Chương 164, tường thành phòng ngự. Chương 164, tường thành phòng ngự. Một chi vũ tiễn mang theo tiếng xé gió, vô lực cắm vào tường thành bên ngoài trên mặt đất. Ánh mắt của mọi người bị bất thình lình động tĩnh hấp dẫn, nhộn nhịp chuyển hướng mũi tên bắn ra phương hướng. Một cái tuổi trẻ binh sĩ vô lực ngồi liệt tại trên mặt đất, cung tên trong tay chừa xuống một bên, trên mặt viết đầy hoảng hốt cùng xấu hổ. Hắn tay run rẩy chỉ vô lực mở ra, phản phất tại im lặng hướng mọi người giải thích, hắn cũng không phải là có ý bắn ra mũi tên này, chỉ là bởi vì hoảng hốt, hắn liền nắm chặt dây cung, khí lực cũng không có. Không ai lên tiếng trách cứ hắn, bởi vì mỗi người đều cảm động thân thụ, hoảng hốt giống như bệnh dịch trong đám người lan tràn, thân thể bọn hắn thân thể cũng tại ngăn không được run rẩy. Mụ mụ, ngươi nhìn, phụ thân tại hướng chúng ta bên này vây chào đâu, hắn nhất định có thể nhìn thấy chúng ta. Trên tường thành, một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài Lâm Lan, chính nhón chân lên, cố gắng hướng nơi xa phóng tầm mắt tới. Nàng đen nhánh linh động con mắt chăm chú nhìn cuối tầm mắt cái bóng lưng kia, đó là phụ thân nàng, Lâm Phong. Nhìn thấy phụ thân tựa hồ quay đầu, còn hướng bên này phất phất tay, tiểu nữ hài hưng phấn vô cùng, nàng cho rằng phụ thân cũng nhìn thấy chính mình. Vì vậy, nàng đem thân thể nho nhỏ tận lực lộ ra tường thành, nhẹ cầm vây tay, đáp lại phụ thân kêu gọi. Nữ hài thanh thúy vui sướng giọng nói, cùng trên tường thành kiềm chế bầu không khí tạo thành chênh lệch rõ ràng, cũng đưa tới trốn ở nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy người sống sót bất mãn. Đây là nhà ai hài tử? Đến lúc nào rồi, còn tại nơi này hô to gọi nhỏ, phiền chết. Một cái tranh chua âm thanh từ nơi hẻo lánh bên trong truyền ra. Chính là, đều nhanh phải chết, liền không thể yên tĩnh một chút sao? Gào mất đâu? Một thanh âm khác phụ hòa nói. Đừng thê ơ. Người thẳng danh con này, là sợ những quái vật kia nhìn không thấy chúng ta sao? Một cái thô lộ âm thanh tràn đầy ác ý, ngươi muốn chết chúng ta còn suy nghĩ nhiều sống một hồi đâu, các minh đệ, chúng ta bên trên, đem nàng đẩy xuống. Những người may mắn còn sống sót này không những châm chọc khiêu khích, thậm chí có người bắt đầu ngo ngoe muốn động, muốn lên phía trước đem Lâm Lan từ trên tường thành đẩy xuống. Một cái thân hình còn xuống, mặt như khô héo nam nhân, đột nhiên từ trong đám người nhảy ra ngoài. Hắn hai mắt trợn lên, lóe ra khiến người buồn nôn dâm tà tia sáng, hú lên quái dị, liền hướng về đứng tại bên tường thành duyên Lâm Lan nào tới. Quét, một đạo màu bạc trắng ánh đao lướt qua, nhanh như thiểm điện. Tiếp lấy, một cái mặc màu đen đủng chiến chân to, hung hăng dẫm tại nam nhân trên bụng. Hoa, nam nhân phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, cổ tay tận gốc mà đứt, máu tươi phun ra ngoài. Lồng ngực của hắn mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống, toàn bộ thân thể giống như vải rách bé con đồng dạng, bị một cỗ lực lượng khổng lồ hất bay đi ra, nặng nề mà đụng vào sau lưng trên bệ đá, phát ra tiếng vang nặng nề. Phốc, lại là một ngụm máu tươi phun ra, nam nhân thống khổ vùng vây mấy lần, cuối cùng mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Vương Truyền Phúc một cái ôm lấy Lâm Lan, đem nàng giao cho từ trong đám người xông tới Tào Trang, ánh mắt sắc bén quét mắt tất cả mọi người ở đây. Những cái kia trốn tại góc tường những người sống sót nhộn nhịp cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt, sợ bị trong mắt của hắn lửa giận thôn phệ. Phế vật, thật không biết ly đầu lĩnh lưu lại các ngươi để làm gì, ăn mấy ngày cơm no liền quên thân thể của các ngươi phần. Vương Truyền Phúc âm thanh dường như sấm sét, tại trên tường thành nổ vang. Mở ra các ngươi mắt chó cẩn thận nhìn một cái, ngoài thành những binh lính kia mới thật sự là hán tử, mà các ngươi, quang đời còn lại chỉ xứng có giúp ở nơi hẻo lánh chờ chết. Nếu là còn muốn mạng sống, liền cho ta cầm vũ khí lên chiến đấu, ví như dám can đảm nhiễu loạn quân tâm, hết thảy tại chỗ giết chết. Tuân lệnh. Vệ binh tiểu đội cùng kêu lên trả lời, sau đó cấp tốc tản ra, tiếp quản tường thành phòng ngự. Tòa tường thành này là lợi dụng ngọn núi đào đới mà thành, cao chừng 10 trượng, trên tường thành thường cách một đoạn khoảng cách liền có một tòa thiết tháp, trên lầu tháp sắp đặt nhìn xa lỗ cùng xạ kích lỗ, có thể hữu hiệu phòng ngự địch nhân tiến công. Giờ phút này, trên tường thành đã đứng đầy võ trang đầy đủ binh sĩ, bọn họ tay cầm đao thương, trận địa sẵn sàng, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Đám vệ binh chỉ huy những người sống sót, đem bọn họ tổ chức thành từng cái tiểu đội, phân phối nhiệm vụ, bảo đảm mỗi người đều có thể phát huy tác dụng. Có người sống sót được an bài vận chuyển vũ khí đạn dược, bọn họ lui tới, qua lại trên tường thành bên dưới, đem từng dương đạn dược, từng bó mũi tên vận chuyển đến xác định vị trí. Có người sống sót thì được an bài ra cố công sự phòng ngự, bọn họ vung vẩy thiết truy, cái xẻng chờ công cụ, đem trên tường thành gạch đá khe hở bổ khuyết kiên cố, ra cố cửa thành, đồng thời tại dưới tường thành thiết lập cự tuyến ngựa, sừng hiệu chờ thiết kế phòng ngự, gắng đạt tới đem phòng ngự làm đến cực hạn. Còn có người sống sót thì được an bài chiếu cố thương binh, bọn họ tại tường thành phía sau trên đất chống xây dựng lên giản dị lều vải, là thương binh băng bó vết thương, cung cấp thức ăn cùng nước, cùng với trên tinh thần an ủi, để bọn họ cảm nhận được hy vọng cùng ấm áp. Mỗi một cái người sống sót đều tại cái này một khắc tìm tới chính mình vị trí, bọn họ không còn là thất kinh kẻ chạy nạn, mà là vì sinh tồn mà chiến sĩ. Tám đài trọng hình thành phòng xe nọ cũng bị cấp tốc lắp ráp xong xuôi, nghiêm chỉnh huấn luyện đội trị an viên môn cấp tốc vào chỗ, giống như diễn luyện qua vô số lần đồng dạng, thuần thục thao tác những này chiến tranh lợi khí. Những này xe nọ hình thể khổng lồ, mỗi một đài đều cần hơn 10 cái người mới có thể điều khiển, xe nọ bên trên cài đặt tráng kiện nọ cánh tay cùng to lớn bằng kéo, có thể đem nặng nghề tên nọ phóng ra đến vài trăm mét có hơn, là thủ thành chiến bên trong không thể thiếu lợi khí. Một tên đội viên đem một cái bắp chân độ dày tên nọ điền vào phóng ra rãnh, loại này tên nọ mũi tên là dùng tinh cương chế tạo thành, mũi tên phía dưới chói ngâm quá mức dầu vải gai, một khi chúng đích mục tiêu liền sẽ đốt lên hừng hực liên hỏa, đủ để đối với địch nhân tạo thành to lớn sát thương. Một tên khác đội viên thì chuyển động bánh răng bên trên chừng cơ quan, đem nọ dây cung kéo đến cực hạn, nọ dây cung kéo căng thẳng tắp, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy đồng dạng, tỏa ra làm người sợ hãi hàn quang. Một tên sau cùng đội viên thì phụ trách điều chỉnh xe nọ phóng ra góc độ, nắm chuẩn lấy ngoài thành địch nhân. Hắn meo lại một con mắt, cẩn thận quan sát đến nơi xa mục tiêu, không ngừng mà điều chỉnh xe nọ góc độ, bảo đảm tên nọ có khả năng chuẩn xác trúng đích mục tiêu. Ba người phối hợp ăn ý, thay nhau thao tác, bảo đảm xe nỏ có khả năng lấy tốc độ tối cao phóng ra, đem chí mạng tên nỏ bắn về phía địch nhân. Tại khẩn trương có thứ tự bận rộn bên trong, những người sống sót sợ hãi trong lòng dần dần tiêu tán, thay vào đó là đối khát vọng sinh tồn cùng đối thắng lợi lòng tin. Làm bọn họ hoàn thành trong tay công tác, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành lúc, bọn họ nhìn thấy chính là một mảnh đen kịt, giống như nước thủy triều vọt tới thi triều. Nhưng bọn hắn không hề tuyệt vọng, bởi vì tại bọn họ cùng tử vong ở giữa, còn có một đám kiên cố bóng lưng. Đó là thủ vệ tại tuyến đầu đám binh sĩ, bọn họ giống như trường thành bằng sắt thép đồng dạng, ngăn cản thi triều xung kích. Chỉ cần những binh lính này chưa từng ngã xuống, ngọn lửa hy vọng liền có thể tại những người sống sót trong lòng tiếp tục thiêu đốt. Vương Truyền Phúc leo lên tường thành chỗ cao nhất, ánh mắt sắc bén quét mắt phương xa, đem trên chiến trường thế cục thu hết vào mắt. Hắn biết, trận này liên quan đến sinh tử tồn vong chiến tranh, sắp mở màn. Doanh địa nằm ở một đỉnh núi phía dưới, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một mặt là gò đất mang, dễ thủ khó công. Địa hình như vậy mặc dù thích hợp đóng giữ phòng ngự, nhưng một khi bị địch nhân vây quanh, liền sẽ rơi vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Giờ phút này, mấy bạn zombie đã đem mèo chắn đến chật như nêm tối, khoảng cách doanh địa không đủ 10 dặm. Dâm dạp chẳng chỉ thi bầy, giống như màu đen thủy triều đồng dạng, hướng về doanh địa mãnh liệt mà đến. Thô sơ giản lược đoán chừng, lần này tới tập zombie số lượng ít nhất tại 6 vạn trở lên, mà Hồng Vũ triều phái tới chi viện quân đội, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 10 vạn nhân mã. 500 tên người sống sót, đối mặt hơn 6 vạn không biết mệt mỏi, không sợ chết zombie, thấy thế nào đều không có phần thắng. Vì chống cự zombie tiến công, các binh sĩ tại khoảng cách doanh địa tường rào không đủ một dặm gò đất bên trên, đào ra một đầu bể rộng chừng 3 mét, bể sâu chừng 2 mét vành đai cách ly. Tại khoảng cách tường rào 300 mét chỗ, thì lợi dụng đào móc vành đai cách ly lúc sinh ra khối đất, đắp lên ra một đầu cao chừng 2 mét lửa giết trận địa. Đầu này trận địa giống như một cái to lớn góc tủ, từ giữa đó hướng hai đầu kéo dài, thường cách một đoạn khoảng cách liền mở đào ra một cái thông đạo, dùng cho phân tán zombie xung kích. Chương 165, cháy đường hực chiến hỏa. Chương 165, cháy đường hực chiến hỏa. Doanh địa công sự phòng ngự thậm chí không gọi được hoàn thiện, chỉ có thể nói là miễn cưỡng xây dựng, dùng cho chống cự sắp đến thi triều. Phía ngoài nhất vùng hóa hoãn là dùng cổ tay thô thân cây đơn giản chống chất mà thành, trên cành cây còn lưu lại chặt cây vết tích, rất nhiều vỏ cây bị qua loa chóc từng mảng, lộ ra phía dưới trắng sáng bằng gỗ. Thân cây ở giữa chỉ là dùng dây leo cùng bùn đất tùy ý buộc chặt, căn bản chịu không được trọng kích. Lửa giết trận địa cũng đồng dạng đơn sơ, chỉ là tại doanh địa phía trước trên đất trống, đào rất nhiều sâu cạn không đồng nhất hố lõm, đáy hố cắm vào góc nhọn của gỗ, miễn cưỡng xem như là một đạo phòng tuyến. Lửa giết trận địa phía sau là một đạo thấp bé tường đất, trên mặt tường cùng thông đạo bên trong khảm nạm một chút từ phụ cận phế tích bên trong thu thập đến đá xanh cối vụn, xem như là có chút ít còn hơn không gia cố. Đạo này tường đất chính là doanh địa một đạo phòng tuyến cuối cùng, sau tường là cũng đang khẩn trương thi công doanh địa tường rào, chỉ là hoàn thành không đến một nửa lượng công trình, trần trụi đất vàng cùng lộn xộn chất đống hòn đá, không một không tỏ rõ lấy nơi này vội vàng cùng khẩn trương. Chỉ cần đột phá cái này hai chỗ đơn sơ phòng tuyến, không đủ 300 mét, liền có thể nhìn thẳng vào doanh địa cái kia còn chưa hoàn thành tường rào, đem trong doanh địa đám người bại lộ tại nguy hiểm phía dưới. Giờ phút này, Lý Hạo Nhiên đang đứng tại lửa giết trận địa đoạn trước nhất, ngắm nhìn nơi xa một mảnh đen kịt, giống như nước thủy triều vọt tới thi bầy. Bọn họ khoảng cách doanh địa bất quá ngũ lý, lấy Lý Hạo Nhiên thị lực, đã có thể thấy rõ những quái vật kia dữ tợn đáng sợ khuôn mặt hư thối xương tấy làn da, chống rông vô thần hốc mắt, cùng với chạy xuống nước bọt giăn nhọn. Thô sơ giản lược đoán chừng, số lượng ít nhất tại 6 vạn trở lên. Bọn họ nhìn như hỗn loạn mà phun trào, lại mơ hồ lộ ra một tia quỷ dị trật tự, cũng không phải là không có kết cấu gì lung tung công kích. Số lượng ước chừng 6 vạn, nhìn như hỗn loạn, nhưng lại có nhất định bố cục. Theo lý thuyết dị quân bên trong liền tính tồn tại nắm giữ linh trí dị quân, cũng không thể đồng thời điều khiển khổng lồ như thế nhân số. Lý Hạo Nhiên một bên ở trong lòng yên lặng tính toán, một bên dùng tay nhẹ nhàng nén mi tâm, làm dịu thời gian dài quan sát mang tới thị giác mệt nhọc. Sau đó, hắn thả xuống tay, dùng mu bàn tay chống lên cái cằm, hai mắt nhắm lại, tiếp tục cẩn thận quan sát đến nơi xa thi bầy, tính toán từ trong tìm ra phá địch chi pháp. Quả là thế. Sau một lát, Lý Hạo Nhiên tựa hồ phát hiện cái gì, nguyên bản khóa chặt lông mày giãn ra một ít, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đại khái 1000 tên bình thường dị quân bên trong liền có một tên sĩ cấp dị quân lăn lộn ở trong đó, điểm này liền có thể nhìn ra, dị quân đại quân có tương đối nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp, mà sở dĩ trước mắt những này dị quân sở dĩ có thể rót thành thi hải, không có tại tiến lên bên trong tàn mất, chính là bởi vì có những thứ này tầng dưới chót sĩ quan phụ trách khống chế đội ngũ, sau đó từng tầng khống chế, cuối cùng đạt tới kinh người như thế quân đoàn số lượng. Lý Hạo Nhiên một bên suy tư, một bên thói quen khẽ cắn môi trên, trong đầu các loại sách lược nhanh chóng lướt qua. Đột nhiên, một đạo linh quang chợt hiện, trước mắt hắn sáng lên, nguyên bản nhíu mày nhăn trán trên mặt cuối cùng lộ ra một tia hy vọng. Tất nhiên là phân cấp chế độ, liền tồn tại lỗ thủng, khổng lồ dị quân cơ số đã là ưu thế, cũng là thiên nhiên thế yếu. Đối mặt với gần như không thể chiến thắng địch nhân, Lý Hạo Nhiên rốt cuộc tìm được một tia chỗ đột phá, nếu chặt lông mày tại lúc này chậm rãi giãn ra. Dị quân mặc dù về số lượng có không cách nào chống lại ưu thế, có thể đơn binh chiến lược kém, mất đi khống chế phía sau chỉ có thể tuân theo khát máu bản tính, trận hình vừa loạn mặc dù không đến mức tan tác, thế công lại tất nhiên giảm mất đi nhiều. Cho nên phá trận tầng dưới chốt lo dịp muốn theo loại bỏ trận hình của đối phương tiết điểm làm chủ, lại lợi dụng địa hình, cạm bẫy tiến hành tử thủ, có thể đạt tới từng bước suy yếu đối phương hiệu quả. Nhưng mà, cho dù tìm tới sách lược ứng đối, Lý Hạo Nhiên trong lòng y nguyên 10 phần nặng nề, hắn biết, một trận chiến này y nguyên giữ nhiều lành ít, nhiều nhất chỉ có thể tận lực suy yếu đối phương, làm hậu tiếp theo chiến đấu giữ gìn sinh lực. Dù sao, trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, binh sĩ đao quang kiếm ảnh liều mạng chém giết, tướng lĩnh chủ tính trung đại cục chế định sách lược chiến pháp. chiến cuộc luôn là thay đổi trong nháy mắt lẫn nhau đánh cờ, khắc chế cùng nhược điểm chỉ là so ra mà nói. Thắng bại mấu chốt thường thường chỉ ở một hơi ở giữa. Cùng hắn đánh cờ vị này kỳ thủ, không những tài đánh cờ hùng hậu, hạ cờ cay độc, càng là tại chi tiết chỗ tinh diệu tuyệt luân. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, Lý Hạo Nhiên biết rõ cứng đối cứng sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Hắn nhất định phải bắt lấy nhược điểm của đối phương, lấy kỳ chiến thắng, mới có một chút hy vọng sống. Lý Hạo Nhiên cau mày, mắt sáng như đuốc, cấp tốc quét mắt trước mắt xa bàn, trong đầu không ngừng tôi diễn các loại khả năng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn trên trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng hắn không dám có chút buông lỏng. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, trong lòng đã có tính toán. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đi đến xa bàn bên cạnh, cầm lấy một cái dài nhỏ gậy gỗ, chỉ vào trong đó một chỗ nói: "Lâm Phong, ngươi dẫn đầu nhân mã của ngươi mai phục tại nơi này, chờ thi triều tới gần vành đai cách ly lúc, lập tức đốt dầu hỏa, nhất định muốn nắm chắc thời cơ tốt, tốt nhất tại dị quân sắp ngã vào trong hầm đồng thời đốt, dạng này mới có thể tại đối phương tướng lĩnh ra lệnh phía trước, tận khả năng nhiều tiêu diệt địch nhân." "Tuân lệnh." Lâm Phong lớn tiếng lĩnh mệnh, trong mắt lóe ra hừng hực liệt hỏa. Lý Hạo Nhiên thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng khác một bên, "Tào Nghị, ngươi dẫn đầu tất cả đội trưởng, đem ta tiếp theo đầu chỉ lệnh truyền đạt cho tất cả đã thăng đến nhất phẩm đám binh sĩ." "Là." Tào Nghị thần sắc trang nghiêm, bước nhanh đi đến Lý Hạo Nhiên bên cạnh, từ trong tay hắn tiếp nhận một tấm quyển giáp cũ, cẩn thận đọc. "Nói cho bọn họ, bảo trì đội hình phân tán, mang theo phẩm chất thượng thừa lại số lượng đầy đủ vũ khí dùng để ném, không quản thế cục chiến đấu làm sao biến hóa, nhất định phải ngay lập tức ưu tiên công kích bên địch trong trận doanh sĩ cấp trở lên dị quân đội trưởng. Sĩ cấp dị quân tại địa phương trong đội ngũ khác nhau rõ ràng, muốn bảo đảm ưu tiên xử lý." Lý Hạo Nhiên ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ. "Tuân lệnh." Tào Nghị đem quyển gia cựu vững vàng siết trong tay, quay người bước nhanh mà rời đi. Truyền đạt xong cái này hai cái chỉ lệnh, Lý Hạo Nhiên tiêu sái quay người, ánh mắt như điện, đảo qua trên trận địa tất cả binh sĩ, vẻ mặt nghiêm túc mà kiên định. Vứt bỏ thân sinh cũng chết, tính mệnh còn có thể an. Phụ mẫu lại không để ý, sao nói cùng thê. Tên biên tráng sĩ quê quán, không chúng tuyển chú ý tư. Hy sinh thân mình đi sinh tử, xem chết chợt như bể. Hắn cao giọng ngâm tụng cổ đại thi nhân lời nói hùng hồn, âm thanh to, vang tận mây xanh. "Nhiều lời vô ích, chúng người đều là trung dũng, mà bây giờ không thể lui được nữa lấy thân nên địch, Lý Mộ nguyện cùng các ngươi sóng vai lấy thân chịu chết, kim trung không vàng, thể sống chết không lui." Lý Hạo Nhiên rút ra bên hông bội kiếm, nhắm thẳng vào thương cung, trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến hỏa. "Thể sống chết không lui, thể sống chết không lui, thể sống chết không lui." Các binh sĩ cùng kêu lên hò hét, âm thanh rung thiên địa, khí thế như hồng. Đặc chiến đội cùng quân thường trực hướng về hai cánh tản ra, theo thứ tự kết trận lẫn nhau canh gác, giống như một đạo trưởng thành bằng sắt thép, không gì phá nổi. Tào Nghị xuyên qua tại từng cái lửa giết trận địa ở giữa, không những đem Lý Hạo Nhiên chỉ lệnh lại lần nữa truyền đạt, còn đem hy vọng sống sót mang cho mỗi một vị chiến sĩ. Đó là Lý Hạo Nhiên lúc trước giao cho hắn tràn đầy một túi lớn huyết phách, binh lính bình thường mỗi người hai viên, yêu cầu chiến đến cực hạn mới có thể dùng, chiến đến trọng thương lúc có thể phục dụng một những hạt dùng để bảo mệnh. Đặc chiến đội nhân viên mỗi người 5 viên, mà đột phá nhất phẩm cùng chiến mỗi người 10 khỏa, yêu cầu các đội viên dựa theo tự thân tình huống tại nguy cơ lúc lựa chọn dùng. Đã quen thuộc huyết phách công hiệu bọn họ, trong cơ thể kinh mạch đã có khả năng tiếp nhận huyết khí bành trướng tạo thành thân thể gánh vác, thời khắc mấu chốt có thể trong chiến đấu nháy mắt tăng lên chiến lực cùng độ dài lớn nhất. Lượng biến có thể dẫn phát chất biến, huyết phách tồn tại có thể nói mỹ tiên, có thể nói là Lý Hạo Nhiên đặc hữu chiến tranh lợi khí. Vì ứng đối lần này tai họa ngập đầu, Lý Hạo Nhiên thật có thể nói bỏ hết cả tiền vốn, liền phụ trách phòng thủ tường thành Vương Chuyển Phúc nơi đó, cũng lưu lại 500 viên huyết phách xem như vật liệu chuẩn bị. Trước khi chiến đấu cắn thuốc không tốt bầu không khí, bởi vậy sinh ra. A a. Ngao ngao chương 166, Dị Quỷ Đạo Sĩ. Chương 166, Dị Quỷ Đạo Sĩ. Thi hải phía sau, tường đổ ở giữa, lộ ra một mảnh khiến người dùng mình nhưng lại quỷ dị tĩnh mịch đất trống. Mảnh đất trống này đường kính chừng 10 mét, cùng xung quanh mảnh liệt thi triều tạo thành so sánh rõ ràng. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa là sụp đổ nhà lầu, thép xi măng vặn vẹo thành dọa người hình dạng, trên vách tường che kín loang lổ vết máu, im lặng nói đã từng mảnh liệt. Chỗ gần, trên đường phố chất đống hư thối thi thể, tản ra khiến người buồn nôn hôi thối, con rồi vang lên ong ong, tham lam gặm ăn thịt thối. Nhưng mà, liền tại mảnh này nhân gian luyện ngục cảnh tượng bên trong, cái hình tròn này đất trống lại phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình thủ hộ lấy, lộ ra đặc biệt đột ngột. Cứ việc zombie số lượng quá lớn, bọn họ chen chúc chung một chỗ, lẫn nhau xô đẩy, phát ra khiến người dùng mình gào thét, lại không có bất luận cái gì một cái zombie dám bước vào mảnh đất trống này nửa bước. Bọn họ tựa như gặp không thể vượt qua bình chướng, tại đất trống biên giới nôn nóng bồi hồi, nhưng lại không dám vượt qua giới hạn. Trên đất trống, cỏ xanh như tấm đệm, cùng xung quanh âm u đầy tử khí hoàn cảnh tạo thành so sánh rõ ràng, phảng phất là tận thế bên trong một chốn cực lạc. Gió nhẹ lướt qua, cỏ xanh chập chờn, mang đến một tia khó được sinh cơ. Tại cái này mảnh tràn đầy sinh cơ màu xanh trung ương, một tên đạo sĩ ngồi trên mặt đất. Hắn mặc trắng đen giao nhau đạo bảo, sau lưng thêu lên thái cực song ngư cầu, âm dương ngư lẫn nhau giao hòa, bao quanh bắt quái trận đồ, hiện lộ rõ ràng đạo gia chí cao vô thượng đạo pháp. Nhưng mà, giờ phút này kiện tượng trưng cho đạo pháp vô biên đạo bảo lại rách bước, che kín vết rách, như cùng nó chủ nhân đồng dạng trải qua tang thương. Đạo bào ống tay áo cùng ống quần đã vỡ thành vải, lờ mờ có thể nhận ra nguyên bản đồ án, mà cả kiện đạo bào hoàn chỉnh nhất bộ phận, liền chỉ còn lại sau lưng bức kia thái cực song ngư cầu. Đạo sĩ cúi đầu, hai tay vô lực chống tại trên mặt đất, còn xuống thân thể, phản phất thừa nhận thống khổ to lớn. Hắn thỉnh thoảng dùng tay đè đè lên huyệt thái dương, tính toán làm dịu đầu kịch liệt đau nhức, tựa như những cái kia thức đêm tăng ca phía sau muốn bảo trì thanh tỉnh dân đi làm đồng dạng. Hắn một cái tay khác thì tùy ý đắp lên trên đầu gối, trong tay bất ngờ cầm một viên máu me đầm địa đầu người. Viên này đầu người đã nghiêm trọng biến hình, máu thịt bé bét, gần như nhìn không ra diện mạo thật sự. Nhưng mà, cẩn thận quan sát, vẫn là có thể phát hiện một chút quen thuộc vết tích, một đạo từ bên trái xương trán xuyên qua đến thai phải vết sẹo, cùng với đỉnh đầu mấy chỗ rõ ràng bị bỏng. Nếu như không phải đối người chết hết sức quen thuộc người, sợ rằng rất khó đem viên này hoàn toàn thay đổi đầu cùng lúc trước hăng hái, muốn ra ngoài sông sáo Triệu Dũng liên hệ với nhau. Đạo sĩ tay khô héo chỉ bên trên hiện đầy cứng rắn chất sừng, giống như lão thụ sợi dễ đồng dạng thô ráp. Hắn ngón trỏ cùng ngón áp út thật sâu trừ vào xương đầu hốc mắt, phảng phất muốn đem viên này đầu triệt để bóp nát. Khiến người dùng mình chính là, viên này đầu tựa hồ còn lưu lại một tia sinh cơ, trong mắt bị đạo sĩ móng tay đâm thủng, máu tươi hỗn hợp có vận đục chất lỏng không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ đạo sĩ ngón tay. Đầu miệng có chút đóng mở, tựa hồ muốn phát ra âm thanh, lại chỉ có thể phát ra yếu ớt nhẹ nào, phảng phất là đang chửi mắng vận mệnh bất công, lại giống là đang liều mạng hô hấp, muốn bắt lấy cuối cùng một chút hy vọng sống. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều chỉ là phí công giấy rủa, tử vong bóng tối đã triệt để bao phủ hắn. Đạo sĩ lông mày run nhẹ nhẹ, khóe miệng co quắp động, tựa hồ muốn lộ ra một nụ cười khổ biểu lộ. Nhưng mà, trên mặt hắn bắp thịt sớm đã cứng ngắc, không cách nào làm ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có một đôi vận đục trong mắt lóe ra thống khổ cùng không cam lòng. Ánh mắt của hắn nguyên bản đỏ sầm một mảnh, giờ phút này lại quỷ dị hiện ra một vòng màu nâu đen con ngươi kịch liệt lay động, phảng phất tại im lặng hò hét, cuối cùng chậm rãi đình chỉ, bình tĩnh lại. Cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng, phảng phất tại lên án vận mệnh bất công. Môi của hắn có chút mở ra, trong cổ họng phát ra giống như móng tay vạch qua bảng đèn chói hai âm thanh, để người nghe dùng mình. Đột nhiên, đạo sĩ thân thể run rẩy kịch liệt, hai tay bỗng nhiên dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trong tay hắn xương đầu nháy mắt bị tan thành phấn vụn, óc cùng xương vỡ hỗn hợp lại cùng nhau, từ hắn giữa ngón tay chảy xuôi xuống, nhỏ xuống tại trên mặt đất, phát ra lạch cạch âm thanh. Ngay sau đó, càng quỷ dị hơn sự tình phát sinh. Trên đất xương cặn bã cùng thịt nát bên trong, dâng lên một cỗ trong suốt khói. Cỗ này khói nhẹ nhàng mà linh động, như cùng sống vật đồng dạng, tại xương cặn bã thịt nát ở giữa du đầu, dần dần nhiễm lên nhìn thấy mà giật mình huyết sắc. Nó giống một đầu huyết sắc du long, tại đạo sĩ trước mặt xoay quanh bay lượn, cuối cùng chậm rãi trôi hướng đạo sĩ lỗ mũi. Đạo sĩ tham lam hút lấy cỗ này huyết sắc khói, giống như kẻ nghiện hút ma túy đồng dạng, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị thỏa mãn. Hút khô cuối cùng một sợi huyết sắc khói phía sau, đạo sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách gầm thét. Ngao, a, ngao ngao. Đạo sĩ ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh khàn giọng, giống như dã thú rên rỉ. Sau một khắc, hắn chậm rãi chống lên thân thể, động tác cứng ngắc, giống như dị xét máy móc. Hắn đầu tiên là quỳ trên mặt đất, một cái bàn tay gầy buộc chống đất, một cái tay khác vô lực rủ xuống. Hắn cố gắng muốn đứng lên, nhưng thân thể lại lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Cuối cùng, hắn đứng lên, loạn trà loạn choạng mà đứng thẳng người. Cái này mới nhìn rõ người này diện mạo. Chỉ thấy tóc hắn khô trắng lộn xộn, trên đỉnh đầu còn cuộn lại một cái không quá rõ ràng búi tóc, giống như là thật lâu không có quản lý qua. Gò má gầy khô lại sụp đổ, da mặt khô quắt tối giữa, giống như mặt nạ đồng dạng bám vào dính dính tại xương đầu bên trên, da nội bộ hiện ra tím đen, nhìn không ra nửa phần sinh khí. Cam chỗ vẫn bảo lưu lấy một đống tròm râu dê, có lẽ là bởi vì thời gian dài không có cắt sửa lộ ra lộn xộn không chịu nổi. Dáng người thẳng tắp gầy gò, thị giác bên trên để hắn thay đổi đến càng thêm dài nhỏ. Bực này hình dạng dáng người, khi còn sống hẳn là một tên da mặt cũng không tệ lắm trung niên đạo sĩ. Bên hông dây vải bên trên mang theo một cái màu xanh biếc lưu ly tinh chất ngọc hồ lô, hiện ra một tầng huỳnh quang không nhiễm bụi bặm cùng chỉnh cỗ tàn tạ hư thối hành thi tạo thành mảnh liệt so sánh đặc biệt dễ thấy. Đạo sĩ trong mắt con ngươi lần nữa biến mất, theo hắn hút vào cái kia một đoàn khói hình dáng huyết khí phía sau lại một lần chìm vào vận đục đỏ sờ bên trong. Hắn giờ phút này lại lần nữa hóa thân thành tuân theo sinh lý dục vọng hung thú, khó khăn quay đầu, hướng về sau lưng hai cái bóng đen lớn tiếng gào thét. Ngao, a, giống lên một tiếng bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng nói bụng, giống như là muốn đem tất cả đều xé nát. Ngay sau đó, hắn run rẩy di chuyển sớm đã cơ bắp cách rời giống như xương khô hai chân, từng bước hướng về phía trước đi đến. Mỗi đi một bước, hắn đều phải tốn rất lớn khí lực, phản phất thân thể mỗi một bộ phận đều tại kháng cự ý chí của hắn. Nhưng ngay cả như vậy, hắn y nguyên kiên định đi thẳng về phía trước, theo thi chiều tiếp tục tiến lên. Theo hắn tiến lên, dưới chân cái hình tròn này đất trống tiếp tục lấy hắn làm tâm điểm, hướng về phía trước di động, bên cạnh thi hải giống như khôi phục linh trí, tự giác vì hắn nhường ra sắp xỉ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đồng dạng hoàn mỹ hình tròn đất trống. Khoảng cách 4 dặm. Chương 167, tới gần cả bẫy. Chương 167, tới gần cả bẫy. Theo màu đen điểm lấm tấm dần dần rút ngắn, doanh địa trên tường rào bình thường những người sống sót đã có thể rõ ràng xem đến cái kia rậm rạp chẳng chịt, bước quỷ dị bước hướng về bọn họ di động thi chiều. Bọn họ số lượng nhiều đến khiến người tê cả da đầu, phản phất một mảnh đại dương màu đen biển cả, mang theo khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách, chậm rãi hướng về doanh địa phương hướng đẩy tới. Một chút nhát gan người sống sót, nhìn thấy cái này giống như ngày tận thế tới cảnh tượng, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hai chân ngăn không được run rẩy, thân thể càng là không bị khống chế đánh lấy bệnh sốt rét. Ừ ngực cũng không biết là ai mang đầu, nuốt nước miếng âm thanh rõ ràng có thể nghe. Trong đám người, một vị nâng cao dựng bụng phụ nữ mang thai, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt dọa đến trắng bệnh, nàng hai tay xít sao bắt lấy bên cạnh trượng phu cánh tay, móng tay thật sâu khảm vào hắn trong thịt, tựa hồ muốn mượn nhờ loại này phương thức đến làm dịu sợ hãi trong lòng. "Lão bà, đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi cùng hài tử." Nam nhân cố nén sợ hãi trong lòng, nhẹ nhàng vô vô thê tử sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Bên kia, một vị tuổi trẻ mẫu thân, ôm thật chặt trong ngực còn tại trong tã lót hài nhi, nước mắt ngăn không được từ trong hốc mắt chảy xuôi xuống, nhỏ xuống tại hài nhi non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. "Bảo bảo đừng sợ, mụ mụ tại, mụ mụ sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Nữ nhân một bên nhẹ nhàng vỗ hài nhi sau lưng, một bên thấp giọng thì thầm, tựa hồ muốn dùng loại này phương thức đến trấn an chính mình cùng hài tử cảm xúc. Khoảng cách thi chiều càng ngày càng gần, doanh địa trên tường rào bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng, gần như tất cả mọi người có thể rõ ràng xem đến hàng trước nhất dị quân cái kia khiến người buồn nôn hình dạng, nghe đến cái kia khiến người sợ hãi thống khổ kêu rên. Những cái kia hư thối không hoàn chỉnh cái xác không hồn, giống như địa ngục bỏ ra ác quỷ đồng dạng, dùng đến khiến người không thể tưởng tượng di động tư thế, chậm rãi hướng về dự thiết trận địa tới gần. Cho dù là đã trải qua thực chiến, tự tay chém giết mấy trăm con dị quân đặc chiến đội nhân viên, nhìn thấy trước mắt tình cảnh cũng không nhịn được ra đầu nổ tung, tim đập đột nhiên ngừng. Bọn họ cảm giác thân thể của mình bắp thịt phảng phất đã căng cứng đến cực hạn, trong tay nắm chặt vũ khí, cũng không biết khi nào đã bị mồ hôi thấm ướt. Hô hô đặc chiến đội viên môn lồng ngực kịch liệt chập trùng, không cách nào ức chế miệng lớn thở hổn hển. Lại nhìn sau lưng quân thường trực, mọi người đều là sắc mặt trắng bệnh, cổ họng phát khô, bờ môi khẽ nhếch, thỉnh thoảng có thể nghe đến nuốt nước miếng âm thanh. Chỉ có tiền tuyến đám binh sĩ, nhìn như khẩn trương lại không một tia chật vật, cho dù là đối mặt thế như bạn tấn thi triều, lại không một người lộ ra vẻ sợ hãi. Ngắn ngủi ngu ngơ cùng khẩn trương sau đó, bọn họ vậy mà chậm rãi nhếch miệng, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười dữ tợn, thậm chí đã bắt đầu lớn tiếng cười như điên. Chiến công, mụ hắn đếm không hết chiến công a. Lão tử muốn giải mấy một tay, mới có thể giết đến xong nhiều như vậy chiến công a. Mụ, ngươi còn muốn độc chiếm? Vẫn là mau trở về để trong nhà nương môn đem ngươi dây lưng quần sửa lâu một chút, không phải vậy như thế nhiều người đầu, dưới háng của ngươi có thể là treo không dưới. Các ngươi đám này sợ hàng, chớ cùng ta cướp. Ta muốn giết 500. Không đối, ta nếu là giết 1000. Tích lũy đủ rồi quân công lão tử cũng muốn vào đặc chiến đội. Những cái kia ký viện bên trong nương môn tâm đều dã, không phải đặc chiến đội còn không tiếc đãi. Chẳng lẽ là sợ lão tử như cày không xấu các nàng ruộng? Ha ha ha. Ha ha. Khoảng cách 2 dặm, rung trời tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến, giống như dã thú trước khi chết kêu rên, lại giống là hưng phấn gào thét. Ngao. A. Ngao. Thanh âm này phản phất là tại đáp lại trên trận địa nhân loại binh sĩ tùy ý cười thoải mái, dị quân tiếng kêu ré thay đổi đến càng thêm thường xuyên, càng thêm điên cuồng. Bọn họ đã tới gần trận địa, tốc độ di chuyển không có chút nào chậm lại, đạo kia vì ngăn cản bọn họ mà thiết lập vành đai cách ly, tại bọn họ trong mắt phản phất không tồn tại đồng dạng, không có gây nên một tơ một hào kiếm kỵ. Bọn họ điên cuồng hướng phía trước phun trào, giống như nước thủy triều đen kịt đồng dạng, thế không thể đỡ. Tại tiến lên quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ có dị quân bởi vì chen chúc mà lảo đảo ngã sắp xuống, nhưng nên đón vận mệnh của bọn nó nhưng là tàn khốc, chỉ cần ngã xuống, liền sẽ bị sau lưng đồng loại vô tình giẫm đạp thành thịt nát, hoàn toàn biến mất tại thi triều bên trong. Mà những cái kia may mắn không có bị đạp nát đầu dị quân, cho dù thân thể đã bị giẫm đạp đến thủng trăm ngàn lỗ, lại như cũ tại bản năng điều khiển dây rùa lấy, tính toán huy động cùng thân thể dính liền thân thể, trên mặt đất lôi kéo ra từng hàng nhìn thấy mà giật mình màu đen vết tích. Tử vong cùng thống khổ, đối với những này đã mất lý trí quái vật đến nói, tựa hồ đã thay đổi đến không có chút ý nghĩa nào. Tiến lên tại hàng trước nhất dị quân, khoảng cách nhân loại trận địa đã càng ngày càng gần, bọn họ tựa hồ đã ngửi được tươi mới huyết nhục hương vị, thay đổi đến càng thêm sao động bất an. Bọn họ đẩy về phía trước vào tốc độ không bị khống chế đề cao, tại dầm dạp chẳng chịt trong biển sắc kéo ra một chỗ mắt trần có thể thấy được gãy, giống như triều tịch tới gần bờ bến lúc đột nhiên tăng tốc, tạo thành một đầu lao nhanh màu trắng bọt nước, hướng về nhân loại trận địa bổ nhào qua. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong đội ngũ lan lộn tại hàng phía trước phụ trách chỉ huy công tác sĩ cấp dị quân lại đột nhiên dừng bước. Nó đột nhiên chỉ trệ, sau đó ngửa đầu phát ra một tiếng dài dòng lại bén nhọn tiếng kêu ré, tính toán ngăn cản đội ngũ tiếp tục đi tới. Những cái kia đã chuẩn bị kỹ càng phát động công kích dị quân, trong ánh mắt đối với huyết đục cùng nhiệt nhất dục vọng chi hỏa nháy mắt dập tắt, tốc độ cũng đột nhiên hạ xuống. Có thể là phía sau dị quân không hề biết phát sinh cái gì, bọn họ như cũ tại điên cuồng hướng phía trước phun trào, căn bản khống chế không nổi cước bộ của mình. Trận hình cùng tốc độ lại một lần phát sinh thay đổi, không ít dị quân bị sau lưng đồng loại đụng ngã trên mặt đất, giống như bị ném vào to lớn tối say thịt bên trong, bị về sau đồng loại vô tình giẫm đạp gây nên vỡ nát. Chỉ huy rời rạc, mỗi cái chỉ huy tiết điểm linh trí không cao, xem ra ta lúc trước kế hoạch không có vấn đề quá lớn. Lý Hạo Nhiên đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn lông mày ngưng lại, chậm rãi giơ tay phải lên, chờ đợi dị quân tới gần cả bẫy. Cách đó không xa vành đai cách ly hai đầu, đều có một tên đặc chiến đội nhân viên chính nằm rạp trên mặt đất, trong tay bọn họ cầm ngay tại bút lên khói trắng hỏa điệp, con mắt nhìn chằm chằm sắp đi tới trước mặt dị quân thi triều, đột nhiên nuốt xuống một miếng nước bọt, nín thở mà đợi, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Chính là hiện tại. Lý Hạo Nhiên giơ lên tay phải đột nhiên rơi xuống, tất cả nút tại lửa giết trận địa đài cao các binh sĩ giống như mũi tên rời cung đột nhiên đứng dậy. Bọn họ vung vẩy binh khí trong tay, hét to, cố ý phát ra tiếng vang ầm ầm, dùng để hấp dẫn dị quân chú ý. Cũng trong lúc đó, thi triều phía trước dị quân lại một lần nhận đến từ nhân loại doanh địa kích thích, bọn họ trong mắt dục vọng chi hỏa bị một lần nữa đốt, bước chân đột nhiên tăng nhanh, liều lĩnh hướng về nhân loại trận địa công kích. Tùy ý sĩ cấp dị quân làm sao gào thét, làm sao ngăn cản, đều đã không làm nên chuyện gì, bọn họ đã triệt để mất đi lý trí, toàn bộ nghĩa vô phản cố phát động công kích. Xoẹt, đúng lúc này, hỏa điệp bị đặc chiến đội nhân viên dùng sức bùng ra, đốt lên hừng hực minh hỏa, như là cỗ sao trổi bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào trước trận vành đai cách ly. Vâng. Chương 168, cháy bùng hỏa long. Chương 168, cháy bùng hỏa long. Hai cái cháy bùng hỏa long từ vành đai cách ly hai đầu vọt ngày mà lên, hướng về trung ương kề vai sát cánh. Những nơi đi qua dâng lên hơi nóng cuộn tất cả lên, nháy mắt vặn vẹo vành đai cách ly trên không khí, phối hợp trong hầm ánh lửa, tạo ra một đầu sáng tỏ chói lọi vầng sáng, tựa hồ cùng xung quanh không gian cắt liệt, chiếu ra quang ảnh chìm nổi ở giữa đặc thù mỹ cảm. Ngay tại lúc đó, xông lên phía trước nhất dị quân dưới chân không còn thẳng đứng cắm vào hố sâu, hạ xuống trên đường bị sau lưng đồng loại chống đối lôi kéo, thân thể rời rạc trực tiếp tại trên không giải thể, sau khi hạ xuống liền bị sau đó rơi xuống toái thi trực tiếp điền chôn, tràn diện dị thường mãnh liệt. Trải qua thời gian dài phơi gió phơi nắng, dị quân trong cơ thể thiếu hụt trình độ, bắp thịt khô quắt xương cốt hong khô mở sự xả phòng hóa, giống như từng khối hong khô mang xương thịt xuống khói, rơi vào đống lửa phía sau giống như liệt hỏa nấu dầu, nháy mắt cháy bùng. Dâng lên tường lửa chừng cao hơn 2 mét. Bởi vì nhân loại thi thể bên trong thường thường chứa khá nhiều nguyên tố, cho nên đang bị điểm đốt về sau, không những thế lửa hung mãnh, mà còn hỏa diễm trong không khí lại có thể hiện ra các loại quang thải kỳ dị, cháy bùng phía sau ở trên bầu trời nổ ra ngũ thải ban lan hỏa tinh. Bất thình lình cảnh tượng lại đem doanh địa bên này người sống sót nhìn ngốc, trừ ngày Tết lúc phủ nha châm ngòi pháo hoa, bọn họ liền rốt cuộc chưa từng gặp qua như vậy chói lọi nhiều màu thị giác thị kiến. Trước mắt bị quang minh bị bỏng, đáy lòng cũng một lần nữa toát ra đốm lửa nhỏ, giống như ngày trước nhìn thấy pháo hoa lúc, trong lòng tuân ra đối tốt đẹp mong đợi cùng ngọt ngào. Trước trận đám binh sĩ cũng là ngu ngơ một lát, trong lòng mặc dù biết hỏa công hiệu quả rất tốt, lại không có ngờ tới sẽ coi như thế tốt. Nếu như có thể một mực dạng này tiếp tục giữ vững, nơi nào còn có bọn họ chuyện gì? Lý Hạo Nhiên ánh mắt hơi rét, đối mặt tốt đẹp như vậy cục diện cũng không phớt lờ. Hắn hai viên tối như mặc bảo con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt rực rỡ tường lửa, hỏa diễm dáng người chập chờn cái bóng trong mắt hắn. Ánh lửa chiếu rọi, hắn lạnh lùng khuôn mặt lúc sáng lúc tối, giống như thần linh. Một đầu bóng đen đột nhiên từ nhảy nhót trong ngọn lửa thoát ra, mang theo nóng dực khí tức đập vào mặt. Lý Hạo Nhiên nheo mắt, thân thể bản năng làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn chân phải hướng về sau rút khỏi nửa bước, chân trái hơi cong, trọng tâm chìm xuống, đồng thời hai tay cầm thương nằm ngang ở trước ngực. Biến cố bất thình lình, để binh lính xung quanh trong lòng giật mình, nhộn nhịp nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh kia. Bóng đen tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã xông đến Lý Hạo Nhiên trước người 3 mét chỗ. Đây là một cái thân hình mạnh mẽ sĩ cấp dị quân, toàn thân cháy đen bốc khói, tản ra khiến người buồn nôn hôi thối. Nó đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên, trong miệng phát ra một tiếng khàn giọng gào thét, chân trước đột nhiên phát lực, nhảy lên thật cao, hướng về Lý Hạo Nhiên bổ nhào qua. Súc sinh, tự tìm cái chết. Lý Hạo Nhiên gầm thét một tiếng, trường thương trong tay run lên, như độc xà thổ tín đâm ra. Mũi thương nhắm thẳng vào dị quân ngực, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhưng mà, cái này dị quân hiển nhiên cũng không phải dễ tới thế hệ. Nó ở giữa không trung linh hoạt vặn vẹo thân thể, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Lý Hạo Nhiên một kích chí mạng này. Một kích thất bại, Lý Hạo Nhiên cũng không được trí. Cổ tay hắn một phen, trường thương quét ngang mà ra, mang theo một trận kình phong, ép thẳng tới dị quân eo. Dị quân hú lên quái dị, song chảo vung dậy, khó khăn lắm ngăn lại cái này một kích. Lý Hạo Nhiên nắm lấy cơ hội, thân thể cấp tốc hướng về sau rút lui một bước, đồng thời trường thương trong tay lại lần nữa đâm ra, mục tiêu nhắm thẳng vào dị quân yết hầu. Dị quân né tránh không kịp, bị trường thương đâm trúng, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Lý Hạo Nhiên được thế không tha người, trường thương trong tay vũ động như bay, chiêu chiêu hung ác, ép đến dị quân liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, Lý Hạo Nhiên bắt lấy một sơ hở, trường thương trong tay tựa như tia chớp đâm ra, chính giữa dị quân ngực. To lớn lực trùng kích kéo theo cả người nó một lần nữa ngã vào hố lửa, phát ra một tiếng thê lương khàn giọng thét lên ầm ĩ. Cái kia bị trường thương trúng đích dị quân phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể tại trong liệt hỏa thống khổ lăn lộn, cuối cùng biến thành tro tàn. Còn chưa chờ mọi người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lý Hạo Nhiên đã xuất thủ lần nữa. Hắn động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, lại là một chi trường thương mang theo tiếng xé gió, tinh chuẩn trúng đích một những chi tính toán vượt qua tường lửa dị quân. Lần này, tất cả binh sĩ trên mặt đều lộ ra vui mừng, bọn họ nhìn hướng Lý Hạo Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng kính nể. Siêu, siêu, siêu. Lý Hạo Nhiên một hơi ném ra mấy chi trường thương, mỗi một thương đều chuẩn xác không sai lầm trúng đích mục tiêu, đem những cái kia tính toán đột phá tường lửa dị quân từng cái đánh lui. Theo thời gian trôi qua, lao ra đống lửa dị quân số lượng càng ngày càng nhiều, trong đó đã có bản lĩnh nhanh nhẹn sĩ cấp dị quân, cũng có hành động chậm chạp bình thường dị quân. Bọn họ khoảng cách doanh địa binh sĩ vị trí lửa giết trận địa càng ngày càng gần, đã tiến vào các binh sĩ tầm bắn phạm vi bên trong. Tất cả cung tiễn thủ chuẩn bị. Bình thường dị quân sử dụng cung tiễn bắn địa, sĩ cấp dị quân để lại cho đặc chiến đội đội trưởng sử dụng cán dài vũ khí bao hòa công kích. Lý Hạo Nhiên âm thanh trên chiến trường vang lên, chỉ huy các binh sĩ tiến hành phòng ngự. Chiến đấu hết sức căng thẳng, tất cả binh sĩ đều thần kinh căng thẳng, tìm kiếm lấy mục tiêu của mình. Vì để tránh cho chiến đấu vật tư quá độ tiêu hao, Lý Hạo Nhiên ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở, yêu cầu các binh sĩ giữ vững tỉnh táo, không muốn mù quáng công kích. Nhưng mà, dù cho đã hạ lệnh cấm chỉ, những cái kia xông qua hố lửa dị quân vẫn là tránh không được đụng phải các binh sĩ công kích mãnh liệt. Mũi tên như mưa rơi đổ xuống mà ra, trường thương giống như rắn độc đâm về địch nhân, những cái kia dị quân trên thân cắm đầy mũi tên cùng trường thương, đi chưa được mấy bước liền ngã tại vũng máu bên trong. Ha ha, đây là lúc trước đổ thành dị quân sao? Làm sao không chịu được như thế một kích? Chính là, lại tiếp tục như vậy, đoán chừng không cần chờ bếp núc ban làm xong cơm, chúng ta liền có thể tuyên bố thắng lợi. Các ngươi đều đừng cùng ta cướp, vừa rồi cái kia quẻ chân dị quân là ta trước nhìn thấy. Trận địa bên trong các binh sĩ nhịn không được phát ra tiếng hoan hô, thời gian dài kiểm chế tại cái này một khắc được đến phóng thích, bọn họ không tại hoảng hốt, thay vào đó là thắng lợi vui sướng. Tao nghĩ đi đến Lý Hạo Nhiên sau lưng, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, lão đại, xem ra trận chiến đấu này chúng ta thắng chắc. Những này dị quân cũng bất quá như vậy nha. Nhưng mà, Lý Hạo Nhiên cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm tường lửa, cau mày, trên mặt viết đầy nghiêm trọng. Hiện tại nói thắng lợi còn vì thời thượng sớm. Lý Hạo Nhiên có chút quay đầu, hạ giọng đối Tào Nghị nói, truyền lệnh tất cả đặc chiến đội nhân viên làm tốt trận địa chiến chuẩn bị, quân thường trực nơi đó đừng rêu rao, không cần thiết ảnh hưởng quân tâm. Tào Nghị nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Hắn biết rõ Lý Hạo Nhiên bản lĩnh, chỉ cần là phán đoán của hắn, đó nhất định là 89/10, vẫn là tỷ lệ thắng là không sao. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm cũng ngưng trọng lên. Tào Nghị bước nhanh đi đến Lý Hạo Nhiên bên cạnh, đối với hắn chào theo kiểu nhà binh, quay người hướng các binh sĩ chạy đi. Một bên chạy, hắn còn một bên từ bên hông lấy ra đạn tín hiệu, giơ lên cao cao. Chỉ nghe phanh một tiếng, màu đỏ đạn tín hiệu tại trên không nổ tung, nguyên bản huyên náo đám binh sĩ lập tức yên tĩnh lại, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tình huống hoàn toàn không ra Lý Hạo Nhiên đoán, vừa mới bắt đầu nửa nén hương, dị quân bước chân không ngừng ngã vào hố lửa, mà giờ khắc này đối diện dị quân thi triển vậy mà đình chỉ tiến lên, liền như thế yên tĩnh đứng, cùng doanh địa bên này cách không nhìn nhau. Chương 169, thi triển cực chiến. Chương 169, thi triển cực chiến. Lý Hạo Nhiên cau mày, ánh mắt sắc bén quét mắt đối diện quân địch, trong lòng âm thầm tính toán, địch nhân đã kịp phản ứng. Từ ban đầu bước vào cả bẫy, đến quả quyết hạ lệnh đột phá, lại đến phát hiện chiến thuật biển người không có hiệu quả phía sau cấp tốc mệnh lệnh toàn quân đình chỉ, cái này một loạt chỉ lệnh chỉ dùng ngắn ngủi nửa nén hương thời gian. Chỉ huy vượt qua 6 vạn dị quân, quân địch thủ lĩnh tốc độ phản ứng cùng quyết đoán lực đều khá kinh người. Mặc dù chúng ta lợi dụng cạm bẫy tiêu diệt ước chừng 6000 đến 8000 địch nhân, nhưng chuyện này đối với chỉnh thể chiến cuộc cũng không có tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Hắn ý thức được, địch nhân trước mắt cũng không phải là đám mỗ hợp, mà là một vị rất có tài năng quân sự quan chỉ huy. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, hố lửa dập tắt một khắc này, chính là quân địch phát động tổng tiến công thời khắc. Hiện tại chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng, chỉ có thể liều mạng một lần. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái điên cuồng mà nguy hiểm ý nghĩ đột nhiên xông lên Lý Hạo Nhiên trong lòng. Hắn dùng sức lắc đầu, tính toán đem cái này đáng sợ suy nghĩ đuổi ra ngoài. Nhưng ý nghĩ này tựa như một viên hạt giống, một khi ở đáy lòng gieo xuống, liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm, khó mà ức chế. Không được, làm như vậy quá mạo hiểm. Lý Hạo Nhiên mí mắt nhảy lên kịch liệt, trong lòng tràn đầy dãy rủa. Lý trí nói cho hắn, ý nghĩ này không khác tự tìm đường chết, nhưng cầu sinh bản năng cùng đối thắng lợi khát vọng cũng đang không ngừng dụ hoặc lấy hắn. Liều mạng, dù sao đều là chết, không bằng đánh cược một lần. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Lý Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đem sợ hãi trong lòng cùng do dự tất cả quên sạch sành sanh. Hắn cấp tốc từ càn khôn đại bên trong lấy ra 5 viên huyết phách, không chút do dự ném vào trong miệng. Huyết phách vào miệng tan đi, một cỗ cường bạo năng lượng nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ bể ra đến, đau đớn kịch liệt để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến dữ tợn đáng sợ. Lý Hạo Nhiên cố nén trong mạch máu bốc lên cảm giác nóng rực, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu điều động toàn thân chân khí áp chế huyết phách dược lực. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất luyện hóa huyết phách dược lực, nếu không liền sẽ bị cỗ này cuồng bạo năng lượng no bạo thân thể. Hắn cố gắng khống chế hô hấp, đem cuồng bạo huyết khí một chút xíu hướng dẫn đến kinh mạch bên trong, sau đó đem chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Hạo Nhiên cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng, nhưng hắn từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì. Cuối cùng, tại kinh lịch khó mà chịu được thống khổ về sau, Lý Hạo Nhiên thành công luyện hóa 5 viên huyết phách dược lực. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra khiếp người quằn mang, phảng phất một đầu ngủ say hùng sư cuối cùng tỉnh lại. Vì mức độ lớn nhất phát huy huyết phách công hiệu, Lý Hạo Nhiên quyết định được ăn cả ngã về không, cưỡng ép tăng lên tinh thần lực của mình. Hắn hít sâu một hơi, đem 4/5 tinh thần lực từ thần cung bên trong rút đi ra, dùng chân khí bao vây lấy, sau đó đột nhiên đưa vào trên không. Sau một khắc, Lý Hạo Nhiên mắt tối sầm lại, thân thể lắc lư mấy lần, kém chút té ngã trên đất. Hắn vội vàng dùng trường thương chống đỡ mặt đất, quỳ một chân trên đất, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, kịch liệt cảm giác hôn mê để hắn gần như không cách nào đứng thẳng. Hắn biết, hắn giờ phút này vô cùng nguy hiểm, nếu như địch nhân thừa cơ phát động công kích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vì thắng lợi cuối cùng, hắn nhất định phải đánh cược tính mạng của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Hạo Nhiên tại trong mê mội đau khổ chống đỡ lấy. Trên chiến trường bầu không khí ngưng trọng dị thường, song phương quân đội ngăn cách cháy hừng hực tường lửa giằng co, phản phất trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Trên chiến trường thế lửa dần dần yếu bớt, nhiên liệu đã còn dư lại không có mấy. Vừa bắt đầu, hừng hực liệt hỏa đốt lên chồng chất như núi thi thể, thi dầu bị nhiệt độ cao thiêu đốt, phát ra đom đóm tiếng vang, không khí bên trong tràn ngập một cỗ quỷ dị thịt nướng mùi thơm. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, thi thể dần dần thành than. Thiêu đốt hầu như không còn xương cốt cùng cơ bắp tại nhiệt độ cao bên dưới thả ra quần quần khói đặc, mùi khét lẹt hỗn hợp có khiến người buồn nôn sắc tối. Cho dù nhàn nhạt hút vào một ngụm, cũng sẽ để cho người nhịn không được ho khan, rơi lệ. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, cỗ này khói đen tựa hồ đối với những cái kia hành động quái dị thi hải không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trái chiều, ngược lại che đậy bọn họ hành động, trên chiến trường ưu thế nháy mắt đảo hướng dị quân. Lý Hạo Nhiên dãy rủa lấy từ trong mê muội khôi phục lại, hắn cảm thấy một trận đầu đau muốn nức, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nhìn thấy trên chiến trường biến hóa, hắn lập tức ý thức được tình huống nguy cấp, loại này khói đen bên trong có chứa kịch độc, hút vào quá nhiều sẽ để cho người trong khoảng thời gian ngắn đánh mất sức chiến đấu. Trong lịch sử rất nhiều hỏa thai bên trong mất mạng án lực, càng nhiều hơn chính là bị khói đặc hút chết, mà không phải bị thiêu chết. Giờ phút này trên chiến trường khói đặc bao phủ, nếu như dị quân lựa chọn vào lúc này thì công, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định thân hình, đối với binh lính xung quanh lớn tiếng hạ lệnh, toàn thể nghe lệnh, từ áo lót quần áo bên trên triệt hạ một khối vải trắng, dùng nước tiểu thấm ướt phía sau bịt lỗ mũi. Các binh sĩ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không chút do dự chấp hành mệnh lệnh, bọn họ cấp tốc từ trên quần áo kéo xuống một tấm vải, sau đó giải ra quần, dùng nước tiểu thấm ướt phía sau bịt lại miệng mũi. Đúng lúc này, trong khói dày đặc truyền đến từng đợt liên tục không ngừng gầm thét cùng chu lên, giống như thổi lên tổng tiến công kèn lệ. Lý Hạo Nhiên đối với cái này không hề cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy tiến công cơ hội. Hắn rút ra bội kiếm bên hông, cao giọng hô, không nên kinh hoàng. Tất cả dựa theo huấn luyện chiến pháp đi làm. Nhớ kỹ cho ta. Kim trung không vang. Thể sống chết không lui. Tuân lệnh. Dung trời tiếng giống vang tận mây xanh, các binh sĩ trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, bọn họ biết, đây là một tràng sinh tử chi chiến, không có đường lui có thể nói. Trình Tề hồi lệnh âm thanh rất nhanh liền bị chìm ngập tại đinh thai nhức góc tiếng gào thét bên trong, lộn xộn tiếng bước chân từ trong khói dày đặc truyền đến, càng ngày càng gần. Tất cả binh sĩ tại lửa giết trận địa đài cao bên trên kết thành trận hình phòng ngự, bọn họ hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa khói đen tràn ngập chiến trường trung ương, chờ đợi địch nhân xuất hiện. Một cái, hai cái, ba cái. Càng ngày càng nhiều quái dị thân ảnh từ khói đen bên trong thoát ra, giống như nước thủy triều vào tới, nháy mắt liền đi tới trận địa phụ cận. Công kích. Lý Hạo Nhiên ra lệnh một tiếng, cung tiễn thủ lập tức bắt đầu xạ kích, mũi tên giống như mưa rơi đổ xuống mà ra, trong đó còn kèm theo từng nhánh trường thương, đem xông lên phía trước nhất địch nhân đâm đến từng đợt lảo đảo. Trên chiến trường nháy mắt máu bắn tung tóe, người ngã ngửa đổ. Ngắn ngủi không đến 300 mét bắn bọn khoảng cách, các binh sĩ bạo phát ra cực hạn nhất xạ kích tốc độ. Âm thanh xé gió chưa từng ngừng, mấy chục hơi thở ở giữa, ước chừng có hơn 2000 mũi tên bị bắn ra, đính tại địch nhân trán. Mấy tên đặc chiến đội nhân viên trong tay trường cùng, còn không có kéo ra hai lần, liền trực tiếp gãy thành hai mảnh, đành phải bị ép nhặt lên bên cạnh trường thương ném. Cứ việc xạ tốc toàn bộ triển khai, cũng không đủ ngăn cản dị quân vọt tới trước tình thế. Chương 170, lại lần nữa hạ lệnh. Chương 170, lại lần nữa hạ lệnh. 200m, 100m, 50m, dị quân càng ngày càng gần, các binh sĩ thậm chí có thể thấy rõ bọn họ hư thối khuôn mặt cùng trống rỗng ánh mắt. Trên chiến trường tràn ngập khiến người buồn nôn mùi hôi, hỗn hợp có mùi máu tanh nồng đậm, các binh sĩ cô nén khó chịu, tiếp tục kéo cung bắn tên. Lại là 10 hơi thời gian, thả, theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, hơn ngàn mũi tên lại lần nữa gào thét mà ra, vẽ ra trên không trung từng đạo màu đen quy tích. Cho dù trong chiến trường ở giữa đã ngã xuống hơn 1000 bộ quái thi, mũi tên y nguyên xuyên tấu bọn họ tàn tạ thân thể, đưa bọn họ đóng ở trên mặt đất. Có thể là, những này khát máu quái vật phảng phất không có cảm giác đau đớn dạng, y nguyên bước tập tên bộ pháp, gào thét, chạy nhanh, hướng về các binh sĩ vào tới. Chuẩn bị cự mục, quan chỉ huy lại lần nữa hạ lệnh. Siêu, 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 siêu. Mấy tiếng tiếng vang, tám cái lớn bằng bắp đùi cọc gỗ được cài đặt tại máy ném đá bên trên, nhắm ngay công kích dị quân. Thả, theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, cọc gỗ mang theo to lớn động năng, nghiêng nghiêng đập về phía chiến trường trung ương. Phanh, phanh, phanh. Cọc gỗ mang theo tiếng gió gào thét, tương nên đầu đụng vào dị quân trực tiếp xé nát, xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Nhưng mà, cọc gỗ thế sông không giảm, tại trong quân địch mạnh mẽ đâm tới, cho đến xung lực hao hết, trên đường đi lưu lại một đầu máu thịt bè bét con đường. Thành phòng nọ chuẩn bị, quan chỉ huy âm thanh vang lên lần nữa, trong giọng nói lộ ra một tia nghiêm trọng. Cỡ lớn thành phòng xe nọ gia nhập, tiêu chí đài này chiến tranh cối xay thịt đã đạt tới mát trị số vận tốc quay, tên nọ mang theo bén nhọn tiếng xé gió, thu gặt lấy dị quân sinh mệnh. Dù cho trong tràng hiện tại đã là huyết nhục phun tung tóe tàn thi đầy đất, lại vẫn cứ chỉ là chậm lại dị quân xung kích tình thế. 40m, 30m, 20m, 10m, dị quân càng ngày càng gần, các binh sĩ thậm chí có thể cảm nhận được bọn họ hư thối khí tức. Đám này khát máu quái vật đỉnh lấy mưa tên, cự một cùng tên nọ, dùng thân thể là đồng loại làm yểm hộ, che giả mang mọc, hung hãn không sợ chết. Cuối cùng tại bắt đầu xung kích phần sau thời gian uống cạn chung trà, bọn họ xông vào cận chiến phạm vi, khoảng cách đài cao chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Lừa giết trận địa mặc dù có thi công đơn giản, phương thức công kích đơn giản thô bạo ưu thế, có thể hữu hiệu bắn giết bình thường dị quân. Thế nhưng khuyết điểm của nó cũng đồng dạng chí mạng, đó chính là đối nên địch số lượng có đặc thù yêu cầu. Một khi thi bảy số lượng vượt qua trận địa gánh chịu cực hạn, rất dễ dàng liền sẽ bị thi bảy vây chặt, cuối cùng bị công lên đài cao vây giết. Không những như vậy, đài cao độ cao đồng dạng chỉ đối bình thường dị quân hữu hiệu, nếu là đụng phải sĩ cấp dị quân, cũng có thể bị tùy tiện từ chính diện đột phá. Một khi bị công lên đài cao, cả một cái bản khối liền sẽ nháy mắt mất đi chiến lực, cuối cùng bị thi bảy chìm ngập. Giờ phút này thi bảy đã xông vào cận chiến phạm vi, vậy liền mang ý nghĩa cần phải có binh sĩ từ bỏ vũ khí tầm xa đổi thành cận chiến, cùng dị quân tiến hành quyết tử đấu tranh. Dạng này không thể nghi ngờ lại suy yếu vũ khí tầm xa áp chế lực, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, trận phá chỉ là vấn đề thời gian. Tốt tại đặc chiến đội viên môn chiến lực không giảm, giờ phút này đang toàn lực sử dụng trường thương tại trong đám thi thể chọn lựa sĩ cấp dị quân điểm danh, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Có thể Lý Hạo Nhiên lại lòng dạ biết rõ, tiếp tục như vậy chỉ có một con đường chết, hắn nhất định phải nghĩ ra mới đối sách. Hắn răng cắn chặt lạnh lông mày dựng thẳng, sớm đã ngờ tới có như thế kết quả, trong lòng hắn tự nhiên đã có đối sách. Chỉ thấy hắn từ càn khôn đại bên trong lại lấy ra hai hạt tính chất đỏ thấm sĩ cấp huyết phách nhét vào trong miệng, tiếp theo từ càn khôn đại bên trong rút ra một cái hắn chưa hề trong thực chiến sử dụng vũ khí. Hắn hít sâu một hơi, đem hai viên sĩ cấp huyết phách nuốt vào trong bụng, cảm thụ được trong cơ thể phun trào lực lượng. Lý Hạo Nhiên liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn đưa tay thăm dò vào càn khôn đại, cầm thật chặt thanh kia chưa hề trong thực chiến sử dụng qua vũ khí. Chậm rãi rút ra, một cái dài hơn 3 thước màu đen khoát đao mang theo lạnh tấu xương hàn khí, xuất hiện trong tay hắn. Thân đao đen như mực, không có một tia phản quang, phản phất có khả năng thôn vệ tất cả qua mình. Lưỡi đao hàn quang lập lòe, phản phất tại khát vọng máu tươi tẩy lễ. Lên tới tam phẩm còn chưa hề sử dụng thanh này màu đen khoát đao giết địch, hôm nay liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Lý Hạo Nhiên thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, vẻ hưng phấn. Thanh đao này, là 3 tháng trước tiểu tiên nữ Linh Nhi tặng cho hắn, nói là tặng cho, nhưng thật ra là hắn hoa giá tiền rất lớn mua đến. Lúc trước chỉ là nhìn thanh đao này tạo hình đặc biệt, uy lực to lớn, nghĩ đến thời khắc mấu chốt có lẽ có thể phát huy được tác dụng, liền cắn răng mua lại. Chỉ là không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt này đến mức như thế nhanh chóng. Màu đen khoát đao vào tay lạnh bước, nặng nghề vô cùng, Lý Hạo Nhiên hai tay nắm ở chuôi đao, mới có thể miễn cưỡng đem giơ lên. Hắn hít sâu một hơi, điều động lực lượng toàn thân, chậm rãi huy động thân đao. Hô! Luột ngạt tiếng xe gió lên, lưới đao vạch qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Lý Hạo Nhiên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, 3 tháng trước, hắn dốc hết sức bình sinh mới có thể miễn cưỡng cầm lấy thanh đao này, mà bây giờ, hắn vậy mà có thể nhẹ nhõm buông đậy. 3 tháng này khổ luyện, quả nhiên không có uổng phí. Đuốt thiết quả nhưng khiến người mạnh lên. Tốt tại ta chỉ là mạnh, cũng không có trọng. Lý Hạo Nhiên tự giễu cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tự tin. Theo dị quân không ngừng công kích, trên chiến trường tràn ngập màu đen sương mù dày đặc dần dần tan đi, trên bầu trời rơi vài ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi đại địa. Trên chiến trường thế cục nhìn một cái không sót gì, cũng để cho Lý Hạo Nhiên càng rõ ràng hơn nhận thức đến, bọn họ đối mặt hoàn cảnh khó khăn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem những cái kia dục huyết phấn chiến binh sĩ, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn biết, vào giờ phút này, hắn chính là những binh lính này chủ tâm cốt, hắn không thể ngã bên dưới. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh đài cao, giơ cao trong tay màu đen quát đao, hướng về phía dưới dậm đạp chẳng chịt dị quân, phát ra gầm lên giận dữ, "Các con, giết cho ta a." Tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh, trên chiến trường quân quần. Sau đó, hắn thả người nhảy lên, nhảy xuống đài cao, giống như mãnh hổ hạ sơn, nháy mắt bị thi hải chìm ngập. Đài cao bên trên đám binh sĩ thấy cảnh này, đều là sửng sở, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, đầu của bọn hắn lĩnh, vậy mà lại làm ra hành động điên cuồng như thế. "Lão đại!" Một tên binh lính nhịn không được kinh hô, muốn lên phía trước cứu viện, lại bị bên cạnh đồng bạn giữ chặt. "Đừng xúc động, hiện tại lao xuống đi cũng là chịu chết." Đồng bạn thấp giọng khuyên can, trong mắt tràn đầy lo lắng. Màu đen tàn ảnh tại trong đám thi thể xuyên qua, lưỡi đao những nơi đi qua không có chút nào đình trệ, giống như trước người mở ra một cái màu đen cự phiến. Đem tất cả ở vào màu đen khoát đao phạm vi công kích bên trong dị quân chặn ngang chặt đứt, thân thể tách rời, cục máu tản đi khắp nơi, một bộ địa ngục tu la hành hình huyết tinh chẳng diện. Dị quân tại hắc phong vung vẩy đồng thời, như ạ kỳ tạ bên trong lúa mạch, từng gốc ngã xuống. Trong lúc nhất thời máu loang vẩy ra, trang diện mãnh liệt không thôi, phun tung tóe huyết dịch rót thành huyết hải, đem dưới đài cao triệt để nhuộm đỏ. Giết! 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 Chương 171, đồ đằng. Chương 171, đồ đằng. Trên đài các binh sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tấm này nhân gian luyện ngục cảnh tượng, mỗi người lưng đều nổi lên một trận hàn ý, bắp chân cũng không tự giác run nhẹ nhẹ. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, dạng này một vị sát thần vậy mà vẫn giấu kín tại bên cạnh mình, ngày bình thường không chút nào thu hút, giờ phút này lại bộc phát ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Bọn họ bắt đầu hồi ức quá khứ, kết lực tìm kiếm chính mình có hay không đối Lý Hạo Nhiên từng có bất luận cái gì bất kính cử chỉ, sợ một cái sơ sẩy liền sẽ đưa tới họa sát thân. Lý Hạo Nhiên giờ phút này bằng vào phạm vi công kích năng lực cùng tinh thần lực gia trì, tại thi triển bên trong giết vào giết ra, như vào chỗ không người. Hắn vung vẩy màu đen quát đao, mỗi một lần huy động đều mang đi mấy cái tính mệnh, màu đen đao mang giống như tử thần liêm đao, thu gặt lấy hoạt bát sinh mệnh. Nhưng mà, kiến nhiều cắn chết voi, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Lý Hạo Nhiên một người lực lượng cường đại hơn nữa, cũng vô pháp ngăn cản được vô cùng vô tận dị quân. Hắn tựa như là tại một phiến ông dương đại hải bên trong ra sức chèo thuyền, mặc dù tạm thời không có bị nước biển chìm ngập, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Hắn phát hiện, chính mình mỗi thanh lý hết một đợt địch nhân, rất nhanh liền sẽ có càng nhiều địch nhân xông tới, điền vào chỗ trống. Liền như là ăn một bát vĩnh viễn cũng ăn không hết cơm, để người cảm thấy vô cùng đau đầu cùng tuyệt vọng. Dưới chân thi thể càng chất chồng lên, rất nhanh liền tạo thành một tòa cao hơn 3 mét núi thây. Khiến người dùng mình chính là, không ngừng có dị quân tử trong đống xác chết bò ra ngoài, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nào về phía Lý Hạo Nhiên, phảng phất không biết mệt mỏi, cũng không biết hoảng hốt. Lý Hạo Nhiên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện toàn bộ lửa giết trận địa trừ chính mình bảo vệ trung tâm đường hành lang bên ngoài, mặt khác 10 đầu đường hành lang đều đã bị thi hải chìm ngập. Dị quân bọn họ giẫm lên đồng bạn chân cụt tay đứt, giống như nước thủy triều tràn vào đường hành lang, đột phá lửa giết trận địa phòng tuyến. May mắn thông qua đường hành lang dị quân càng ngày càng nhiều, bọn họ hội tụ thành một cỗ dòng lũ đen ngòm, điên cuồng đánh thẳng vào đài cao phía sau sườn dốc, cùng phòng thủ tại nơi đó quân thường trực mở rộng quyết tử đấu tranh. Thậm chí có một chi quy mô khổng lồ dị quân đội ngũ đã tới gần doanh địa tường rào, hướng về tường rào phát động tử vong công kích. Tốt tại đài cao bên trên cung tiễn thủ kịp thời bắn ra dày đặc mưa tên, phối hợp với trên đất địa thứ, tạm thời ngăn cản lại dị quân thế công. Lý Hạo Nhiên trong lòng rõ ràng, lửa giết trận địa chiếm diện tích có hạn, theo chết trận dị quân càng ngày càng nhiều, mặt đất độ cao đang không ngừng bị nâng lên. Không bao lâu, lửa giết trận địa có cao thấp kém ưu thế liền sẽ biến mất hầu như không còn. Đến lúc đó, toàn bộ trận địa liền sẽ biến thành một tòa từ đống thi thể xây mà thành sân dốc, mà thân ở trên trận địa đám binh sĩ liền sẽ rơi vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh, cuối cùng bị dị quân chia ra bao vây, từng cái đánh tan. Trái lại chiến trường bên kia, dị quân vẫn như cũ như biển như nước thủy triều, một cái không nhìn thấy phần cuối. Lý Hạo Nhiên trong lòng tự nhiên rõ ràng, nhân số bên trên ưu thế là không thể vượt qua khoảng cách, từ dị quân chạm đến bành đài cách ly lúc tính lên, chiến đấu đã kéo dài một canh giờ, mà giờ khắc này bên địch chính chủ vẫn như cũ chưa từng hiện thân. Lý Hạo Nhiên nắm chặt chuôi kiếm trong tay, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, áp lực thật lớn bên dưới, hắn cảm thấy từng đợt cảm giác bất lực xông lên đầu. Thi bảy xung kích vẹn vẹn kéo dài một khắc đồng hồ, liền đã ít nhất hao tổn gần vạn chỉ dị quân, chiến tích không thể bảo là không phong phú, có thể trả ra đại giới cũng cực kỳ thảm trọng, toàn bộ chiến trường thế cục tràn ngập nguy hiểm, trận địa cơ hồ bị dồn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn liếc nhìn chiến trường, các binh sĩ kết thành trận hình, chống cự giống như thủy triều vọt tới dị quân, bọn họ công thủ gồm nhiều mặt, kinh nghiệm thực chiến phong phú, nếu như không phải gặp phải cường đại như thế địch nhân, trong thời gian ngắn trận hình không đến mức bị công phá. Trời người mô mô, chết còn không sống yên ổn. Một sĩ binh giống giận, một đao đem một cái tính toán leo lên đống thi thể dị quân chém thành hai khúc. Phúc! Ngao! A! Ngao! Dị quân tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Thoải mái! Thoải mái! Nhiều như thế quân công! Thu Hương, ta trở về liền đem ngươi chuộc đi ra. Ha 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 ha! Ta sử dụng! Con mẹ nó ngươi dám cắn ta! Một người lính khác hưng phấn hô to, trường thương trong tay như độc xà thổ tín, nháy mắt đâm xuyên qua một cái dị quân đầu. Siêu! Két! Ngao! Ngao! Giống! Càng nhiều binh sĩ gào thét, vung vẩy vũ khí, đem từng nhánh dị quân chém ngã xuống đất. Trên chiến trường, tiếng la giết rung trời, các binh sĩ từng cái khuôn mặt dữ tợn, giết đỏ lên hai mắt, đao thương càng không ngừng vùng chém một thứ, mũi tên bay tứ tung, máu loang văng khắp nơi, tựa như nhân gian luyện ngục. Mới tinh giáp mảnh bị máu loang từng lần một dần, trong tràng binh sĩ sớm đã trở thành từng cỗ huyết nhân, nội tạng rải rác đầy đất, hỗn hợp có màu trắng óc cùng nước bẩn tỏa ra sang đi mùi. Một cái đứt ruột treo ở trên tấm chắn, còn tại lúc nhích, binh sĩ không kịp run rẩy rơi, tiếp tục vung đao chém giết. Một sĩ binh bị dị quân cắn đứt cánh tay, máu tươi phun ra ngoài, hắn thống khổ hét to, nhưng như cũ từ trong cổ họng gạt ra thanh âm khàn khàn, giết a. Phúc. Người bị trọng thương uống vào một viên huyết phách phía sau, dùng hết trong thân thể sau cùng khí lực dễ dỗi lấy chính mình chuyển vào trong trận, bởi vì bọn họ trong lòng minh bạch, những người khác cũng không dành hắn chú ý doanh địa trên tường rào người sống sót hai mắt rưng rưng nhìn qua trên trận địa ngay tại chiến đấu các binh sĩ, bọn họ kêu khóc rên rỉ, cho dù đầu ngón tay dạng nước tổn thương lấy tận xương, nhưng vẫn là dùng sớm đã run rẩy thoát lực cánh tay kéo căng dây cùng, đem lửa giận hóa thành mũi tên không ngừng bắn về phía tường rào hạ dị quân. Từng có lúc bọn họ còn tại sau lưng chua chầm biếm những này thối binh lính, chỉ biết là cả ngày chạy bộ đuốt sắt chơi gái, phí thịt phí lương thực phí âm ruộng, có khí lực kia còn không bằng đem trong doanh địa cần dốc sức công tác cho làm. Giờ phút này mới chính thức ý thức được, những này thối binh lính mới là nguy hiểm tiến đến thời gian qua đi tại bọn họ cùng tử vong ở giữa sau cùng huyết nhục màn che. Thời gian rời đổi đem tất cả mọi người đưa đến cực hạn, huyết phách công hiệu cũng lộ ra hậu kình không đủ khó mà duy trì, tiếng mắng chửi dần ngừng lại, thay vào đó là nặng nề thở dốc. Mà dị quân thê lương chu lên lại một khắc cũng chưa từng ngừng, trong tay vung chém động tác không thể dừng lại. Hơi chút do dự liền sẽ đối bên cạnh chiến hữu tạo thành nguy cơ to lớn. Binh sĩ máy móc vung vẩy đao trong tay, một cái, lại một cái, mỗi một lần rơi xuống đều kèm theo phun tung tóe huyết hoa. Giết, 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 giết. Trong miệng của hắn vô ý thức tái diễn chữ này, phảng phất ma chú đồng dạng. Thổ địa đã bị máu tươi nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ, hội tụ thành từng đầu nhỏ bé dòng suối, mà bầu trời cũng bị cái này cảnh tượng thê thảm chiếu rọi thành huyết sắc. Giết, giết, giết. Binh sĩ ý thức đã bắt đầu mơ hồ, hắn cảm giác cánh tay của mình giống như là đổ trì đồng dạng nặng nề. Mỗi một lần huy động đều cần hao hết khí lực toàn thân. Hắn bên thai tràn ngập dị quân gào thét cùng chiến hữu kêu thảm, nhưng hắn đã sắp nghe không được. Kim Trung, Vàng A, con mẹ nó ngươi cho lão tử Vàng A. Hắn ở trong lòng gào thét, khẩn cầu kỳ tích xuất hiện. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có vô tận tuyệt vọng. Cho dù đã đến cực hạn, binh sĩ ánh mắt lại như cũng không tự giác hướng một cái phương hướng lướt đi. Chỉ cần thấy được cái thân ảnh kia, trong lòng của hắn liền có thể hiện ra một cỗ lực lượng vô danh, chống đỡ lấy hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Chỉ cần nhìn lên một cái, đao trong tay của hắn liền có thể lại lần nữa nâng lên, đâm xuyên địch nhân lồng ngực. Cái kia đứng cách 10 thước đống xác thiếu niên, là dũng khí, là đồ đằng, là trong lòng bọn họ hy vọng nguồn nhiệt. Chỉ cần hắn còn chưa ngã xuống, các binh sĩ trong lòng hỏa diễm liền sẽ không dập tắt. Chương 172, cự thú trên ép. Chương 172, cự thú trên ép. Ngao. Một thanh âm vang lên triệt chiến trường rung trời gào thét từ dị quân trận doanh chỗ sâu chuyển đến, đang cùng dị quân chém giết đám binh sĩ bị chấn động đến lỗ tai vang lên ong ong, một chút binh sĩ thậm chí nhịn không được ném xuống vũ khí trong tay, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Thanh âm gì? Lý Hạo Nhiên cũng bị bất tình lình tiếng giống giận dữ giật nảy mình, hắn đình chỉ vùng chém động tác, quay đầu nhìn hướng phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ thấy dị quân trận doanh phía sau, một cỗ hắc khí phóng lên tận trời, trong hắc khí mơ hồ có thể thấy được một cái to lớn thân ảnh ngay tại chậm rãi di động. Đó là vật gì? Các binh sĩ vạn phần hoảng sợ, liền Lý Hạo Nhiên cũng cảm nhận được một tia bất an. Bóng đen kia phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục, mang theo khiến người hít thở không thông cảm giác các bách, các binh sĩ vũ khí trong tay phảng phất đều thay đổi đến trở nên nặng nề. Giống, lại là gầm lên giận dữ, bóng đen kia bắt đầu di động. Nó mua đi một bước, đại địa đều phảng phất tại run rẩy. Những cái kia cái xác không hồn dị quân, vậy mà tại cũng trong lúc đó đình chỉ công kích, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn hướng đạo hắc ảnh kia, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Bọn họ bắt đầu chạy từ phía, muốn rời xa cái kia kinh khủng tồn tại. Loại kia đập tại trong xương giai cấp áp chế, để đám này chỉ biết là tuân theo bản năng quái vật phát ra từ đáy lòng run rẩy, phảng phất như gặp phải thiên địch đồng dạng, không kịp chờ đợi muốn thoát đi. Thử, cuối cùng cam lòng đi ra sao? Quả nhiên vẫn là chỉ số IQ không cao a, không giết ngươi, ta có thể làm sao thắng? Lý Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng. Con mắt nhìn chằm chằm tiếng giống truyền đến phương hướng, trong tay vung chém động tác lại một khắc cũng không có dừng lại, đem tính toán xông phá phòng tuyến cá lọt lưới từng cái chém giết. Tam phẩm vũ phu năng lực bay liên tục vẫn là đáng giá khẳng định, tại màu đen khoát đao ra chỉ bên dưới, tiếp tục vung chém một canh giờ cũng không nói chơi. Trên trận địa binh sĩ cũng không khách khí, nhìn chuẩn chiến cơ đưa trong tay còn sót lại huyết phách trực tiếp điền vào trong miệng, lại một lần nữa bộc phát ra chiến lược kinh người, tinh chuẩn diệt sát ngay tại tản đi khắp nơi chạy trốn dị quân, đánh một đợt khắc phục khó khăn, tạm thời làm dịu trận địa xung quanh áp lực, kéo dài bị công phá thời gian. Đông, 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 một trận như nhịp trống âm thanh từ dị quân trong doanh địa vang lên, thanh âm kia càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng vang, phản phất đánh tại trái tim của mỗi người. Mọi người thấy, dị quân trận doanh phía sau, đoàn hắc vụ kia lan lộn, giống như là có vô số cự thú ở trong đó lao nhanh, những nơi đi qua, dị quân nhộn nhịp né tránh. Cái kia khói đen càng ngày càng gần, cuối cùng, nó xông phá dị quân thi triển ngăn cản, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mãi đến màu đen cự thạch xông đến trước trận, mọi người mới nhìn rõ nó diện mạo thật sự. Màu đen cự thạch dừng lại, hết thảy đều kết thúc, mọi người mới thấy rõ người đến khuôn mặt. Chỉ thấy nó thân cao 8 thước có dư, so xung quanh dị quân cao hơn gần một lần. Toàn thân nó bao trùm lấy đen nhánh cứng rắn lông, trần trụi tại bên ngoài trên da lẻ tẻ phân bố khối lớn chất sừng, phản xạ khiến người sợ hãi u quang. Toàn thân của nó đều dính đầy máu đen, khô cạn phía sau tạo thành từng tầng màu đỏ sẫm kết vảy, tại đen nhánh bóng loáng dưới lớp da mơ hồ lộ ra, phản phất là trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Làm người khác chú ý nhất là nó trên trán dài một chi huyết sắc có rác. Cái này chi vai diễn từ mi tâm nổi bật, tráng kiện có lực, vai diễn thân đỏ sậm, sừng nhọn lại mượt mà bóng loáng, xem xét liền biết là trải qua vô số lần mài giũa, có được khiến người sợ hãi lực sát thương. Bất cứ sinh vật nào chỉ cần bị nó nhẹ nhàng đỉnh đầu, sợ rằng đều sẽ rơi vào cái ruột gan nứt từng khúc hạ tràng. Trừ cốt giác, nó khuỵu tay bộ vị cũng hướng về sau dọc theo một cái dài ước chừng một thước lưỡi rộng cốt đao, lưỡi đao như dạ thu răng cao thấp không đều, lóe ra hàn quang. Ngón tay của nó cũng phát sinh biến dị, hóa thành ba cây sắc nhọn cốt thứ, giống như ba cái sắc bén gốm sứ dao lam. Hiện ra ý lạnh âm u, con quái vật này toàn thân trên dưới bắp thịt cuộn cuộn, cánh tay tráng kiện như là thùng nước, to bằng bắp đùi cường tráng như bãi nước, cơ bụng khối khối rõ ràng, phản phất là dùng đao đũa điêu khắc đi ra đồng dạng. Lực lượng của nó cảm giác cùng hùng tráng thân thể, để ở đây tất cả tự khoe là đại cơ bá binh sĩ đều cảm thấy tự ti mặc cảm, chỉ có thể chùn bước. Càng khiến người ta mặt đỏ tới mang thai chính là, cái này cự thú toàn thân trần trụi, dưới khố cái kia việc cũng không có chút nào che lấp đứng vững tại mọi người trước mắt. Cái kia kích thước lớn, làm cho nam nhân tự ti, để nữ nhân chảy nước mắt, liền trang trại ngựa bên trong ngựa giống thấy cũng phải tự thẹn không bằng. Cần thiết đem như thế lớn chi vũ khí đường hoàng lộ ra tới sao, là vì nhục nhã ở đây mọi người sao? Thấy rõ trước mắt cái này hướng hắn vọt tới quái vật, Lý Hạo Nhiên khỏe miệng mãnh liệt rút mí mắt của loạn, muốn đem ánh mắt rời đi yên tâm chiến đấu, lại phát hiện cái kia việc tại cự thú dưới khố liền như thế lắc lư nha, tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh, ác cự thú nhảy lên thật cao, thân thể cao lớn giống như một tảng đá lớn, mang theo một cô ác phong hướng về Lý Hạo Nhiên đập tới. Lý Hạo Nhiên không dám đón đỡ, hai chân dùng sức đạp mạnh, thân thể mượn lực hướng về sau nhảy ra mấy mét, khó khăn lắm tránh thoát cự thú trả đạp. Cự thú sau khi hạ xuống, mặt đất một trận kịch liệt run rẩy, xung quanh thi thể bị chấn động đến nhảy dựng lên. Lý Hạo Nhiên ổn định thân hình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cự thú, không dám có chút buông lỏng. Cự thú gặp một kích không trúng, phát ra gầm lên giận dữ, lại lần nữa hướng về Lý Hạo Nhiên mà tới. Lần này, Lý Hạo Nhiên không có lựa chọn tránh né, mà là hai tay nắm chắc màu đen quát đao, đón cự thú xông tới. Tới đi! Lý Hạo Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay quát đao mang theo một đạo hàn quang, hướng về cự thú đầu bổ tới. Keng! Một tiếng đinh tai nhức óc kim loại tiếng va chạm vang lên, cự thú xương đầu cùng Lý Hạo Nhiên quát đao đụng vào nhau, kích thích một mảnh tia lửa chói mắt. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Cự thú cũng bị Lý Hạo Nhiên cái này một đao bổ đến có chút choáng váng, lung lay đầu, lại lần nữa hướng về Lý Hạo Nhiên mà tới. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, lại lần nữa huy động trong tay quát đao, cùng cự thú chiến thành một đoàn. Cự thú lực lượng to lớn, mỗi một lần công kích đều mang bài sơn đảo hải khí thế. Lý Hạo Nhiên bằng vào linh hoạt thân pháp cùng tinh diệu đao pháp, cùng cự thú của nhau, tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Chính là hiện tại, Lý Hạo Nhiên bắt lấy cự thú công kích khe hở, thân thể chủ xuống, từ cự thú dưới nách chui tới. Cự thú công kích thất bại, thân thể mất đi cân bằng, hướng về phía trước bổ nhào đi xuống. Lý Hạo Nhiên nắm lấy cơ hội, trong tay quát đao hóa thành một tia chớp màu đen, hướng về cự thú sau lưng bổ tới. Phốc phốc, quát đao lưới đao sắc bén dễ dàng phá vỡ cự thú phòng ngự, tại phía sau lưng của hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Cự thú phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Lý Hạo Nhiên không có chút nào buông lỏng, hắn bước nhanh đi đến cự thú trước mặt, trong tay quát đao giơ lên cao cao, chuẩn bị cho cự thú một kích cuối cùng. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu từ đằng xa truyền đến. Lý Hạo Nhiên hơi nhíu mày, quay đầu nhìn, chỉ thấy một tên cô gái mặc áo trắng, chính hướng về bên này chạy như bay đến. "Tiểu Tiên." Lý Hạo Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, chính là phía trước cho hắn khoát đao vị nữ tử kia. Không muốn giết hắn. Nữ tử áo trắng chạy đến Lý Hạo Nhiên bên người, một phát bắt được cánh tay của hắn, lo lắng nói: "Vì cái gì?" Lý Hạo Nhiên nghi hoặc mà nhìn xem nữ tử áo trắng, không hiểu nàng vì cái gì muốn ngăn cản chính mình. "Hắn là bằng hữu của ta." Nữ tử áo trắng giải thích nói. Lý Hạo Nhiên nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, hỏi: "Ngươi bằng hữu? Ngươi xác định?" Nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu, nói: "Ta xác định, hắn kêu A Bảo, là bằng hữu của ta." Lý Hạo Nhiên nhìn một chút ngã trên mặt đất cự thú, lại nhìn một chút nữ tử áo trắng, cuối cùng vẫn là buông xuống trong tay quát đao. "Tất nhiên là ngươi bằng hữu, vậy ta liền tha cho hắn một mạng." Lý Hạo Nhiên nói xong, đem quát đao thu hồi vỏ đao bên trong. "Cảm ơn ngươi." Nữ tử áo trắng cảm kích nhìn Lý Hạo Nhiên một cái, sau đó chạy đến cự thú bên người, xem xét thương thế của hắn. Lý Hạo Nhiên nhìn xem nữ tử áo trắng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, giống nữ tử áo trắng dạng này một vị đẹp như thiên tiên nữ tử, làm sao sẽ cùng một cái như vậy xấu xí cự thú trở thành bằng hữu? Chương 173, thương thế nghiêm trọng. Chương 173, thương thế nghiêm trọng. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong cơ thể quần quần khí huyết. Vừa rồi một kích kia, nhìn như cân sức ngang tài, kỳ thực để hắn đối cự thú lực lượng có rõ ràng hơn nhận biết. Tê hắn nhịn không được hít sâu một hơi, cầm khoát đao bàn tay run nhẹ nhẹ. Không đối, lúc trước một kích kia đối phương chỗ hiện ra tổng hợp chiến lực, hẳn là nhị phẩm đỉnh phong vũ phu mới có thể đạt tới. Hắn cau mày, trong đầu phi tốc phân tích. Nếu như dựa theo sĩ cấp dị quân đối ứng nhất phẩm vũ phu đến xem, thực lực của đối phương có lẽ chỉ là đối ứng nhị phẩm hậu kỳ, tạm thời gọi hắn là dũng cấp điên phong. Mà lúc trước tại trong doanh địa sử dụng tinh thần lực đem ta trấn áp tồn tại, không nên chỉ có chút thực lực ấy. Lý Hạo Nhiên con mắt chăm chú tập trung vào nơi xa cự thú, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Là vì đối phương tại biến dị quá trình bên trong trọng tâm là tại tinh thần lực phương hướng, cho nên mới sẽ dẫn đến nhục thể không hề cường hãn. Hắn khẽ lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Không đối, không đối, đối diện cái này đại cơ bá rõ ràng không quá thông minh bộ dạng, nếu như hắn trọng điểm chính là tinh thần lực phương hướng, cái kia cũng cùng bên ngoài tương phản quá lớn đi, chẳng lẽ dị quân cũng thích tương phản manh. Lý Hạo Nhiên cười một cái tự giễu, nhưng trong lòng nghi hoặc lại càng ngày càng sâu. Hắn lại lần nữa hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay quạt đao. Chỉ có thể tiếp tục thăm dò, nếu như đối phương lại lần nữa sử dụng tinh thần xung kích có tốt, nếu không, cái kia toàn bộ chiến cuộc kết quả đem không có chút hồi hộp nào. Giờ khắc này, Lý Hạo Nhiên trong lòng vậy mà vạn phần chờ mong, đối diện cái này to con có khả năng thay đổi đến thông minh. Nếu là có thể đối hắn tà mị cười một tiếng, Lý Hạo Nhiên tự nhiên không ngại hiện trường cao trào. A, ngao. Cự thú lại lần nữa phát ra đinh thai nhức óc gào thét, phẫn nộ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm núi thây đỉnh Lý Hạo Nhiên, trong đó trừ phẫn nộ, còn nhiều thêm một tia nghi hoặc cùng kiêng kỵ. Có thể tại hắn không nhiều nhận biết bên trong, trước mắt cỗ này nhìn như nhỏ bé huyết đục, không có khả năng tiếp nhận một đòn toàn lực của hắn. Trên trận địa đám binh sĩ, trừ tiếp tục giết tản đi khắp nơi dị quần, còn lại lực chú ý toàn bộ đặt ở chiến trường trung ương tòa kia núi thây bên trên. Bọn họ tâm không nhịn được là Lý Hạo Nhiên nắm chặt lên. Bởi vì giờ khắc này bọn họ cũng hết sức rõ ràng, Lý Hạo Nhiên đối mặt địch nhân, là bọn họ mọi người chung vào một chỗ cũng vô pháp chống lại tồn tại, núi thây bên trên chiến đấu, có lẽ trực tiếp liên quan đến cái này chiến tranh kết quả. Ngao. A. Ngao. Núi thây hạ cự thú liên thanh gào thét, lại không một chút nào gấp gáp lại lần nữa tiến công. Một giây sau, đã thấy hắn đột nhiên đưa tay từ bên cạnh nắm qua một cái sĩ cấp dị quân, ngón tay một thu trượt đi trực tiếp đem giấy rùa dị quân chặn ngang chặt đứt. Đưa tay đem dị quân đầu trực tiếp nhét vào trong miệng ngai, phát ra rợn người kéo kẹt âm thanh. Đầu tại cự thú trong miệng nổ tung, màu trắng óc lẫn vào sền sệt đỏ sẫm huyết dịch từ khóe miệng tràn ra, nhìn mọi người tại đây tê cả da đầu. Lý Hạo Nhiên thầm mắng một tiếng, gắt một cái mang máu nước bọn. Đầu phộng, ngươi mẹ hắn vậy mà trước khi chiến đấu cắn thuốc, vô sỉ hèn hạ âm hiểm hạ lưu. Cái này cự thú cử động triệt để chọc giận hắn, một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, gò má đều cảm thấy một trận nóng rực. Giờ phút này cũng không chiếu cố được cái kia rất nhiều, Lý Hạo Nhiên hai chân đột nhiên phát lực, giống như một chi mũi tên, hướng về ngay tại ăn như gió cuốn cự thú vọt mạnh mà đi. Tay phải hắn một tay cầm đao, đem chuôi này hắc kim khoát đao đặt sau lưng, thân đao rộng lớn giống như hùng ưng dương cánh. Mượn nhờ bắn bọt tốc độ cùng quán tính, Lý Hạo Nhiên mấy hơi thở liền xông đến cự thú trước người. Hắn chân trái đạp thật mạnh bên dưới, mặt đất lập tức nổ tung một mảnh suối máu, đá vụn rời ra. Ngay sau đó, thân thể của hắn lắc một cái, phần eo phát lực kéo theo bà bay, đem lực lượng toàn thân tầng tầng đập ra, hội tụ ở trên tay phải. Cuối cùng, hắn mượn nhờ bắn bọn quán tính, đem sau lưng chuôi này hắc kim khoát đao giống như roi đồng dạng, hung hăng hướng về dũng cấp dị quân nhược điểm lớn nhất vung đi. Sớm mù hắn nhìn ngươi không vừa mắt, ta để ngươi nhất trụ kình thiên. Lý Hạo Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ. Đối phương phản ứng cũng là không tầm thường, tay trái ba cây sắc bén xương ngón tay cốt nhận từ trước mắt vạch ra một cái bên trong viên, tính toán đảo ngược ngăn cản Lý Hạo Nhiên cái này một kích toàn lực, muốn bắt lấy hắc kim khoát đao. Hai tiếng lột ngạt tiếng vang sau đó, ba chi cốt nhận ứng thanh đứt gãy, trong đó hai chi càng là trực tiếp bị cự lực chấn vỡ. Hắc kim khoát đao thế đi không giảm, lưới đao thật sâu chém vào dị quân tráng kiện bắt đuổi, khoảng chừng tấc hơn sâu. Đồng thời, lưới đao sát qua đối phương ngón giữa cốt nhận, ở phía trên lưu lại một đạo rõ ràng vết rách. Ngao! Một tiếng thê lương gầm thét vang tận mây xanh, Lý Hạo Nhiên trong đầu còi báo động đại tác, nguy hiểm báo động trước nháy mắt bị phát động. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chân phải bỗng nhiên tiến lên trước, thân thể thuận thế ngựa ra sau, đồng thời dùng sức rút ra hắc kim khoát đao. Gần như cũng ngay lúc đó, một cơn gió mạnh từ bên trái phía trên nghiêng quét mà tới, mang theo lăng lệ sát ý màu trắng loáng cốt nhận cơ hồ là dán vào Lý Hạo Nhiên chóp mũi mạch qua, đem mấy sợi tán loạn thái dương tóc tận gốc cắt đứt. Lý Hạo Nhiên liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình, chưa tỉnh hồn sợ lên bị cắt đứt tóc, trong lòng một trận hoảng sợ. Tốc độ thật nhanh, kém một chút liền biết gì chúc ở đây rồi. Nhưng mà, đối phương hiển nhiên không có cho Lý Hạo Nhiên cơ hội thở dốc. Chỉ thấy cái kia cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn lại lần nữa động tác, từ thân thể phía bên phải xin lên một cái run lẩy bẩy sĩ cấp dị quân, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem cái kia dị quân đầu nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nướt. Đậu phộng, ngươi mụ hắn ăn tiệc đứng đâu? Lý Hạo Nhiên thấy thế, nhịn không được lại lần nữa sổ một câu nói tụng. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, vừa vặn bị hắn chém ra vết rách cái kia ngón giữa cốt nhận, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc khép lại. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể kéo. Lý Hạo Nhiên trong lòng run lên, chạy như bay, hắn biết, đối đãi đối thủ như vậy, nhất định phải thời khắc bảo trì áp chế, không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chiến lực của hắn mặc dù không đủ, có thể năng lực khôi phục quá biến thái. Bên trong chiến trường nhiều như vậy dị quân đều là hắn đồ ăn, nếu là không thể mau giết, cuối cùng còn là sẽ bị hắn ăn trở về. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên ánh mắt hung ác, lại lần nữa vung đao mà bên trên. Hắn đạp lên quỷ dị bộ pháp, giống như quỷ mị đi tới dị quân trước người, vung đầy hắc kim khoát đao tới chiến đấu cùng một chỗ. Lý Hạo Nhiên bằng vào tự thân cường đại tinh thần báo động trước, lần lượt tránh thoát đối phương chí mạng công kích, đồng thời đao đao thấy máu, chiêu chiêu hung ác, ép đến cái kia dị quân liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, huyết nục văng tung tóe, cực kỳ nguy hiểm. Vì bảo vệ chiến lực, Lý Hạo Nhiên từ bỏ cứng đối cứng đấu pháp, mà là lựa chọn du tẩu cùng nhau, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Hơn 10 chiêu sau đó, Lý Hạo Nhiên trên thân lưu lại một chút vết thương. Hắn bên cạnh thắt lưng, bả vai, bắp chân đều nhận khác biệt trình độ vết thương nhẹ, tốt tại đều không nguy hiểm đến tính mạng. Mà những cái kia trọng yếu bộ vị, bởi vì có tướng cấp dị quân làn da chế tạo giáp da bảo vệ, chỉ là nhận chút ngừng lại kích thương hại, vấn đề không lớn. Lại nhìn đầu kia dũng cấp dị quân, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Chân trái trên đùi cắt đứt vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi quần quần chảy xuôi, cánh tay trái càng là trực tiếp từ khuỷu tay bị tận gốc chặt đứt, thân thể những bộ vị khác cũng hiện đầy mười mấy nói tấc hơn sâu cắt đứt tổn thương. Nhất làm cho người vui mừng là, cái kia kình thiên cự vật, cũng tại chiến đấu kịch liệt bên trong bị Lý Hạo Nhiên một đao tận gốc chặt đứt. Chương 174, tiếp tục chiến đấu. Chương 174, tiếp tục chiến đấu. Đại cơ bá lại một lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, nước dãi bắn tứ tung, mùi tanh hôi nồng nặc, xem tại Lý Hạo Nhiên trong mắt càng giống là tại bất lực gào thét. Dù sao tam phẩm đánh nhị phẩm, cho dù là nhị phẩm đỉnh phong, một cái giai cấp chênh lệch vẫn là một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Huống hồ trước mắt cái này dũng cấp, năng lực đặc thù tập trung ở lực lượng cùng khôi phục bên trên, đối mặt các hạng năng lực đều trội hơn hắn Lý Hạo Nhiên, tự nhiên là không cách nào thủ thắng. Kỳ thật lúc trước chiến đấu bên trong, Lý Hạo Nhiên đã có năm chắc đem địch nhân chém giết. Sở dĩ không trực tiếp động thủ, nguyên nhân lớn nhất chính là Lý Hạo Nhiên trong lòng vẫn tồn tại một tia may mắn. Hắn đang chờ, chờ cái này thoạt nhìn không quá thông minh bắp thịt thi bị bức ép đến mức nóng nảy, lại lần nữa lấy ra tinh thần xung kích, cho hắn đến nhận hung ác đến. Như vậy, cho dù là hắn ngã xuống, cả trang chiến đấu còn có tiếp tục cần phải, dù sao băng xương mỹ nhân còn không có ra mặt cứu chàng, một trận liền còn có đánh. Bất quá trải qua mấy vòng thăm dò, Lý Hạo Nhiên đã xác định trước mặt cái này nhược trí, nhất định không phải cái kia chỉ dựa vào tinh thần lực liền đem hắn trấn áp tồn tại. Hy vọng tan nữa, Lý Hạo Nhiên cũng không muốn tới tiếp tục chiến đấu. Hắn chân phải hướng về phía trước bước ra nửa bước, thân thể trọng tâm đè thấp, túi người phía bên phải phía trước đột tiến. Đại cơ ba cốt nhận chém vào mã xuống, Lý Hạo Nhiên cơ hồ là dán vào cốt nhận mũi nhọn khó khăn lắm tránh thoát, thấp người trượt đến đối thủ phía bên phải. Lý Hạo Nhiên tay phải lại lần nữa nắm chặt quát đao, lưới đao vạch qua một đạo hàn quang, từ dưới lên trên hướng về đối thủ chân trái vết thương chạm đi, cái này một kích nếu là có thể chém tới, cái này đại cơ bá hơn phân nửa cũng liền phế đi. Sao liệu đối thủ gầm lên giận dữ, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, lại liều lĩnh tính toán dùng chính mình thụ thương chân phải lấy tổn thương đổi mệnh. Lúc trước bị Lý Hạo Nhiên chém xuống cánh tay phải chẳng biết lúc nào đã khôi phục như lúc ban đầu, lúc này chính năm ngón tay thành trảo, từ đôi đến đầu phản trảo về kéo, tàn ảnh quét qua ép thẳng tới Lý Hạo Nhiên cái cổ. Đây là trải qua ngàn lần chém giết mới huấn luyện được giết chóc bản năng, chỉ cần Lý Hạo Nhiên cái này một kích chém vào trên đùi của hắn, cái kia tất nhiên tránh không khỏi từ dưới thân quét tới một kích. Nắm giữ nguy hiểm báo động trước Lý Hạo Nhiên như thế nào để cái này thiểu năng đạt được, lúc trước bổ về phía đại cơ bá chân trái một kích vốn chính là động tác giả. Lý Hạo Nhiên trở tay cầm đao hướng lên trên kéo ngang, chiêu này bản thân liền tồn tại hai loại thế công, một là chém ra lưỡi đao mục tiêu công kích, hai là dừng lưỡi đao điều chỉnh tư thái. Chỉ thấy Lý Hạo Nhiên tay cầm đao cổ tay nhẹ nhàng run lên, cũng không có thật chém xuống, mà là mượn nhờ vùng chém lực đạo thuận thế đạn chân đứng dậy. Hắn nhảy lên thật cao, tại trên không giỗi người ra, dừng lưỡi đao điều chỉnh tư thái. Hai tay cầm đao chôi, mu bàn tay một phen trở tay phản lưỡi đao, lưỡi dao hướng phía dưới rơi dưới thân bổ. Lý Hạo Nhiên ánh mắt giống như chim ưng sắc bén, một mực khóa chặt lại dưới thân giống như đợi làm thịt cừu non đại cơ bá. Đại cơ bá đã bỏ đi chống cự, hắn vô lực gục đầu xuống, phản phất đã làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị. Chỉ thấy Lý Hạo Nhiên trong tay hắc kim lưỡi rộng đạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, hướng về đại cơ bá phần gáy chém vào mà đi. Lưỡi đao chạm đến huyết nhục nháy mắt, bắn tung tóe ra một chùm chói mắt huyết hoa. Đại cơ bá phía sau vai cùng cái cổ chỗ nối tiếp nháy mắt bị xé nứt ra. Bắp thịt, gân bắp thịt, xương cốt, tại lưỡi đao sắc bén trước mặt giống như giấy đồng dạng, bị dễ dàng chặt đứt, phát ra khiến người dùng mình đứt gãy âm thanh. Hắc kim lưỡi rộng thế đi không giảm, thật sâu khảm vào đại cơ bá cái cổ bên trong, khoảng cách triệt để chặt đứt vẹn vẹn chỉ còn lại không đến một tấc khoảng cách. Lý Hạo Nhiên khẽ miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt băng lãnh độ cong, đây là từ chiến đấu bắt đầu đến nay, hắn lần thứ nhất lộ ra như vậy nụ cười nhẹ nhõm. Ken két đúng lúc này, một trận rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn truyền vào Lý Hạo Nhiên trong tai, thanh âm này dị thường rõ ràng. Phản phất liền phát sinh ở hắn bên thai đồng dạng. Đắc thủ sao? Lý Hạo Nhiên trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng mà sau một khắc, hắn liền phát giác có cái gì không đúng. Không đối. Cuộc sống của hắn đã bị ta chặt đứt, cái này tiếng xương nứt là từ đâu truyền đến? Lý Hạo Nhiên trong lòng còi báo động đại tác, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Nhưng mà, còn không đợi hắn làm ra phản ứng, một cỗ kịch liệt đau nhức liền từ cánh tay trái của hắn truyền đến, nháy mắt truyền khắp toàn thân, phản phất có một thanh nung đỏ thiết truy hung hăng nện ở trên đầu của hắn đồng dạng. Lý Hạo Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén kịch liệt đau nhức, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại trong tầm mắt của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn bất minh vật thể, cái này đoàn vật thể tản ra khí tức quỷ dị, ngăn cản tại lưỡi dao của hắn cùng đại cơ bá ở giữa. Lý Hạo Nhiên con người đột nhiên co vào, mãnh liệt cầu sinh dục vọng điều khiển hắn muốn nhìn rõ cái này đoàn bất minh vật thể bộ mặt thật. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, cố gắng điều chỉnh ánh mắt, muốn nhìn rõ biến cố bất thình lình. Chỉ thấy cái này đoàn bất minh vật thể, vậy mà là một đôi đầy đặn thẳng tắp hai ngọn núi, màu da xám trắng, bóng loáng tinh tế, giống như thượng đẳng dương chi ngọc đồng dạng, tản ra trong suốt rực rỡ. Khiến người kinh dị chính là, nguyên bản khiến người kinh diễm xuân sắc giờ phút này lại tản ra làm người sợ hãi tử khí. Lý Hạo Nhiên trong lòng kinh hãi và phẫn, biến cố bất thình lình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn thậm chí không cách nào diễn tả bằng ngôn từ giờ phút này khiếp sợ trong lòng. Hắn ánh mắt nhịn không được nhìn lên, tinh xảo xương quai xanh, thon dài cái cổ, không một không tỏa ra chí mạng dục hoặc. Nhưng mà, sau một khắc, hắn ánh mắt liền bị một màn trước mắt dọa đến hồn phi phách tán, kém chút lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Chỉ thấy chuyện này đối với đầy đặn hai ngọn núi chủ nhân, vậy mà là một viên da mặt xanh đen, tóc bệnh rụng tóc hư thối đầu người. Viên này đầu người hốc mắt hăm sâu, con mắt đỏ tươi, sống mũi sụp đổ, khóe miệng nứt ra đến bên hai, lộ ra dày đặc răng trắng, giống như ác quỷ đồng dạng dữ tợn đáng sợ. Giờ phút này, viên này mặt quỷ chính lấy một loại quỷ dị tư thế nằm ở trên người hắn, trên cánh tay nhấc, sắc bén cốt chảo gắt gao chống đỡ lưỡi dao của hắn. Nó ngẩng đầu lên, rách ra miệng rộng hướng về Lý Hạo Nhiên cánh tay trái hung hăng cắn. Trong chớp mắt, biến cố nảy sinh. Lý Hạo Nhiên lăng không mà xuống, hắc kim lưỡi rộng mắt thấy là phải đem đại cơ bá đầu chém xuống. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo màu xám trắng cái bóng như quỷ mị thoáng hiện, ngăn tại Lý Hạo Nhiên cùng hắn thú săn ở giữa. Đạo này cái bóng tốc độ nhanh đến khiến người giận sôi, thậm chí liền thân là tam phẩm vũ phu Lý Hạo Nhiên đều không thể bắt được quỹ tích của nó. Nó xuất hiện đến đột nhiên như thế, quỷ dị như vậy, để Lý Hạo Nhiên căn bản không kịp phản ứng. Lưỡi đao sắc bén chém vào tại cái bóng bên trên, phát ra một tiếng rợn người tiếng vang, lại không thể đem của hắn một đao hai đoạn. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân đao truyền đến, chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại, tay cầm đao cánh tay gần như mất đi cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều ập tới, hắn nhìn thấy đạo kia cái bóng mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn lấy hắn trên cánh tay trái. Bén nhọn răng đâm xuyên qua da thịt của hắn, cắn nát hắn xương cốt, đau đớn kịch liệt để hắn nhịn không được hét thảm một tiếng. Cái bóng kia một kích thành công, cũng không có ham chiến, nó đột nhiên hất đầu, đem Lý Hạo Nhiên thân thể xa xa ném bay ra ngoài. Lý Hạo Nhiên thân thể tại trên không lăn lộn, cuối cùng nặng nề mà rơi đập tại núi thây bên trên, kích thích một trận khiến người buồn nôn huyết nhục khối vụn. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện cánh tay trái của mình đã triệt để mất đi cảm giác, chỉ còn lại một chút máu thịt bè bét gần kiện kết nối lấy, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo kia màu xám trắng cái bóng. Chỉ thấy cái bóng kia tại đụng bay Lý Hạo Nhiên phía sau, dựa thế tại trên mặt đất lộn một vòng, cởi đi lực trùng kích, sau đó cấp tốc đứng lên. Nó lúc rơi xuống đất, hai chân cong, tròn trịa bờ mông gần như dán vào mắt cá chân, một đôi cự nhũ cao cao đứng vững, phảng phất muốn đem bầu trời đều đỉnh phá. Nó đem hai tay xoay chuyển đến sau lưng, dùng bàn tay chống đỡ mặt đất, đầu ngửa ra sau, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng thê lương gầm nhẹ. Từ xa nhìn lại, cực kỳ giống mọc lên hai cái đéo lạc đà châu chấu. Chương 175, mượt mà mông. Chương 175, mượt mà mông. Siêu. Âm thanh xé gió chói tai nhức óc, chỉ thấy cái kia dị quân hóa thành một đạo tàn ảnh, từ Lý Hạo Nhiên phía dưới bạo lướt mà lên. Một giây trước còn tại mặt đất quái vật, giờ phút này đã tới gần Lý Hạo Nhiên trước người. Nó hai tay xoay tròn, hai thanh cốt nhận tựa như tử thần liêm đao, hướng về Lý Hạo Nhiên lồng ngực cùng chân hung hăng đâm tới. Phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt, âm thanh rõ ràng có thể nghe, Lý Hạo Nhiên ngực phải lá phổi bị xuyên thủng, chân trái cũng bị xuyên qua. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Lý Hạo Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cau mày, khuôn mặt dữ tợn, nhịn không được gầm thét lên tiếng, "Tê. Con mẹ nó, ngươi cầm tra ngươi luyện liên chiêu đâu?" Mặc dù kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng Lý Hạo Nhiên dù sao cũng là tam phẩm vũ phu, tố chất thân thể vượt xa người bình thường, điểm này thương thế còn không đến mức chí mạng. Nhưng mà, hai hơi ở giữa, thế cục đột nhiên bị chuyển, tứ chi đã tổn thương thứ ba, chuyện này với hắn tinh thần cùng lòng tin tạo thành sự đả kích không nhỏ. Tam phẩm cao thủ ở giữa quyết đấu, thắng bại thường thường chỉ ở trong gang tấc, kinh người như thế tốc độ, Lý Hạo Nhiên chỉ ở cùng Mộ Hàn San luận bàn lúc cảm thụ qua. Vui mừng chính là, đối phương chỉ là tốc độ kinh người, liên tục đánh lén cũng chỉ là tạo thành một chỗ trọng thương, hai chỗ xuyên qua tổn thương. Lý Hạo Nhiên cũng không đánh mất chiến lực, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, tâm niệm cấp chuyển. Hắn biết, đối mặt đối thủ như vậy, liều mạng rất đấu không thể làm, nhất định phải hạn chế tốc độ kia, mới có thể tìm được cơ hội phản kích. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên tay phải đột nhiên phát lực, nắm chặt chuôi đao, chuẩn bị mượn lực phản kích, đem cái này quái vật bức lui. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Hạo Nhiên toàn thân lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên, một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xông lên đầu. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái màu đỏ sẫm con mắt tại phía sau hắn mở ra, băng lãnh, tà ác, tràn đầy sát ý, cái kia con mắt phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục, mang theo vô tận khí tức tử vong, để Lý Hạo Nhiên như rơi vào hầm băng. Không tốt. Lý Hạo Nhiên trong lòng còi báo động đại tác, muốn tránh né, cũng đã không còn kịp rồi. Thế giới tại cái này một khắc thay đổi đến hoảng hốt, kịch liệt đau đầu cùng to lớn đùn hai âm thanh gần như muốn đem ý thức của hắn thôn phệ. Hắn nhìn thấy ba cái cốt chảo tựa như tia chớp đâm vào bụng của hắn, máu tươi vẩy ra. Hắn nhìn thấy một bộ màu lam nhạt thân ảnh che ở trước người hắn, tính toán ngăn cản con quái vật kia. Hắn nhìn thấy một tên áo đen thấp người bóng lưng, cầm trong tay một thanh đoản đao, ra sức ngăn cản quái vật công kích. Hắn bị một đám dáng vẻ hốt hoảng người vây quanh, bọn họ cao giọng la lên cái gì, nhưng hắn đã nghe không rõ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy bọn họ vẻ mặt sợ hãi, cảm nhận được bọn họ lo lắng cảm xúc. Gõ chuông, gõ chuông. Hắn cố gắng há miệng, muốn la lên, lại chỉ có thể phát ra thanh âm yếu ớt. Âm thanh càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại bóng tối vô tận bên trong. Làm toàn bộ thế giới bị bóng tối bao trùm, Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy vô tận hạ xuống cảm giác, phản phất rơi vào vực sâu không đáy. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lý Hạo Nhiên mới chậm rãi khôi phục tư duy. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm vui mừng, còn tốt chính mình phúc lớn mạng lớn, còn có thể có lại lần nữa cơ hội suy tính, xem ra chính mình bây giờ còn chưa đều chết hết. Hắn thăm dò tính giật giật ngón tay, phát hiện ngón tay vậy mà thật có thể di động. Hắn nếm thử hoạt động một chút thân thể những bộ vị khác, phát hiện trừ hơi có chút cứng ngắc bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ cái gì khó chịu. Trong lòng hắn đại hỉ, vội vàng nếm thử từ dưới đất bò dậy. Có thể là vô luận hắn cố gắng thế nào, thân thể đều giống như bị một tòa núi lớn đè lên đồng dạng, căn bản không thể động đậy. Dây vo nửa ngày, Lý Hạo Nhiên cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ, xem ra chính mình tổn thương sát thực thực không nhẹ, muốn hoàn toàn khôi phục lại còn cần không ít thời gian. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện thời khắc này bầu trời một mảnh hỗn độn, cũng không có xuất hiện ngày xưa ban đêm cái kia bóng ánh tinh hà. Hắn biết, chính mình hiện tại vị trí mảnh không gian này hết sức đặc thù, thời gian tại chỗ này phảng phất mất đi ý nghĩa, ban ngày cùng đêm tối khái niệm tại chỗ này cũng biến thành mười phần mơ hồ. Thừa dịp đầu đỉnh tinh thần còn chưa xuất hiện, Lý Hạo Nhiên trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu yên lặng phục bản lần chiến đấu này. Tự thân bảo vệ cơ chế mở ra phía trước, thế giới tinh thần mở ra to lớn con mắt, nói rõ ta là bị tinh thần xung kích trực tiếp đè xuống đất ma sát. Hắn bóp bóp nắm tay, trong lòng thầm hận. Cùng lần trước tại trong doanh địa lần kia thăm dò khác biệt, con ngươi màu đen tác dụng hẳn là viễn trình dò xét cùng chấn áp, mà màu đỏ sẫm con ngươi thì là đối tinh thần lực trực tiếp công kích, nói rõ đối thủ này đối với tinh thần lực điều khiển lô hỏa thuần thanh, là cái cao thủ. Lý Hạo Nhiên cau mày, cẩn thận hồi tưởng đến tình cảnh lúc ấy. Mà ta không có ngay lập tức liền lựa chọn gõ đi, chứng minh lấy ta hiện có tố chất thân thể cùng cường độ tinh thần lực, là có thể kháng trụ hắn một kích. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên trong lòng thoáng yên ổn một chút. Lần thứ hai trực tiếp bị đánh ra bị động, ta nghĩ nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ thân thể của ta lúc ấy nhận lấy không nhỏ tổn thương. Lý Hạo Nhiên nhớ lại tình huống lúc đó, chính mình đầu tiên là kinh lịch một tràng đại chiến, thể lực cùng tinh thần lực đều tiêu hao không ít, lại bị cái kia nữ tính dị quân đánh lén, bản thân bị trọng thương, thực lực giảm đi nhiều, lúc này mới bị đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Mà còn có thể suy đoán ra, hắn mỗi một lần sử dụng tinh thần lực, hẳn là cũng phải thừa nhận không nhỏ phản vệ, nếu không, có thể tại hắn để mắt tới ta một khắc này, ta cũng đã không. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tổng hợp phân tích, đối thủ có lẽ đồng dạng là một tên tam phẩm cảnh giới dị quân hoặc là cái gì vật kỳ quái, mà còn đối với thời cơ có vô cùng tỉ mỉ nắm chắc. Tâm cơ thâm trầm, bụng dạng cực sâu, thủ đoạn hung ác, thực lực siêu quần. Lý Hạo Nhiên nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm cảnh giác. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, mãi đến cuối cùng hắn cũng không có hiện thân xuất thủ, chứng minh hắn đối với cận thân chiến đấu có thể không hề am hiểu. Lý Hạo Nhiên trong lòng thoáng đã thả lỏng một chút. Bất quá đây chỉ là phỏng đoán, còn cần tiếp tục nghiệm chứng, ai biết phía sau đại lao có phải là một cái thích ở sau lưng âm nhân, đùa bỡn thú săn lão ngân tệ đâu. Lý Hạo Nhiên sờ lên cái cằm, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Dưới tay hắn hai tên ngọa long phượng sổ, hẳn là một nam một nữ hai tên dũng cấp điên phong dị quân, đặc thù đã rõ ràng như vậy lộ ở bên ngoài, điểm này xác thực không cần chất vấn. Nam tính ưu thế ở chỗ lực lượng cùng năng lực khôi phục, nữ tính thì là cực hạn tốc độ. Loại này ưu thế thể hiện hiện giai đoạn nhìn xác thực phù hợp giới tính thiết lập, có lẽ bình thường loại hình dị quân, có lẽ hơn dẫn đầu sẽ hướng về hai cái này phương hướng tiến hóa phát triển. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm đi lại. Thông qua nam tính dị quân nuốt đồng loại đến xem, huyết khí hẳn là bọn họ để cao tố chất cùng cảnh giới tu luyện trọng yếu môi giới, cái này cùng ta phát minh cuồng chiến sáo lộ gần như nhất trí. Như vậy bởi vậy liền có thể chứng minh ta ngày trước suy đoán, dị quân trong đầu huyết phách đã là biến dị tăng lên vật dẫn, nội bộ ẩn chứa huyết khí đồng thời cũng là tăng lên quan trọng nhất tài nguyên. Lý Hạo Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình hợp lý. Tố chất thân thể tốt dị quân thông qua giết hết đồng loại cướp đoạt huyết khí tài nguyên, được đến trên lực lượng tăng lên, cái này trưởng thành logic cũng mười phần rõ ràng. Từ thân thể bọn hắn vật liệu hình thể đến xem, huyết khí đối tố chất thân thể cùng trên lực lượng tăng lên có khả năng trực quan theo bên ngoài đơn thể hiện. Ân Lý Hạo Nhiên tự nhiên đến chết cũng sẽ không thừa nhận, hắn giờ phút này trong đầu tràn đầy đứng thẳng hùng lưng, sung mãn hai ngọn núi, còn có mượt mà mông. Chương 176, đừng đội người trong thiên hạ phụ ta. Chương 176, đừng đội người trong thiên hạ phụ ta. Như vậy dựa theo cái này trưởng thành logic tiến hành suy đoán, Lý Hạo Nhiên theo thói quen dùng ngón tay đập mặt bàn, thi tướng, cũng chính là tướng cấp dị quân trong đầu hồn đàn, có lẽ có thể hiểu thành cấp bậc cao hơn vật dẫn, hoặc là nói là biến dị phía sau huyết phách, cho nên có thể đủ là người sở hữu mở ra trừ bỏ tự thân huyết đục tăng lên bên ngoài mặt khác năng lực đặc thù. Hồn đan màu sắc khác nhau, Lý Hạo Nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy ấm trà rót cho mình chén nước, đại khái chính là phân chia tự thân ẩn chứa đặc thù biến dị năng lực khác nhau. Mà nữ tính dị quân công kích tư thái, hẳn là đem ưu thế của nàng tối đại hóa một loại mô phỏng sinh vật tiến hóa, mục đích chỉ là đơn thuần khiến nàng nháy mắt lực bộc phát đạt tới cực hạn, loại này đơn giản tiến hóa phương hướng thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Lý Hạo Nhiên uống một hớp nước, tiếp tục phân tích nói, hai cái này dung cấp không đáng để lo, mà cái kia giấu ở phía sau màn nắm giữ tam phẩm cảnh giới thực lực đại lao, tạm thời đem hắn định là úy cấp dị quân. Từ bỏ trực tiếp nhất thân thể tiến hóa, ngược lại chuyên chú tinh thần lực, phải chăng có thể hiểu thành nó huyết phách tại tam phẩm lúc phát sinh dị biến, từ đó giải tỏa đặc thù nào đó năng lực. Lý Hạo Nhiên đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt. Ai, nếu như dựa theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục đẩy xuống, vậy cái này thiên mạc bên trong tận thế càng giống là một loại sinh vật tiến hóa thí nghiệm, khôn sống nóng chết cường giả sinh tồn, lẫn nhau cướp đoạt phía sau thành tựu càng cường đại hơn lực lượng, tất cả những thứ này hiện nay đến xem chỉ là sơ bộ ước đoán, còn cần tiến một bước chứng cứ mới có thể chứng thực. Nho nhỏ Tào huyện, nhân khẩu ước chừng 10 vạn, vậy mà lại xuất hiện ý cấp dị quân, có phải là có chút quá mức biến thái? Lý Hạo Nhiên tự đủ, cau mày. Đem chiến đấu bên trong chi tiết cùng đối với huyết phách phỏng đoán làm đơn giản tổng kết, Lý Hạo Nhiên liền nghĩ tới rơi vào hắc ám phía trước mắt lóe lên hình ảnh. Ta bây giờ còn có thể tại chỗ này suy nghĩ lung tung, chứng minh Mộ đại tiểu thư nhất định là xuất thủ. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài nhẹ nhõm. Lý Hạo Nhiên cũng không phải là tận thế thánh mẫu, tại kế hoạch của hắn bên trong, kết quả xấu nhất chính là mang theo Mộ Hàn San cùng Lý Mai Nhi từ sau núi nhảy núi thoát thân. Cho nên tại trước khi chiến đấu, Lý Hạo Nhiên an bài Mộ Hàn San không cần xuất chiến, chỉ cần tại trong trạch viện bảo vệ Lý Mai Nhi chu toàn, chờ hắn thoát thân. Tao huyện doanh địa. Lý Hạo Nhiên thấp giọng thì thầm, mặc dù là hắn thành lập cái thứ nhất thế lực, có thể nửa tháng kinh doanh kết giao, còn chưa đủ lấy để hắn giao phó tính mệnh. Thân ở loạn thế, lúc này lấy kiêu hùng tự lập, thà ta có người trong thiên hạ, đừng vội người trong thiên hạ phụ ta. Tại phạm vi năng lực bên trong bảo vệ thân quyến huynh đệ, chính là hắn làm người danh giới cuối cùng. Hắn cố gắng nhớ lại trước khi hôn mê hình ảnh, tính toán từ hỗn loạn mảnh vỡ ký ức bên trong chắp vá ra tin tức hữu dụng. Dị quân bộ đội tổng số 6 vạn, trải qua 2 vòng thanh tẩy có lẽ còn có 4 vạn tà hữu. Lý Hạo Nhiên một bên hồi ức, một bên dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng đập bắn giường, tính toán để mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng, bên ta binh sĩ có lẽ tử thương chừng 3 thành. Nếu là ta nhớ tới không sai, kẻ xỉu phía trước cũng đã bây giờ rút lui, như vậy còn có thể bảo vệ ít nhất một nửa chiến lực. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng thoáng yên ổn một chút. Nếu như là nàng xuất thủ, doanh địa có lẽ còn có thể chống cự một trận, đợi ta đẩy máu phục sinh, lại căn cứ thế cục tìm kiếm phá cục. Nghĩ tới đây, một vệt màu lam nhạt lặng yên hiện lên ở trong đầu của hắn. Đó là một bộ áo lam, như thanh tuyền gột rửa hắn luôn nóng, mang đến một loại không hiểu yên tâm. Ôm bắp đùi quả nhiên là điều ti nghịch tập đường sống duy nhất. Lý Hạo Nhiên cười một cái tự giễu, suy nghĩ lại không bị khống chế trôi hướng một phương hướng khác. Đêm trăng dáng mây trắng, một đôi giảo hoạt như ngọc tinh tế cặp đùi đẹp nhảy vào trong đầu, câu lên hắn sâu trong nội tâm một tia rung động. Lý Hạo Nhiên a Lý Hạo Nhiên, ngươi là đúng là mẹ nó không có tiền đồ a, bất quá, chân là thật trắng a. Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, trên mặt hiện ra một vẻ xấu hổ đủ cười. Mộ tiểu thư nếu là biết ngươi dám nghĩ như vậy nàng, nhất định muốn chém ngươi đầu cho a. Hắn vội vàng lắc đầu, tính toán đem cái này nguy hiểm ý nghĩ đuổi ra trong đầu. Đúng lúc này, một những hình ảnh dần hiện ra đến, đánh gậy hắn suy nghĩ lung tung. Đó là một cái màu đen bóng lưng, tại trên chiến trường hỗn loạn lộ ra đặc biệt đột ngột. Suýt nữa quên mất cái này, kẻ xỉu phía trước còn có một tên áo đen bóng lưng xuất hiện, sẽ là ai chứ? Lý Hạo Nhiên nhíu mày, cố gắng nhớ lại cái thân ảnh kia chi tiết. Hắn bắt hết óc, trong lòng so sánh trong doanh địa tất cả người sống sót, nhưng như cũng không thu được gì. Mặc áo đen, hình thể thấp bé. Lý Hạo Nhiên tự lẩm bẩm, trong đầu không ngừng thoáng hiện các loại có thể nhân tuyển. Hắn ngồi dậy, dùng tay chống đỡ cái trán, tính toán để hỗn loạn suy nghĩ bình tĩnh trở lại. Cái này xuất hiện ở ta hoảng hốt lúc in tại trong đầu, nhất định là để ta khắc sâu ấn tượng ký ức, tuyệt đối không phải cái gì không có ý nghĩa rác rưởi tin tức hắn vô tin. Cái này áo đen bóng lưng nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó trọng yếu manh mối. T. Lý Hạo Nhiên đột nhiên hít sâu một hơi, một cái tên tựa như tia chớp vạch phá hắn trong đầu. Hắn không dám tin, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý, sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ to lớn kinh hỉ cùng kích động. Lý Mai Nhi, hẳn là Lý Mai Nhi tỉnh. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Đối với Lý Mai Nhi cái này tiểu la lị, Lý Hạo Nhiên một mực có một loại đặc biệt tình cảm. Nàng là Lý Hạo Nhiên tiến vào cái này thế giới phía sau tiếp nhận cái thứ hai người sống. Cứ việc thời gian chung đụng đồng dạng không lâu, có thể nàng cực khổ nhân sinh, được đến tính danh lúc vui đến phát khóc thần thái, vì không cản trở việc nghĩa chẳng từ nan nuốt vào hồn đan kiên định, từng bức họa đều bị Lý Hạo Nhiên giữ gìn ở đáy lòng chỗ sâu. Cùng là thiên ngai lưu là người, người nào lại nguyện ý một mực lẻ loi tự thân không chỗ nương tựa. Nàng cái kia âm thanh khẽ gọi, khơi gợi lên Lý Hạo Nhiên nội tâm thiếu hụt tình cảm. Một tiếng ca ca, để hắn đối thân tình có ngây thơ tưởng tượng cùng chờ đợi. Lý Mai Nhi tại trong hôn mê vượt qua hơn một tháng, sinh tử chưa biết. Khoảng thời gian này, Lý Hạo Nhiên không chỉ một lần lo lắng qua an nguy của nàng, dù sao nuốt vào hồn đàn cũng không phải đùa giỡn. Hiện tại nhớ tới cảnh tượng lúc đó, Lý Hạo Nhiên liền không khỏi một trận hoảng sợ. Hắn rõ ràng nhớ tới, Lý Mai Nhi nuốt vào hồn đàn phía sau, thân thể nho nhỏ run rẩy kịch liệt, sắc mặt cũng biến thành dị thường trắng xám, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt ánh nến. Một khắc này, Lý Hạo Nhiên thật sợ hãi, hắn sợ hai cư như vậy mất đi cái này vừa vặn đi vào tính mạng hắn tiểu nữ hải. Hắn suy nghĩ nhiều đưa tay đi thăm dò hơi thở của nàng, xác nhận nàng còn sống hay không, nhưng hắn không dám. Hắn sợ hai đối mặt cái kia băng lãnh hiện thực. Tốt tại, vận mệnh thần quyến chú ý cái này cô gái đáng thương, Lý Mai Nhi cuối cùng gắng gượng vượt qua. Nếu như nàng lúc này tỉnh lại, đối Lý Hạo Nhiên đến nói, không thể nghi ngờ là hôm nay nghe được tin tức tốt nhất. Hồn đan đối không có tu luyện qua người bình thường đồng dạng hữu hiệu, phát hiện này để Lý Hạo Nhiên kích động không thôi, nhưng cũng để cho hắn càng thêm lo lắng. Dù sao hồn đan dược hiệu quả bá đạo, người bình thường không có cường đại ý chí lực rất dễ dàng bị thi khí khống chế, biến thành cái xác không hồn, thậm chí bạo thể mà chết. Nghĩ đến cái này, Lý Hạo Nhiên không khỏi tự trách. Lúc trước liền không nên để nàng mạo hiểm nuốt vào hồn đan. Hắn hiện tại vô cùng vui mừng, còn tốt Lý Mai Nhi cuối cùng sống tiếp được. Vừa nghĩ tới cái kia kiên cường dũng cảm tiểu La Lệ, Lý Hạo Nhiên không khỏi hiếu kỳ, không biết lần này tỉnh lại, nàng sẽ tiến hóa ra cái gì mới kỹ năng đâu. Có thể hay không giống mạn gạ bên trong như thế, mỗi lần chiến đấu phía trước đều muốn biến thân. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên không khỏi có chút mong đợi. Bất quá rất nhanh, hắn liền vì chính mình ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Không đúng không đúng, Lý Hạo Nhiên, ngươi cầm thú, đây chính là ngươi muội muội ngoan a. Chương 177, Kaka, ngươi đã tỉnh. Chương 177, Kaka, ngươi đã tỉnh. Suy nghĩ giống ngựa hoang mất cương, tại rộng lớn trên thảo nguyên tùy ý chạy nhanh, Lý Hạo Nhiên phí sức muốn đem những này lộn xộn suy nghĩ kéo về hiện thực. Trở về chiến trường khát vọng, giống như sắp phun trào núi lửa, tại hắn trong lồng ngực lan lộn. Xung quanh hắc ám phảng phất một khối to lớn màn sân khấu, đem Lý Hạo Nhiên bao khỏa trong đó, thời gian mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại vô biên yên tĩnh cùng chờ đợi. Đột nhiên, một đạo quang mang chói mắt vạch phá hắc ám, một viên thiêu đốt ngôi sao kéo lấy thật dài đuôi lửa, từ tinh không xa xôi bên trong rơi xuống. Lý Hạo Nhiên bản năng nheo mắt lại, nhưng cái này hào quang chói sáng vẫn là để trước mắt hắn trống rỗng. Tê Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, bất thình lình ánh sáng mạnh để hắn cảm thấy một trận như kim châm, phản phất có người cầm nung đỏ bàn ủi tại ánh mắt của hắn bên trên là ấn. Cái này chết tiệt ngôi sao, là muốn đem con mắt của ta lóe mù sao? Địa phương quỷ quái này còn không có biện pháp nhắm mắt, cái gì phá thiết lập? Hắn nhịn không được thấp giọng chửi mắng, trong lòng tràn đầy đối cái này hoàn cảnh xa lạ nổ nước bọt. Trước mắt một mảnh trắng xóa, để hắn nhớ tới chính mình đặt chiến đội, trừ cái kia luôn là lúng túng nói chuyện lúng túng vương, bốn vị khác đội trưởng giờ phút này hẳn là cũng tại kề vai chiến đấu ai chờ đợi thị lực khôi phục thời gian bên trong. Lý Hạo Nhiên thói quen ngâm nga lên vài câu cổ lão lời bài hát, bồi ngươi đi nhìn mưa sao băng, rơi vào trên địa cầu này, để ngươi nước mắt tại bả vai ta. Lưu tinh, đốm lửa nhỏ. Mấy cái này từ ngữ tại trong đầu của hắn không ngừng quen quẩn, phản phất một cái chìa khóa, mở ra ký ức cửa cống. Một cái xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên, càng ngày càng rõ ràng. Đúng, đúng, là ám kim pháp đao. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Hắn hồi tưởng lại hôm nay lần thứ nhất trong thực chiến sử dụng ám kim khoát đao tình cảnh, cái kia trắng loa đốm lửa nhỏ, cùng vừa rồi viên kia lưu tinh sao mà tương tự. Chính là lúc kia, tại ta lần thứ nhất mượn nhờ thế sông đem khoát đao vẩy đi ra thời điểm, ta nhớ kỹ lưỡi đao mặt ngoài, tựa hồ là hiện ra một tầng trong suốt màu trắng bạc vầng sáng. Ta lúc ấy còn buồn bực, cái này chi toàn thân màu đen hiện ra ám kim lưu quang khoát đao làm sao sẽ xuất hiện bạch quang? Bây giờ nghĩ lại, hẳn là thanh này đao đặc biệt lưỡi đao cùng không khí ma sát phía sau tạo thành dáng vẻ bệ bệ, đối. Liền cùng vừa rồi viên kia lưu tinh giống nhau như lúc. Còn có, tại cùng dũng cấp đại cơ bá cốt nhận đụng nhau phía trước, ám kim khoát đao lưới đao chỗ hình như cũng xuất hiện qua một chút nhỏ bé bắn nổ trắng loá đốm lửa nhỏ. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là cùng cốt nhận va chạm tạo thành ma sát hỏa diễm. Bây giờ suy nghĩ một chút quả thật có chút quỷ dị. Tiểu tiên nữ đưa cho ta thanh này ám kim khoát đao quả nhiên không bình thường, nếu như lần sau gặp nhau, ta nhất định muốn ôm chặt lấy bắp đùi của nàng, cũng không tiếp tục buông ra. Lưu tinh, đốm lửa nhỏ, lưu tinh, đốm lửa nhỏ. Trong lòng lẩm nhẩm, trong đầu lại lần nữa thiểm hồi vừa rồi trên bầu trời bạch qua rực rỡ đốm lửa nhỏ. Lý Hạo Nhiên tâm tình vào giờ khắc này giống như bắt đến một cái cột ngay tại lay động cái đuôi nhỏ, một kiện váy nhiều hắn thật lâu tâm kết tại cái này một khắc nhẹ nhàng run lên, thoáng sinh ra một tia bừng lòng. Hắn muốn bắt lấy nó, lại phát hiện nó giống như một đuôi chân trượt cá trạch, càng là dùng sức, càng là bắt không được. Hắn bực bội nắm tóc, tính toán để chính mình tỉnh táo lại. Hắn đem hết toàn lực muốn bắt lấy cái này một tia chớp mắt là qua linh cảm, có thể càng là dùng sức, chân tướng phảng phất cách hắn càng xa. Hô, Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, một lần lại một lần, cố gắng bình phục chính mình thở hổn hển. Nhiều lần không có kết quả phía sau, Lý Hạo Nhiên lại lần nữa nặng tâm ngưng thần, cố gắng áp chế trong lòng hiếu kỳ. Phía sau làm, phía sau làm. Không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, dù tốc bất đạt, nóng vội ngâm không được mỹ tiểu đường, tỉnh táo, tỉnh táo, có mạch suy nghĩ, tiếp xuống thiếu chính là đốn ngộ, nhất định không thể gấp gáp. Hắn lặp đi lặp lại khuyên bảo chính mình, đồng thời đưa tay tại ngực nhẹ nhàng vuốt, phản phất tại trấn an một cái sao động bất an hài tử. Dần dần, hắn nguyên bản dồn dập tim đập chậm rãi ổn định xuống, hô hấp cũng biến thành kéo dài mà thâm trầm. Bình phục trong lòng rung động, thị giác cảm giác sau đó một khắc chậm rãi khôi phục. Trên không biên kia nóng bỏng ngôi sao lưu quang lấp lánh, là Lý Hạo Nhiên chỉ rõ phương hướng. Hắn giơ tay lên, tính toán đụng vào cái kia lao hào quang chói sáng, lại phát hiện xúc tu trống trơn, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hắc ám. Hô tại trong đầu trùng điệp hô một hơi phía sau, Lý Hạo Nhiên điều chỉnh tốt tâm tính, thao túng quanh người tinh thần lực hướng về ngôi sao đụng tới. Giết a. A ngao. A. Ngao. Ta con mẹ ngươi, đi xuống đi ngươi. Cứu mạng. Cứu mạng. Ta còn không muốn chết. Mau cứu ta mũi tên. Ta chỗ này cần càng nhiều mũi tên. Mũ. Các ngươi nhanh lên. A. Từ trong bóng tối trở về, bên hai nổ vang ồn ào gào thét cùng gọi. Tiếng la giết, tiếng cầu cứu, tiếng giống giận dữ, từng tiếng thê lương dữ tợn, thống kích màng nhĩ. Ngay sau đó trong lỗ mũi tiến vào các loại gây mũi mùi. Khói đặc vị, máu lâm vị, tức đáy vị, sát thối bị đốt trụi mùi hôi thối. Những này mùi đơn độc xách ra một loại, đã có khả năng khiến người ngạt thở. Ý thức được sự tình nghiêm trọng, Lý Hạo Nhiên đột nhiên ngồi dậy, toàn thân căng cứng tiến vào trạng thái chiến đấu, ngay lập tức tìm tòi toàn thân. Một là kiểm tra thân thể thương thế, hai là tìm kiếm ám kim pháp đao. Kaka, ngươi cuối cùng tỉnh, Mai Nhi sắp lo lắng gần chết. Thanh âm quen thuộc lại xa lạ ở bên người vang lên. Mặc dù Lý Mai Nhi âm thanh hắn đã rất quen thuộc, nhưng giờ phút này nghe được thanh âm này, hắn lại cảm nhận được một tia lạ lẫm. Bởi vì Lý Mai Nhi có thể mở miệng nói chuyện thời gian thực sự là quá ngắn, ngắn đến hắn gần như muốn quên Lý Mai Nhi thanh âm. Hắn cố gắng muốn quay đầu, đi xem một chút thanh âm chủ nhân. Có thể là thời gian dài bảo trì một cái tư thế, để hắn thời khắc này thân thể cứng ngắc vô cùng, thậm chí liền cái cổ đều thay đổi đến đau nhức vô cùng. Hắn chỉ có thể từng chút, cố gắng đem đầu chuyển hướng phương hướng âm thanh chuyển tới. Một tấm vô cùng quen thuộc, nhưng lại để hắn cảm thấy vô cùng xa lạ khuôn mặt, đập vào hắn tầm mắt. Lý Mai Nhi vẫn như cũng là bộ kia đáng yêu, nhưng người rằng dấp, sắc mặt hồng nhuận, làn da óng ánh trắng nõn, xinh đẹp sống mũi nhỏ có chút co rút lấy, tựa hồ là tại cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình cảm xúc. Một đôi màu xanh đậm con mắt giống như hai viên óng ánh đá quý, giờ phút này lại bành mắt sưng đỏ, nơi khóe mắt còn lưu lại chưa khô bệnh nước mắt, để người không nhịn được muốn đưa tay, nhẹ nhàng đem nước mắt lau sạch sẽ. Lý Mai Nhi đầu đầy mái tóc hiện ra ám lam sắc rực rỡ, trải lấy hai cái đáng yêu bím tóc xoắn, bím tóc giao nhau ở sau gáy, đem mái tóc màu xanh chỉnh tề buộc ở sau, đuôi tóc chỗ dùng một cái màu đỏ sợi dây bó chặt, giải rác tại eo thon ở giữa, vì nàng tăng thêm mấy phần hoạt bát đáng yêu. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên tỉnh lại, Lý Mai Nhi nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, trên mặt vẻ u sầu tận tán, đối với Lý Hạo Nhiên hé miệng cười, long lanh ngây thơ, hoàn toàn như trước đây. Lý Mai Nhi một bên nâng lên ống tay áo, nhẹ nhàng lau chùi khóe mắt nước mắt, một bên đưa ra trắng non tay nhỏ, không kịp chờ đợi muốn đi bắt Lý Hạo Nhiên vào áo, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Lý Hạo Nhiên biết, cái kia luôn là trốn ở sau lưng mình, nhắm mắt theo đuôi cái đuôi nhỏ, lại trở về. Lý Hạo Nhiên cố nén thân thể đau đớn, giơ tay lên, tại Lý Mai Nhi đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt, muốn nhờ vào đó đến trấn an nàng tâm tình bất an. Có thể giờ phút này thế cục gấp gáp, Lý Hạo Nhiên cũng không có quá nhiều thời gian lưu lại, hắn đối với Lý Mai Nhi lộ ra một cái cổ vũ mỉm cười, liền thần tốc đứng dậy, muốn quan sát tình huống xung quanh. Chỉ là cái nhìn này, Lý Hạo Nhiên tâm liền chìm đến đáy cốc thâm uyên, đập vào mi mắt chính là một mảnh nhân gian địa ngục. Chương 178, vượt qua mong muốn chiến quả. Chương 178, vượt qua mong muốn chiến quả. Lý Hạo Nhiên đưa tay che kín trước mắt ánh mặt trời chói mắt, dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là một bọn người ở giữa địa ngục cảnh tượng. Núi thây biển máu, đổ nát thê lương, đều tỏ rõ lấy lúc trước chiến đấu mãnh liệt. Nơi xa, đã từng xem như dụ địch chi địa lừa giết trên chiến trường, bây giờ thi hải chồng chất như núi, mười mấy tòa to to nhỏ nhỏ núi thây giữ tận cùng bố, nhưng lại bi tráng lạnh lạnh. Khiến người dùng mình chính là, vẫn có lẽ kẻ dị quân giống như từ địa ngục bò ra ác quỷ, dãy rủa lấy từ trong núi thây biển máu bò ra, hướng về phòng tuyến cuối cùng doanh địa từng rào, bước đi tập tên tiến lên. Lừa giết chiến trường cùng tường rào ở giữa trên đất trống, dầm dạp chẳng chỉ phủ kín dị quân thi thể, những thi thể này hư thối trình độ không đồng nhất, tàn khuyết không đầy đủ, tầng tầng lớp lớp, cao thấp xen vào nhau, giống như nhân gian luyện ngục đồng dạng. Khiến người nhìn thấy mà giật mình chính là, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều dị quân thi thể chồng chất tại tường rào một bên, dần dần tạo thành từng tòa cùng tường rào đủ cao núi thây. Mượn nhờ những này từ đồng bạn thi thể chồng chất mà thành núi thây, vô số dị quân điên cuồng leo lên, gào thét, gầm thét, giống như nước thủy triều đen kịt đồng dạng xông lên tường thành, một chút xíu từng bước xâm chiếm thủ vệ các binh sĩ sau cùng không gian sinh tồn. Bởi vì công lên tường thành dị quân càng ngày càng nhiều, thủ thành binh sĩ dần dần ngăn cản không nổi, phòng tuyến bị không ngừng đột phá, dị quân như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, điên cuồng mà tràn vào doanh địa, cắt đứt trên tường thành các binh sĩ đường tiếp tế. Giờ phút này, còn có thể kiên trì tại trên tường thành chiến đấu binh sĩ đã lác đác không có mấy, bọn họ gần như toàn bộ mang thương, toàn thân đẫm máu, lại như cũ cắn răng kiên trì, vung vẩy vũ khí trong tay, liều chết ngăn cản dị quân một đợt lại một đợt điên cuồng tiến công. Trong doanh địa tất cả người sống sót, giờ phút này đều bị vội vã chen lúc trước xây dựng thêm hoàn thành ước chừng 100 trượng cuối cùng một đạo tường rào bên trên. Nơi này là bọn họ phòng tuyến cuối cùng, cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Lý Hạo Nhiên túi đầu nhìn một chút bên cạnh, tường rào bên trên, trừ hắn bên ngoài, còn lại đều là phụ nữ trẻ em cùng người bị trọng thương. Nơi này đã là mảnh này nhân gian luyện ngục bên trong sau cùng tỉnh thổ. Các nàng từng cái xanh xao vàng gọn, ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng co rúm ở, giống như bị thợ săn bước đến tuyệt cảnh thú săn, chỉ có thể run lẩy bẩy chờ đợi tử vong đến. Cùng các nàng tuyệt vọng khác biệt, tại khoảng cách Lý Hạo Nhiên cách đó không xa một đoạn trên tường thành, giờ phút này còn đứng một cái thân mặc màu xanh váy áo nữ tử, nàng dáng người thướt tha, dung nhan xinh đẹp. Tại thảm liệt như vậy trên chiến trường, lại giống như trên chín tầng trời tiên tử hạ phàm đồng dạng, không dính một tia thế tục bụi bặm, đẹp không gì sánh được, vẹn vẹn một cái gò má, liền đủ để cho người thất thần, không nhịn được muốn tới gần, thấy nàng phương dung. Thời khắc này nàng lông mày nhíu chặt, cầm trong tay một thanh tản ra nhàn nhạt hàn quang trường kiếm, đứng bình tĩnh tại nơi đó, giống như một vị thủ hộ thần, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên dưới tường thành giống như thủy triều sông tới dị quân, trong lúc phất tay, đều tản ra sinh ra chớ gần băng lãnh khí tức. Nhưng mà, càng là băng lãnh, lực sát thương càng là to lớn, chỉ thấy nàng mỗi lần xuất kiếm, mũi kiếm chỉ chỗ đều sẽ có mười mấy cái dị quân tiêu thảm ngã xuống, hóa thành từng cô thi thể lạnh băng. Nàng tồn tại, phảng phất một vệt ánh sáng, cho tuyệt vọng thủ thành binh sĩ mang đến hy vọng sống sót. Tại dưới chân của nàng, tùy ý ném một lớn một nhỏ hai cái đầu, cái này hai cái đầu bên trên còn lưu lại một tầng thật mỏng băng xương. Lý Hạo Nhiên một cái liền nhận ra, trong đó một cái đầu chính là cái kia kèm chút mang đến cho hắn to lớn tiền phức nữ tính dung cấp dị quân, mà đổi thành một cái đầu, thì thuộc về cái kia hình thể to lớn vô cùng, lực lớn vô cùng, bị hắn cứ gọi là nhất trụ tình thiên đại cơ bá. Mộ Hàn San có chút ghé mắt, ánh mắt lạnh như băng từ Lý Hạo Nhiên trên thân đảo qua, xác nhận hắn cũng không lo ngại phía sau, liền thu hồi ánh mắt. Trường kiếm trong tay của nàng vung lên, mang theo hai đạo kiếm khí bén nhọn, đem mấy tên tính toán đến gần dị quân chém giết. Thật là một cái nữ nhân đáng sợ. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Mộ Hàn San bóng lưng, nhịn không được dùng mình một cái. Hắn quay người đi đến bình đài biên giới, ánh mắt đảo qua chiến trường, bắt đầu phân tích thế cục trước mắt. Lúc trước tử thủ lừa giết trên chiến trường thi thể chồng chất tạo thành mười mấy tòa to to nhỏ nhỏ núi thây. Giờ phút này còn có dị quân như là kiến hôi từ núi thây bò qua, hướng về doanh địa tập tễnh tiến lên. Lừa giết trận địa cùng tường rào ở giữa phủ kín hư thối không hoàn chỉnh dị quân thi thể, tầng tầng lớp lớp cao thấp xen vào nhau. Thi thể chậm chạp lên cao, đến tường rào chỗ một bên lúc vậy mà từ đống thi thể xếp ra từng tòa lân cận tường rào núi thây. Giờ phút này đang có dị quân mượn nhờ chất đống ước chừng cao hơn 2 trượng núi thây công lên tường thành, một chút xíu từng bước xâm chiếm thủ vệ binh sĩ không gian sinh tồn. Căn cứ trên chiến trường thi thể số lượng đến xem, dị quân số lượng đã giảm mất hơn phân nửa, bình thường dị quân có lẽ không đủ 3 bạn. Lý Hạo Nhiên vừa quan sát chiến trường, một bên ở trong lòng yên lặng tính toán. Chúng ta bên này, doanh địa thất thủ, người sống sót thương vong đại khái 2 thành, binh sĩ cũng thương vong gần nửa, hắn ánh mắt rơi vào những cái kia tuyệt vọng phụ nữ trẻ em trên thân, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Chiến lược chủ yếu phương diện, ta cùng Mộ Hàn San cũng còn bảo lưu lấy sức chiến đấu, đối phương Ngọa Long Phượng Sồ đã bị chúng ta liên thủ chém giết, chỉ còn lại cái kia phía sau màn điều khiển tất cả bí cấp dị quân còn không có lộ diện. Lý Hạo Nhiên nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy lo lắng. Dạng này xem ra, mặc dù chúng ta hiện nay chiến quả đã vượt xa khỏi mong muốn, nhưng vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại. Mà thôi, tất nhiên đã tỉnh, vậy liền đem hết toàn lực thử một chút, nhìn xem phải chăng còn có chuyển cơ. Lý Hạo Nhiên ánh mắt thay đổi đến kiên định, nếu là vẫn như cũ không địch lại, vậy cũng chỉ có thể mang theo Mộ Hàn San cùng Mai Nhi rời đi. Khoảng cách doanh địa ngoài 10 dặm một khỏa to lớn cây rong bên dưới. Một tên trên người mặc đạo bào gầy khô thân ảnh ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, túi đầu mắt túi xuống. Một tay nâng một cái toàn thân nóng ánh xanh tản ra yêu đất hình quang ngọc hồ lô, một cái tay khác nâng cầm lên, giống như là đang suy tư điều gì. Tại phía sau hắn cách đó không xa ngược lại hai cỗ thi thể, một bộ dáng người khôi ngô hình thể to lớn, một những cô dáng người có lồi có lõm cao gầy đều đặn, bọn họ giờ phút này duy nhất giống nhau chính là trên cổ trống rỗng. Gầy khô đạo sĩ cái trán ra thịt một trận kịch liệt co vào, muốn gạt ra một cái phẫn nộ biểu lộ, nhưng một giây sau, hắn trống rỗng trong hốc mắt hiện lên một tia mê man, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, cỗ này bị điều khiển thân thể từ bỏ thử nghiệm làm ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn cứng ngắc nâng tay phải lên, đem cái kia toàn thân óng ánh xanh ngọc hồ lô nâng đến trước mặt, nhẹ nhàng lắc lư hai lần. Một cỗ yếu ớt hình quang từ ngọc hồ lô hồ nước chỗ lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó, hai đoàn màu đỏ nhạt khói chậm rãi tràn ra, tại trên không lẫn nhau truy đuổi xoay quanh, giống như là tại chơi đùa giỡn. Gầy khô đạo sĩ cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia hai đoàn chơi đùa khói, tay khô héo chỉ nhẹ nhàng gõ đánh ngọc hồ lô bình thân. Đông, đông hai tiếng thanh thúy tiếng vang lên phía sau, cái kia hai đoàn khói giống như là nhận lấy kinh hãi, lập tức đình chỉ chơi đùa, thất kinh chạy trốn từ phía. Gầy khô đạo sĩ thấy thế, đem ngọc hồ lô hồ nước nhắm ngay cách đó không xa cái kia hai cố không đầu thi thể. Cái kia hai đoàn khói giống như nhận lấy dẫn dắt, tranh nhau chen lần hướng về hồ nước phương hướng bay đi. Siêu siêu hai đạo nhẹ nhàng tiếng xé gió sau đó, hai đoàn khói giống như đảo mệnh giống như phân biệt chui vào dưới cây cái kia hai cố thi thể không đầu bên trong. Chương 179, biến mất không thấy gì nữa. Chương 179, biến mất không thấy gì nữa. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, hai cỗ thi thể ngón tay dẫn đầu giật giật, giống như là khô héo cành cây tại trong gió nhẹ run rẩy. Tiếp lấy, cánh tay của bọn nó cũng bắt đầu run rẩy, phản phất tại cố gắng thoát khỏi một loại nào đó gò bó. Cuối cùng, hai cỗ thi thể đều như kỳ tích ngồi, nhưng động tác cứng ngắc, giống như là dị xét máy móc, chậm chạp mà bù bề. Bọn họ loạn trà loạn choạng mà đứng lên, giống như là con lật đật đung đưa không ngừng. Khôi Ngô thi thể thăm dò tính phóng ra một bước, sau đó là bước thứ hai, nhưng mỗi một bước đều giống như giẫm tại trên đồng, phù phía bất lực. Cao gầy thi thể thì vươn tay cánh tay, con ngón tay phản phất tại xác nhận chính mình tồn tại. Nhưng mà, hành động của bọn nó vẹn vẹn kéo dài một lát, liền giống con rối đứt dây, ầm vang ngã xuống đất, ngã thành hai đống không có chút nào sinh khí khối thịt. Trung niên đạo sĩ mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Hắn chậm rãi lắc đầu, phản phất tại thở dài sinh mệnh yếu ớt cùng ngắn ngủi. Hai đoàn khói xanh lại lần nữa từ trong thi thể trôi ra, chậm rãi bốc lên, giống như chết đi linh hồn. Cùng lúc trước so sánh, bọn họ nhan sắc tựa hồ mờ đi mấy phần, giống như là mất đi một loại nào đó sức sống. Lần này, bọn họ không có lại chơi đùa lưu lại, mà là trực tiếp chui vào đạo sĩ trong tay ngọc trong hồ lô, biến mất không thấy gì nữa. Gầy khô đạo sĩ thu hồi ánh mắt, chậm rãi đứng lên, động tác chậm chạp, phản phất một cái gần đất xa trời lão nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, vận đục trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, binh lính xung quanh đầu tiên là giật mình, tiếp lấy bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tướng quân tỉnh, tướng quân tỉnh. Tiếng hoan hô cấp tốc truyền khắp toàn bộ tường rào, các binh sĩ quần tỉnh sục sôi, sĩ khí đại trấn. Lý Hạo Nhiên dãy rủa lấy ngồi dậy, cảm giác toàn thân đau nhức, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình đang nằm tại tường rào nơi hẻo lánh bên trong, mấy tên binh sĩ chính lo lắng vây quanh hắn. Tướng quân, ngài cuối cùng tỉnh, một tên đội trưởng kích động nói, ngài đã hôn mê ròng rã một ngày một đêm. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cố nén thân thể đau đớn, hỏi, tình hình chiến đấu làm sao? Đội trưởng mặt lộ vẻ khó xử, hồi đáp, không quá lạc quan, dị quân còn tại điên cuồng tiến công, chúng ta đạn dược cùng tiếp tế đều nhanh hao hết. Lý Hạo Nhiên cau mày, hắn biết tình huống hiện tại vạn phần nguy cấp. Hắn giang chống đỡ thân thể đứng lên, nói với mọi người nói truyền lệnh xuống, chuẩn bị phản kích. Có thể là tướng quân, binh lực của chúng ta đội trưởng còn muốn nói điều gì, lại bị Lý Hạo Nhiên phất tay đánh gãy. Không có khả năng là, chúng ta đã không có đường lui. Lý Hạo Nhiên ngữ khí kiên định, liền tính dùng hết cuối cùng một binh một tốt, cũng muốn giữ vững đạo phòng tuyến này. Là, đám đội trưởng cùng kêu lên đáp, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Lý Hạo Nhiên đi đến tường rào một bên, đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy nơi xa một mảnh đen kịt, tất cả đều là rậm rạp trắng trị dị quân. Hắn biết, đây là một tràng cựu tử nhất sinh chiến đấu, nhưng hắn tuyệt không từ bỏ bất luận cái gì một tia hy vọng. Đột nhiên, Lý Hạo Nhiên cảm thấy huyệt thái dương đau đớn một hồi, trong đầu hiện ra một cái kỳ quái hình ảnh. Đó là một khỏa to lớn cây rong, dưới cây đứng một người mặc đạo bào gầy khô thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt. Mà tại sau lưng đạo thân ảnh này, thì nằm một lớn một nhỏ hai cô thi thể không đầu, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Hạo Nhiên lại cảm thấy một trận khiếp sợ, phảng phất có cái gì chuyện không tốt sắp phát sinh. Rốt cuộc tìm được ngươi. Lý Hạo Nhiên cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn đột nhiên quay người, nói với mọi người nói vừa rồi sắp xếp hết hiệu lực. Lâm Phong, Tào Nghị, Vương Truyền Phúc, tiếp xuống đem hết toàn lực, chỉ cầu giữ vững tường rào. Chờ ta trở lại. Mộ cô đương, đi với ta một chuyến. Lời còn chưa dứt, Lý Hạo Nhiên cơ lấy bên cạnh hắc kim phát đao, thả người nhảy lên, nhảy xuống tường rào. Mộ Hàn San nghe đến Lý Hạo Nhiên lời nói, đầu tiên là sửng sở, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là đối Lý Hạo Nhiên đột nhiên quyết định cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ không dễ dàng phát giác tiểu ý, tựa hồ đối với sắp đến mạo hiểm tràn đầy chờ mong. Nàng tay ngọc vung khẽ, đem bội kiếm thu hồi vỏ kiếm, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Sau đó, nàng thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc đi theo Lý Hạo Nhiên thân ảnh mà đi, hai người một trước một sau, biến mất tại cảnh đêm bên trong. Lý Hạo Nhiên tại trước khi chiến đấu liền đã đối địch ta song phương so sánh thực lực có thanh tỉnh nhận biết, hắn biết bên địch có được tính áp đảo nhân số ưu thế, phe mình gần như không có phần thắng chút nào. Chính hắn cùng Mộ Hàn San xem như tam phẩm võ giả, mặc dù thực lực cường hãn, bình thường dị quân đã không cách nào đối với bọn họ hình thành uy hiếp, cho dù cuối cùng không địch lại, muốn thoát đi chiến trường cũng không phải là việc khó. Nhưng Lý Hạo Nhiên trong lòng rõ ràng, chạy trốn cũng không thể giải quyết vấn đề, bọn họ có thể chạy trốn, nhưng trong doanh địa binh sĩ cùng những người sống sót làm sao bây giờ? Bảo vệ bọn họ an toàn mới là trong trận chiến đấu này trọng yếu nhất, cũng là khó khăn nhất nhiệm vụ. Đối mặt đây cơ hồ thất bại cục diện, Lý Hạo Nhiên trong lòng hy vọng duy nhất chính là mau chóng tìm tới quân địch phía sau màn người chỉ huy, đem chém đầu. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể tại dị quân công phá tường rào phía trước hoàn thành chém đầu nhiệm vụ, như vậy chiến cuộc liền còn có cuối cùng một tia lật bàn hy vọng. Ôm thử một lần tâm thái, Lý Hạo Nhiên trước khi bắt đầu chiến đấu, đem một cỗ tinh thần lực phóng thích đến trên không, tạo thành một viên vô hình tinh thần chi nhãn. Tinh thần chi nhãn là Lý Hạo Nhiên tại trong doanh địa để cho tiện nhìn trộm quân tình mà tự sáng tạo kỹ xảo. Nguyên lý không hề phức tạp, chính là lợi dụng tam phẩm vũ phu nắm giữ tinh thần lực tra xét năng lực, kết hợp tự thân chân khí, chế tạo ra một cái có thể thoát ly tự thân khống chế yếu ớt tín hiệu nguồn gốc, tựa như là thổi bong bóng đồng dạng, đem chân khí xem như vỏ ngoài, tinh thần lực xem như hệ tâm, mượn nhờ khí lưu đem tinh thần lực kéo dài đến chỗ xa hơn, dùng cái này đến mở rộng tra xét phạm vi. Loại này phương pháp mặc dù hữu dụng, nhưng cũng tồn tại rất lớn thiếu hụt. Đầu tiên, chân khí tạo thành khối không khí 10 phần yếu ớt, một khi nhận đến ngoại lực xung kích liền sẽ rạn nứt, dẫn đến tra xét gián đoạn. Thứ nhì, tinh thần lực phóng ra ngoài sẽ kéo dài tiêu hao tự thân năng lượng, không cách nào thời gian dài sử dụng. Liên tại Lý Hạo Nhiên điều khiển tinh thần chi nhãn tại trên không tiến hành điều tra lúc, viên này vô hình. Con mắt đột nhiên giống như là đụng phải thứ gì, kịch liệt rung động, sau đó ầm vang vỡ vụn, tiêu tán trong không khí. Một cỗ cường đại năng lượng phản vệ đánh thẳng vào Lý Hạo Nhiên thần kinh, để hắn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Tốt tại tinh thần chi nhãn tại vỡ vụn phía trước, đem bắt được cuối cùng hình ảnh truyền lại trở về Lý Hạo Nhiên thần cung bên trong. Cái này vốn chỉ là Lý Hạo Nhiên vì lười biếng mà nghĩ ra một cái tiểu kỹ xảo. Hắn phía trước cũng không có đối tinh thần chi nhãn ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng, không nghĩ tới lần này vậy mà đánh bừa mà chúng, thành công phát hiện bên địch vẫn giấu kín chưa ra quý cấp thủ lĩnh. Trên người mặc đạo bảo, khi còn sống là một tên tu đạo đạo sĩ sao? Chắc không được đối tinh thần lực phương diện có sâu như vậy tạo nghệ, chẳng lẽ nói, thi biến phía trước mới có thể tại biến dị phía sau được đến kế thừa. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm suy tư. Loại này khả năng xác thực rất lớn, tựa như trong rừng rậm dị thú tại biến dị về sau, y nguyên sẽ dọc theo biến dị phía trước thiên phú tiến hành cường hóa, mà động vật lúc đầu hình thái, kỳ thật chính là thuần túy nhất tiến hóa kết quả. Dạng này xem ra, kế thừa biến dị phía trước thiên phú cũng liền chẳng có gì lạ. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên bắt đầu cấp tốc hồi tưởng một thế này ký ức, muốn từ trong tìm tới một chút liên quan tới đạo sĩ hữu dụng tin tức, lại phát hiện đối với đạo sĩ nghề nghiệp này, trong đầu hắn tất cả nhận biết chỉ có thể hội tụ thành bốn chữ lớn: cao cấp đại khí. Chương 180, tinh băng kết trận. Chương 180, tinh băng kết trận. Pháo hôi chính là pháo hôi à, một điểm tri thức dự trữ đều không có, nhớ tới đều là một chút truyền thuyết cố sự, không, có một chút hoa quả khô à. Lý Hạo Nhiên âm thầm đoán thầm một câu, đồng thời dưới chân bộ pháp không giảm, tiếp tục hướng về đạo sĩ kia chạy đi. Hắn thần tốc quay đầu liếc qua sau lưng đội sát không buông Mộ Hàn San, hít sâu một hơi, cất giọng nói, đạo sĩ kia khi còn sống hẳn là một cái cao thủ, tam phẩm đỉnh phong thực lực, biến dị phía sau thực lực có thể đã vượt qua tam phẩm phạm chủ, am hiểu tinh thần lực xung kích, ngươi phải cẩn thận ứng đối. Hô xong, hắn lại tăng nhanh mấy phần tốc độ, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này mặc dù tính tình tối một chút, nhưng dù gì cũng là tam phẩm cao thủ, đối phó cá biệt đạo sĩ cũng không thành vấn đề a, huống chi, nàng có thể là danh xưng nhân an phủ thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, nghĩ đến thủ đoạn có lẽ không ít. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn an tâm một chút, dưới chân cũng không dám lãnh đạo, bởi vì hắn biết, kéo dài thêm một giây, Mộ Hàn San liền nhiều một phần nguy hiểm. Mộ Hàn San nhìn xem Lý Hạo Nhiên đi xa bóng lưng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, tiểu tử này là tại quan tâm ta sao? Có thể bản thân hắn chính là món thức ăn gà, còn có tâm tư quan tâm ta. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cười một cái tự giễu, lập tức bước nhanh hơn, đuổi theo Lý Hạo Nhiên bộ pháp. Lý Hạo Nhiên một đường lao nhanh, rất nhanh liền nhìn thấy đứng dưới tảng cây đạo sĩ. Đạo sĩ kia thân hình khô héo, trên người mặc rách nát đạo bào, trên mặt hiện đầy thi ban. Chính hướng về Lý Hạo Nhiên phương hướng nét miệng cười, lộ ra một cái khô bằng răng, thoạt nhìn quỷ dị khủng bố. Lý Hạo Nhiên thấy thế, trong lòng run lên, biết chính mình đã bại lộ tại tầm mắt của đối phương bên trong. Hắn không dám thất lễ, lập tức điều động toàn thân chân khí, chuẩn bị nên đón công kích của đối phương. Mộ Hàn San cũng rất nhanh chạy tới, nhìn thấy đứng dưới tảng cây đạo sĩ, lập tức trong lòng giật mình. Nàng liếc mắt liền nhìn ra, đạo sĩ kia tuyệt không phải thiện nhân, khí tức trên thân âm lãnh quỷ dị, tràn đầy mùi vị của tử vong. Cậu vật này biết rõ thực lực đối phương cường đại, nhưng như cũng xông vào phía trước, chẳng lẽ hắn thật là cái không biết sống chết đồ đần? Mộ Hàn San trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng dưới chân không chút nào không chậm, thần tốc hướng về Lý Hạo Nhiên phương hướng phóng đi. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Lý Hạo Nhiên cái kia thon gầy bóng lưng, Mộ Hàn San trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu lo lắng. Loại này cảm giác, tại nàng gặp phải Lý Hạo Nhiên phía trước, chưa hề xuất hiện qua. Có lẽ, đây chính là đồng bạn ở giữa chói buộc a. Mộ Hàn San thầm nghĩ trong lòng, lập tức lắc đầu, đem cái này tia khắc thường cảm xúc quên sạch sành sanh, chuyên tâm ứng đối nguy cơ trước mắt. Mười dặm đường trình đối với hai tên tam phẩm đến nói bất quá thoáng qua ở giữa, rất nhanh, Lý Hạo Nhiên liền vọt tới khoảng cách đạo sĩ kia không đủ trăm trượng khoảng cách. Hắn bỗng nhiên dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn về phía đạo sĩ kia, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Đạo sĩ kia vẫn như cũ duy trì lúc trước tư thế, liền như thế sừng sững dưới tầng cây, hướng về Lý Hạo Nhiên phương hướng nhìn quanh, nhếch miệng lên, phát họa ra một cái quỷ dị mỉm cười, phối hợp hắn hư thối khô héo ra mặt, chỉ cần nhìn lên một cái, liền để ra đầu tê dại. Hắn liền đứng ở nơi đó, giống như là đang chờ đợi lão bằng hữu đến. Lý Hạo Nhiên tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới đạo sĩ phụ cận. Nhìn thấy đạo sĩ nụ cười quỷ dị kia cùng hư thối khuôn mặt, Lý Hạo Nhiên trong lòng còi báo động đại tác, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn đột nhiên ngừng lại bước chân, thân thể có chút ngồi xổm xuống, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Quả nhiên có trá. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, lão gia hỏa này cũng dám lẻ loi một mình chờ ở chỗ này, khẳng định có chỗ ỷ vào. Mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng Lý Hạo Nhiên cũng không bởi vậy lùi bước. Hắn biết rõ, vào giờ phút này, bất kỳ do dự cùng nhát gan cũng có thể để chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tất nhiên ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi vui lùa một chút. Lý Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, tay phải vung lên, ba viên ba cạnh dao găm quân đội nháy mắt xuất hiện tại đầu ngón tay. Cổ tay hắn lắc một cái, ba đạo hàn mang mang theo tiếng xé gió, chạy thẳng tới đạo sĩ mà đi. Cùng lúc đó, Mộ Hàn San cũng theo sát phía sau, trường kiếm trong tay vung lên, hai đạo kiếm khí bén nhọn đạch phá không khí, phong kín đạo sĩ đường lui. Hai người cái này một kích nhìn như hung mãnh, kỳ thực là vì thăm dò hư thật của đối phương. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình công kích, đạo sĩ lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Chỉ thấy hắn tay trái chậm rãi nâng lên, một cái màu xanh biếc lưu ly hồ lô xuất hiện tại trong tay. Hắn nhẹ nhàng lắc lư hồ lô, một cỗ khói xanh từ hồ nước phun ra ngoài, nháy mắt hóa thành một đạo bình chướng, đem ba cạnh dao găm quân đội cùng kiếm khí toàn bộ ngăn lại. Đinh đinh đinh. Kim loại va chạm âm thanh tại trong rừng quanh quẩn, ba viên ba cạnh dao găm quân đội bị đẩy lùi, mà hai đạo kiếm khí cũng bị khói xanh thôn vệ hầu như không còn. Lý Hạo Nhiên thấy thế, trong lòng càng thêm cảnh giác. Hắn biết, trước mắt đạo sĩ này tuyệt không phải hạng người bình thường. Xem ra, đến lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Thân hình hắn lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại đạo sĩ bên người, trong tay quát đao mang theo lăng lệ lao phòng, hướng về đạo sĩ bên hông chẳng đi. Cái này một đao, Lý Hạo Nhiên đã dùng hết toàn lực, lưỡi đao những nơi đi qua, không khí đều bị bỡ ra đến. Nhưng mà, đối mặt Lý Hạo Nhiên cái này lôi đình một kích, đạo sĩ lại như cũ không chút hoang mang. Tay phải hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo hàn mang hiện lên, Lý Hạo Nhiên quát đao lại bị cứ thế mà cả lại. Cái gì? Lý Hạo Nhiên trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà như thế khủng bố. Mà Mộ Hàn San thấy cảnh này, trong lòng cũng là trầm xuống. Nàng biết, chính mình cùng Lý Hạo Nhiên lần này là gặp chân chính cường địch. Tinh băng kết trận, đất vụn trước mắt, ta khiếu phong lẫm, vạn giới bạc tráng. Mộ Hàn San không dám thất lễ, trong miệng nói lẩm bẩm, trường kiếm trong tay vũ động, từng đạo băng tinh chống rông xuất hiện, hướng về đạo sĩ càn quét mà đi. Băng tinh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem đạo sĩ bao bọc vây quanh. Nhưng mà, liền tại băng tinh sắp đánh trúng đạo sĩ ngay mắt, đạo sĩ thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen, biến mất tại nguyên chỗ. Không tốt. Mộ Hàn San trong lòng thầm kêu một tiếng, đội vàng lui về phía sau. Nhưng mà, đã chậm. Khói đen nháy mắt ngưng tụ, xuất hiện tại Mộ Hàn San sau lưng. Cẩn thận. Lý Hạo Nhiên thấy thế, hét lớn một tiếng, vung bảy quát đao hướng về khói đen chầm đi. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Lý Hạo Nhiên quát đao chém vào tại khói đen bên trên, lại giống như là chém vào trên đông đồng dạng, không có đưa đến mảy may tác dụng. Khói đen tản đi, đạo sĩ thân ảnh xuất hiện lần nữa. Giờ phút này, hắn đang đứng tại Mộ Hàn San sau lưng, tay phải bóp lấy Mộ Hàn San cái cổ, mang trên mặt nụ cười quái dị. Ngươi. Mộ Hàn San sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi. Đạo sĩ nhìn xem Lý Hạo Nhiên, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Lý Hạo Nhiên thấy thế, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết, nếu như chính mình hành động thiếu suy nghĩ, Mộ Hàn San hẳn phải chết không nghi ngờ. Vung nàng ra. Lý Hạo Nhiên cố nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, "Vung nàng ra." Đạo sĩ cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng, ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Ngươi muốn cái gì?" Lý Hạo Nhiên hỏi. "Ta muốn mạng của ngươi." Đạo sĩ trong mắt sát cơ lộ ra. "Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không?" Lý Hạo Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hướng về đạo sĩ phóng đi. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là cứu ra Mộ Hàn San. Lý Hạo Nhiên tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới đạo sĩ phụ cận. Trong tay hắn khoát đao hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về đạo sĩ yếu hại công tới. Đạo sĩ thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn không dám thất lễ, vội vàng huy động trong tay phất trần, ngăn cản Lý Hạo Nhiên công kích. Trong lúc nhất thời, hai người chiến thành một đoàn, đao quang kiếm ảnh, sát khí ngút trời. Lý Hạo Nhiên mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu lại dị thường phong phú. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều trải qua tinh vi tính toán, chiêu chiêu chí mạng. Trái lại đạo sĩ, mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng không bằng Lý Hạo Nhiên phong phú. Tại Lý Hạo Nhiên mãnh liệt thế công bên dưới, đạo sĩ dần dần rơi xuống hạ phong. Đáng ghét, đạo sĩ trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn biết, nếu như lại tiếp tục như vậy, chính mình thua không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, đạo sĩ trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn. Hắn đột nhiên buông ra bóp lấy Mộ Hàn San cái cổ tay, sau đó thân hình lóe lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Lý Hạo Nhiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đến sao? Lời còn chưa dứt, Lý Hạo Nhiên thân hình lóe lên, liền đuổi theo. Giờ phút này Lý Hạo Nhiên khoát đao đã tới, mượn nhờ toàn thân phát lực kéo theo ám kim khoát đao chém xuống, ngắm chuẩn đạo sĩ yếu hại bay lượn mà đi. Chương 181, lão đang thực lực. Chương 181, lão đang thực lực. Ken ken, đinh đinh. Kiếm khí như mưa, hàn mang lập lòe, kích thích khói đặc cuồn cuộn, đem bốn người ôm hết cây rồng tận gốc chặt đứt gãy thân cây ẩm vàng sụp đổ, kích thích đẩy trời bụi đất. Lý Hạo Nhiên tại lưỡi đao va chạm nháy mắt, cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực đánh tới, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay rất ra ngoài. Người khác tại trên không, lại cố thay đổi thân eo, hai chân tại hư không liền đạp mấy bước, hởi đi cố lực đạo kia. Cuối cùng, hắn tại 10 trượng bên ngoài vững vàng rơi xuống đất, bàn chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Mộ Hàn San tình huống cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, đạo sĩ kia công kích vừa nhanh vừa mạnh, nàng mặc dù chặn lại đại bộ phận công kích, nhưng cũng cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, thân hình lảo đảo lùi lại. Nàng một tay chống đất, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía khói tràn ngập chiến trường, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hai người ánh mắt như lao, không nháy một cái nhìn chằm chằm trung niên đạo sĩ lúc trước đứng thẳng khu vực. Khói dần dần tàn đi, nhưng mà, đạo sĩ kia thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Hai người hô hấp dồn dập, ánh mắt hơi liếc, hai mắt giao hội ở giữa đều đọc hiểu ý tứ. Cái này ra bức đăng thực lực đã vượt qua tứ phẩm. Lý Hạo Nhiên làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao hắn đối mặt địch nhân đều là khó giải quyết như vậy tồn tại. Cộc 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 kèm theo một trận tiếng bước chân dồn dập, thân ảnh khô gầy từ trong khói mù lướt đi, giống như một viên ra khỏi nòng đạn tháo, trực tiếp bắn về phía Mộ Hàn San. Đạo sĩ kia tốc độ nhanh chóng, khiến người lưu lơi, gần như trong chớp mắt liền đã đến Mộ Hàn San trước người. Vâng. Mộ Hàn San chỉ tới kịp giơ kiếm đón đỡ, liền bị đạo sĩ kia một trường đánh trúng ngực, cả người bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã xuống tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh lại một lần tạo nên che trời khói, đem Lý Hạo Nhiên cùng Mộ Hàn San ngăn cách, thấy không rõ đối chiến chân thực tình huống. Siêu. Tiếng xe gió ở bên tai vang lên. Lý Hạo Nhiên trong lòng còi báo động đại tác, không chút nghĩ ngợi liền hướng bên cạnh né tránh. Vâng. Một đạo hắc ảnh lao thân thể của hắn bay qua, nặng nề mà đánh vào phía sau hắn trên mặt đất, nổ ra một cái hố sâu to lớn. Lý Hạo Nhiên chưa tỉnh hồn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo sĩ kia chẳng biết lúc nào đã đi vòng qua phía sau hắn, chính chậm rãi thu về bàn tay, mang trên mặt một vẻ trêu tức đủ cười. Lý Hạo Nhiên con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đạo sĩ kia tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy, chính mình vậy mà không có chút nào phát giác. Không đợi hắn kịp phản ứng, đạo sĩ kia liền lại lần nữa phát động công kích. Oeng! Tiếng va chạm lại lần nữa nổ tung, chỉ thấy Lý Hạo Nhiên giống như bị tiện tay bức đồ chơi, tại trên không đánh lấy xoáy, hướng về nơi xa rơi xuống. Bên kia, trên người mặc đạo bào gầy khô thân ảnh từ trong khói mù dạo bước mà ra, hành đầu tư thế mặc dù hơi có vẻ tập tễn, có thể khoe miệng cái kia lau mỉm cười giống như khinh thường, giống như trào phúng. Một đôi đen nhánh con mắt tại ám hồng sắt trong hốc mắt lưu chuyển, trước người hai người trẻ tuổi trên thân vừa đi vừa về dò xét. Khói tàn đi, Mộ Hàn San thân ảnh từ trong khói mù chậm rãi hiện rõ, chỉ thấy thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, một tay cầm kiếm che ở trước ngực, có phòng thủ tư thái, hô hấp dồn dập cho mày. Bên cạnh nơi hung nhiều một đầu giữ tợn vết thương, máu tươi nháy mắt nhiễm thấu bao trùm phần eo sa mỏng. Mộ Hàn San hai viên con ngươi đen nhánh không nháy một cái nhìn chằm chằm trước mắt đạo sĩ, một tay cấp tốc đem một bình thuốc bột vẩy hướng vết thương, sau một khắc, vết thương lại mắt trần có thể thấy bước lên một trận sương trắng, sau đó kết ra một tầng trắng tinh lấp lánh băng tinh, đem vết thương đóng băng. Một chiêu phía dưới hai người bị hoàn toàn áp chế, cái này kinh khủng chiến lực không phải các nàng bây giờ có thể chống lại. Dịu rít kịch liệt u hai âm thanh đem Lý Hạo Nhiên bừng tỉnh. Dâm dâm từ một đống trong đá vụn bò lên, một tay nâng trán cho mày, muốn đem chính mình từ trong mê muội thoát khỏi. Ánh mắt chậm rãi tập trung, mơ hồ chiếu ra một vệt váy lam bóng lưng, cùng cái kia chậm rãi đến gần quái vật. Nguy cơ trước mắt, Lý Hạo Nhiên không lo được suy nghĩ nhiều, hắn nghiêng người lăn một vòng, một tay chống đất, từ đống đá vụn bên trong tìm tòi đến thanh kia quen thuộc khoát đao. Chôi đao vào tay, một cố ý lạnh theo lòng bàn tay thẳng tới đáy lòng, để hắn tại khẩn trương bầu không khí bên trong tìm được một tia tỉnh táo. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hai chân bắp thịt căng cứng, ánh mắt gắt gao khóa chặt cái kia mặc đạo bào quái vật, không chút do dự, hướng về mục tiêu chạy như điên. Đá vụn tại dưới chân hắn nổ tung, phát ra đom đóm tiếng vang, giống như chống trận đập trái tim của hắn. Thoáng qua ở giữa, Lý Hạo Nhiên đã vọt tới quái vật trước người, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân phát lực, nhảy lên thật cao. Nhảy vọt đến giữa không trung, thân thể của hắn cong, giống như kéo căng dây cùng, vận sức chờ phát động. Chân khí ở trong cơ thể hắn trào lên, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy khí lưu, đem hắn bao khóa trong đó. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi đao, mũi đao nhắm thẳng vào quái vật, ánh mắt lăng lệ như lưỡi đao. Lý Hạo Nhiên hai chân vẽ ra trên không trung một nửa hình tròn, đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại trên thân đao. Hắn khuôn mặt dữ tợn, cắn chặt hàm răng, hai mắt trợn lên, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong mắt bắn ra mà ra, vung ra cái này đem hết toàn lực một kích. Vâng anh! Ám kim sắc quát đao xé rách không khí, phát ra đinh thái nhức óc tiếng nổ, thân đao tại trên không lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã cuốn theo một tầng chói mắt màu trắng loáng tia sáng. Lưỡi đao những nơi đi qua, khí lưu cuồn cuộn, màu trắng lóa đao mang giống như lưu tinh vạch phá bầu trời, nặng nề mà chém về phía đạo sĩ. Keng! Một tiếng vang thật lớn, giống như chuông khánh nổ tung, đinh thái nhức óc. Đao mang cùng đạo sĩ bên người hộ thể chân khí va chạm, bộc phát ra quang mang chói mắt, sóng khí lan lộn, bụi mù bao phủ, đá vụn bay ra, toàn bộ chiến trường phảng phất đều tại cái này kịch liệt xung kích bên dưới run rẩy. Lý Hạo Nhiên bị cỗ này cường đại lực trùng kích đẩy lui, thân thể không bị khống chế bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã xuống tại năm trượng bên ngoài. Khụ khụ. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, phun ra một cái hôn tạp đuổi đất nước bọn, khó có thể tin nhìn qua cái kia vẫn như cũ sừng sững không đổ gầy khô thân ảnh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Mặc dù Lý Hạo Nhiên bị đẩy lui, nhưng tương tự thân ở chiến trường Mộ Hàn San lại nhạy cảm bắt được, bộ kia mặc đạo bảo quái vật, tại Lý Hạo Nhiên cái này một kích toàn lực phía dưới, vậy mà lui về sau nửa bước. Lão Ngân Tệ trở tay cầm một chi lưới rộng trường kiếm, giờ phút này trên lưới kiếm hiện đầy vết rạn, hắn nhẹ nhàng run lên, vỡ vụn thân kiếm liền hóa thành mảnh vỡ rơi xuống đất, chỉ để lại một đoạn đoạn nhận. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay tàn tạ kiếm, trầm mặc không nói, tựa hồ không thể tin được chính mình khi còn sống vừa ý binh khí, vậy mà lại bị người thiếu niên trước mắt này chặt đứt. Lão Ngân Tệ ngẩng đầu, một lần nữa nhìn kỹ trước mắt hai tên đối thủ, vận đục trong đôi mắt hiện lên một vẻ thâm trầm qua mang. Đối với hai vị này đối thủ, lão Ngân Tệ đã thông qua tinh thần lực nhìn trộm, đối với bọn họ thực lực như lòng bàn tay. Trải qua sơ kỳ thăm dò, hắn đã đối hai vị này tiểu bối thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Lý Hạo Nhiên cùng Mộ Hàn San vẻ mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng, bọn họ ánh mắt giao hội, không cần ngôn ngữ, liền đã minh bạch tâm ý của nhau. Hai người đồng thời hành động, hướng về phương hướng khác nhau di động, tính toán thông qua tẩu vị lôi kéo, tìm kiếm sơ hở của đối phương, tùy thời xuất thủ. Không khí bên trong tràn ngập không khí khẩn trương, khiến người ngạt thở. Mồ hôi từ trán của bọn hắn đầu chảy xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, tóe lên nhỏ bé bụi bặm, thoáng qua lại trở về bình tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong doanh địa tiếng la giết dần dần biến mất, chỉ còn lại làm người sợ hãi yên tĩnh. Đạo bào run rẩy, thân ảnh khô gầy dẫn đầu động, ra chiêu nháy mắt, đã là sát cơ cũng là thời cơ. Chương 182, biến thành người khác. Chương 182, biến thành người khác. Lý Hạo Nhiên cùng Mộ Hàn San trao đổi một ánh mắt, ngầm hiểu. Hai người đồng thời phát lực, thân ảnh hóa thành hai đạo huyết ảnh, một trái một phải, hướng về lão Ngân Tệ bọc đánh mà đi. Lý Hạo Nhiên giơ cao ám kim quát đao, lưỡi đao bên trên lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, hướng về lão Ngân Tệ cái cổ chém vào mà đi. Mộ Hàn San thì thân hình nhẹ nhàng, giống như một cái linh miêu đi vòng qua lão Ngân Tệ sau lưng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, đâm thẳng lão Ngân Tệ hậu tâm. Nhưng mà, liền tại hai người sắp đến tay lúc, lão Ngân Tệ lại làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Hắn vậy mà không có dấu hiệu nào cầm trong tay đoạn nhận tùy ý ném ra, ném ở trước người, tiếp lấy tiêu sái quay người, đưa lưng về phía hai người, phản phất đối sau lưng công kích không thèm để ý chút nào. Biến cố bất thình lình, để Lý Hạo Nhiên cùng Mộ Hàn San đều sửng sốt. Bọn họ thế xông quá mạnh, căn bản không kịp thu chiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của mình thất bại. Không tốt, có trá. Lý Hạo Nhiên trong lòng còi báo động đại tác, vội vàng thay đổi thân thể, muốn tránh né. Mộ Hàn San phản ứng đồng dạng cấp tốc, thân hình lắc một cái, hiểm lại càng hiểm tránh đi trôi này đoạn nhận. Hai người không lo được điều chỉnh thân hình, lăn lộn kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn chằm chằm Lão Ngân Tệ. Chỉ thấy Lão Ngân Tệ chậm rãi xoay người lại, nguyên bản còn xuống thân thể giờ phút này lại thẳng tắp như tùng, nhưng hắn trên mặt lại hiện đầy vẻ thống khổ, miệng vết thương không ngừng tuôn ra màu đỏ sẫm vết dịch, ngón tay chỗ làn da bắt đầu rơi, lộ ra bạch cốt âm u ba đoạn sắc bén cốt nhận từ hắn cánh tay trong da thịt chậm rãi sinh ra, lóe ra hàn quang u lãnh. Thân thể của hắn cũng tại không ngừng vặn vẹo run rẩy, bộ phận cơ thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng tràn đầy, đem nguyên bản rách mướp đạo bào đẩy lên nứt ra vô số đạo lỗ hổng, cuối cùng triệt để hóa thành mảnh vỡ, phiêu tán tại trên không. Ta đi, không chơi. Nguyên thủy hình thái chúng ta liền không phải là đối thủ, ngươi hành hạ người mới còn ngược ra khoái cảm tới, vậy mà còn đến cái nhị đoạn biến thân. Nói thật, ngươi mẹ hắn có phải là không chơi nổi? Lý Hạo Nhiên nhịn không được bạo nói tục, đối phương cái này loẹ loẹt thao tác, để hắn cảm giác mình tựa như là bị khỉ lám xiết đồng dạng. Mộ Hàn San mặc dù không có nói chuyện, nhưng đôi mi thanh tú nhíu chặt, hiển nhiên cũng bị Lão Ngân Tệ biến hóa cả kinh cũng nhẹ. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, nắm chặt trường kiếm trong tay, lại lần nữa hướng về Lão Ngân Tệ vọt tới. Tinh nguyệt chạm. Mộ Hàn San khét kêu một tiếng, trường kiếm trong tay vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp đường vòng cung, chói mắt trăng sao kiếm khí gào thét mà ra, hướng về Lão Ngân Tệ chạm đi. Ken ken ken. Trăng sao kiếm khí kết thành mấy đạo băng tình, hung hăng chạm tại Lão Ngân Tệ không ngừng bành trướng thi thể bên trên, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Hai đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm xuất hiện tại Lão Ngân Tệ trên thân, màu đỏ sẫm huyết dịch phun ra ngoài, nhuộm đỏ Lão Ngân Tệ trên thân đạo bảo mảnh vỡ. Nhưng mà, cái này một kích mặc dù cho Lão Ngân Tệ tạo thành nhất định tổn thương, nhưng cũng không có thể ngăn cản hắn biến thân. Chỉ thấy Lão Ngân Tệ không tránh không né, tùy ý trăng sao kiếm khí rơi vào trên người, một cái tay như thiểm điện lộ ra, cốt nhận xuyên qua kiếm ảnh, chuẩn xác không sai lầm chặn lại Mộ Hàn San trường kiếm. Sau đó, tam thiết cốt nhận giống như linh xà quấn quanh mà bên trên, đem Mộ Hàn San trường kiếm một mực khóa lại. Mộ Hàn San biến sắc, sử dụng ra toàn lực muốn đem trường kiếm rút ra, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Lý Hạo Nhiên thấy thế, biết không thể chờ đợi thêm nữa. Bước chân hắn đạp mạnh, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Lão Ngân Tệ bên người, hai tay nắm ở ám kim quát đao, lại lần nữa dùng hết toàn lực, hướng về Lão Ngân Tệ hạ bản chẳng đi. Cái này một kích vừa nhanh vừa mạnh, mang theo khai sơn phá thạch thế, hướng về dị quân hạ bản chẳng đi. Keng, ám kim quát đao cùng cốt nhận chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức óc kim loại tiếng va chạm, khuấy động sóng khi đem xung quanh cây cối đều chặn ngang bẻ gãy. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân đao truyền đến, chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại, suýt nữa cầm không được đao trong tay. Cốt chảo một thu, năm ngón tay như móc sắt gắt gao chế trụ ám kim quát đao, tính toán đưa nó cướp đi. Lý Hạo Nhiên thấy thế, hơi nhún chân đạp mạnh, thân thể mượn lực hướng về sau nhảy tới, đồng thời cổ tay rung lên, tính toán thoát khỏi cốt chảo gò bó. Nhưng mà dị quân lực lượng vượt xa hắn tưởng tượng, tùy ý hắn dùng lực như thế nào, ám kim quát đao vẫn không nhúc đích. Trang diện tại lúc này giằng co, tam phương ở giữa đạt tới một loại quỷ dị cân bằng. Lý Hạo Nhiên cùng Mộ Hàn San một trái một phải, phân biệt bị dị quân cốt nhận cùng cốt trảo kiềm chế, mà dị quân thì bị hai người công kích ngăn lại, không cách nào tiếp tục đi tới. Lý Hạo Nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị cốt trảo bắt lấy ám kim quắc đao, phát hiện trên lưới đao vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rạn. Hắn tâm lập tức chìm xuống dưới, thanh này ám kim quắc đao có thể là hắn tiêu phí trọng kim chế tạo bảo đao, chém sắt như chém bùn, không nghĩ tới vậy mà tại dị quân cốt trảo bên dưới lưu lại vết tích. Bất quá giờ phút này dị quân còn tại trưởng thành, cốt trảo bên trên vết rạn mắt trần có thể thấy biến mất, qua trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Lý Hạo Nhiên trong lòng sốt ruột và phần, tiếp tục như vậy, bọn họ không sớm thì muộn sẽ bị dị quân mài chết. Liên tại hai người vô kế khả thi lúc, dị quân ngay tại dần dần bành trướng thô to lưng chỗ trong chớp mắt trống rỗng xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen tốc độ cực nhanh, giống như ma quỷ đồng dạng, im hơi lặng tiếng xuất hiện tại dị quân sau lưng. Cùng lúc đó, một cái sáng loáng dao găm dưới ánh mặt trời hiện lên một đạo hàn mang, xuyên thẳng dị quân cái cổ. Phốc phốc. Dao găm không trở ngại chút nào địa thứ vào dị quân phần gáy, máu tươi giống như suối phun phun ra ngoài, tại trên không tạo thành một cột máu, vai xuống đến, đem xung quanh cây cối đều nhuộm thành màu đỏ sẫm. Giống. Dị quân phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, tựa hồ muốn đem trên thân bóng đen bỏ rơi đi. Bóng đen lại giống như giòi bám trong xương, gắt gao cỡ lỉnh chỉnh tại dị quân trên lưng, dao găm trong tay lại lần nữa dùng sức hướng lên trên lôi kéo. Tê lạc. Da thịt xé rách âm thanh trong không khí quanh quẩn, dị quân phần gáy bị mở ra một đạo vết thương thật lớn, máu tươi như là thác nước đổ xuống mà ra, ở xung quanh tạo thành một đợt dồn dập màu đỏ sẫm mưa rào. Tất cả phát sinh ở điện quang thạch hỏa một cái chớp mắt, cái này nhất đột biến không những cho ngay tại biến dị dị quân tạo thành trầm trọng đả kích, đồng thời cũng đem Lý Hạo Nhiên cùng Mộ Hàn San kinh hãi lăng tại nguyên chỗ. Lý Hạo Nhiên trong tay ám kim khoát đao cũng bởi vì dị quân bị đau mà bùng ra, hắn không để ý tới thu hồi vũ khí, chỉ là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, trong đầu trống rỗng. Cái này một đao trực tiếp lung túng đến động mạch chủ, vị này anh hùng thật là kẻ hung hãn. Mộ Hàn San lấy lại tinh thần, nhìn xem đạo kia vết thương sâu tới xương, nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm tán thưởng. Tốc độ của đối phương thực tế quá mức kinh người, cái này hai tên tam phẩm bệnh mà không có chút nào phát giác, tất nhiên là vào trước là chủ phòng đoán, không biết là nơi nào đến ẩn sĩ cao nhân. Nhưng làm hai người thấy rõ tên kia bóng đen hình dạng, nhưng lại một lần bị hiện thực va chạm, không nhịn được bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Giờ phút này cưỡi tại dị quân trên cổ không phải người khác, chính là hôm nay mới từ trong hôn mê thức tỉnh Lý Mai Nhi. Cái này lượng tin tức liền có chút quá mức kinh người, Lý Hạo Nhiên không khỏi há to miệng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, phảng phất nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình. Mà Mộ Hàn San thì là càng thêm mê hoặc, thậm chí cảm giác thế giới quan của bản thân ngay tại run nhẹ nhẹ. Một sát na sợ hãi thán phục sau khi, Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Cũng không phải đối Lý Mai Nhi mạnh lên có chỗ hoài nghi, mà là trước mắt cái này Lý Mai Nhi để hắn cảm giác được vô cùng lạ lẫm. Chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ che kín sương lạnh, một cỗ túc sát chi khí giống như thực chất, lông mày nhíu chặt một đôi xạ phải giống như con mắt hiện lên làm người chấn động cả hồn phách băng lãnh sát ý trên bầu trời huyết vũ bao phủ, sền sệt chân nhắn màu đỏ sẫm huyết dịch vẩy vào trán của nàng. Theo tấm này gương mặt xinh đẹp chậm rãi trượt xuống. Lý Mai Nhi nhìn cũng không nhìn, chỉ là tay nhỏ nâng ống tay áo, tùy ý phủi nhẹ dòng máu trên mặt. Ánh mắt rời xuống, ánh mắt cùng Lý Hạo Nhiên hai mắt giao hội. Nhìn cái sau thân thể không tự chủ dùng mình một cái, bộ kia bệ nghệ ánh mắt cao lãnh rất chóc. Cùng Mộ Hàn San cao lãnh có chỗ khác nhau, một loại là nhìn thấy rác rưởi khinh thường, mà giờ khắc này Lý Mai Nhi trong mắt thì là lạnh lùng, loại kia xem thấu tất cả không có chút nào một chút thương hại cực hạn lạnh lùng. Loại này thay đổi để Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình. Trong lòng tuy có không muốn, nhưng lại không thể không đi đối mặt hiện thực, có lẽ từ giờ khắc này bắt đầu, hắn triệt để mất đi cái kia trốn ở sau lưng nàng, chỉ biết là kéo hắn góc áo tiểu la lị. Chương 183, chạy. Chương 183, chạy. Dị quân phát ra thống khổ tiếng gào thét, nó đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, cuồn bạo tiếng gầm chấn động đến xung quanh cây cối đều kịch liệt lay động. Nó song chảo vung lên, một cỗ cường đại lực lượng đem Lý Hạo Nhiên cùng Mộ Hàn San hất bay đi ra, hai người giống như diều đứt dây tại trên không lan lộn. Dị quân lên cơn giận dữ, nó đột nhiên nâng lên sắc bén cốt chảo, nhắm ngay Lý Mai Nhi biến mất địa phương, dùng hết toàn lực hung hăng đâm tới. Lý Hạo Nhiên cùng Mộ Hàn San thân thể còn tại trên không không bị khống chế rơi xuống, bọn họ trơ mắt nhìn dị quân công kích sắp rơi vào Lý Mai Nhi trên thân, trong lòng sốt ruột bàn phần, lại bất lực ngăn cản. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cảnh tượng khó tin phát sinh, Lý Mai Nhi thân ảnh vậy mà biến mất không còn tăm hơi, thật giống như nàng chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Lý Hạo Nhiên cùng Mộ Hàn San ngã rầm trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, nhưng bọn hắn đã không để ý tới đau đớn trên người, mà là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả, trong đầu trống rỗng. Dị quân công kích thất bại, nó cũng sửng sốt, to lớn đầu tả hữu lay động, tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu, nhưng Lý Mai Nhi thân ảnh lại biến mất không còn chút tung tích. Nàng đi đâu? Lý Hạo Nhiên từ dưới đất bò dậy, khó có thể tin rủi rủi con mắt, tính toán xác nhận chính mình có hay không xuất hiện ảo giác. Mộ Hàn San cũng từ dưới đất đứng lên thân, nàng vô vô bụi đất trên người, cau mày, ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn, muốn tìm được Lý Mai Nhi vết tích, nhưng tất cả đều là phí công. Chẳng lẽ nàng biết tuấn gian di động? Lý Hạo Nhiên tự lẩm bẩm, trong đầu hiện ra các loại không thể tưởng tượng suy đoán. Không có khả năng, trên đời này làm sao lại có như thế nghịch thiên năng lực? Mộ Hàn San lắc đầu, phủ định Lý Hạo Nhiên suy đoán. Có thể là nếu như không phải thuấn gian di động, vậy nàng là làm sao biến mất? Lý Hạo Nhiên chỉ vào Lý Mai Nhi nguyên bản vị trí, trăm mối vẫn không có cách giải. Dị quân tại nguyên chỗ sửng sốt một lát sau, tựa hồ ý thức được phát sinh cái gì, nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thân thể khổng lồ đột nhiên chuyển hướng Mộ Hàn San, trong mắt tràn đầy hung quang, hiển nhiên là đem nàng trở thành kế tiếp mục tiêu công kích. Mộ Hàn San thấy thế, không dám thất lễ, nàng cấp tốc điều chỉnh thân hình, đem trong tay bảo kiếm nằm ngang ở trước ngực, trận địa sẵn sàng. Dị quân nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra bước chân nặng nề, hướng về Mộ Hàn San vào tới, tốc độ nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Mộ Hàn San hít sâu một hơi, đem trong cơ thể linh lực chuyển vào bảo kiếm bên trong, bảo kiếm lập tức quang mang đại thịnh, từng đạo kiếm khí bén nhọn từ trong thân kiếm phun ra ngoài, tạo thành một đạo kín không kẽ hở kiếm võng, hướng về dị quân bao phủ tới. Dị quân không tránh không né, tùy ý kiếm khí rơi vào trên người, phát ra đinh đinh đàng đàng kim loại tiếng va chạm, nó tựa hồ căn bản không quan tâm những này công kích, trong mắt chỉ có Mộ Hàn San một người. Ngao! Dị quân nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy to lớn cốt chảo, đem đánh tới kiếm khí từng cái đánh nát, sau đó tiếp tục hướng về Mộ Hàn San tới gần. Mộ Hàn San thấy thế, trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới dị quân lực lượng vậy mà như thế cường đại, liền kiếm khí của nàng đều không thể tổn thương mảy may. Nàng không dám kinh thường, vội vàng lui lại tránh né, đồng thời vung vẩy bảo kiếm, không ngừng mà thả ra kiếm khí bén nhọn, tính toán ngăn cản dị quân tiến công. Nhưng mà, dị quân tốc độ thực tế quá nhanh, mà còn lực công kích kinh người, Mộ Hàn San kiếm khí mặc dù có khả năng hơi ngăn cản một cái cước bộ của nó, nhưng không cách nào chân chính tổn thương đến nó. Đáng ghét. Mộ Hàn San thầm mắng một tiếng, trong lòng sốt ruột bạt phần, nàng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết đi cái này quái vật mới được. Mà cái gọi là yếu đi, chỉ là cùng lúc trước mặc đạo bảo trạng thái so sánh, cái trước rõ ràng có không thấp linh trí, không chỉ có thể sử dụng pháp bảo vũ khí, mà còn tự thân chiến lược kinh người, lại hiểu được xem xét thời thế tránh nặng tìm nhẹ. Mà bây giờ cái này ra cường phiên bản, mặc dù tố chất thân thể bên trên co tăng lên không nhỏ, có thể trong chiến đấu, rõ ràng cảm giác được hắn phát ra động công kích, càng thêm cùng loại dã thú chiếu theo bản năng tại tiến hành chiến đấu. Vì cái gì? Nó tại sao phải làm như vậy? Là vì nó đệ nhất tư thái bản thân liền tồn tại một loại nào đó hạn chế. Vẫn là chúng ta trong lúc vô tình phá vỡ một loại nào đó hạn chế. Hoặc là nói, hắn lần này tiến hóa bản thân chính là cố ý. Lý Hạo Nhiên chăm xé không được cưỡi tỉ, có thể đại chiến trước mắt, không có dư thừa thời gian để hắn suy nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, quyết định không do dự nữa. Liều mạng. Lý Hạo Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nâng trên đao phía trước, tất nhiên đối thủ chỉ số IQ thay đổi thấp, vậy liền lười thăm dò, chiêu chiêu yếu hại, đao đao gặp đỏ, sát người bật lộn, lấy thương đổi thương. Trong tay hắn ám kim khoát đao phản phân hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, mang theo lăng lệ sát khí, không ngừng mà chém vào tại dị quân trên thân. Dị quân mặc dù lực lượng kinh người, tốc độ cũng cực nhanh, nhưng chiêu thức lại có vẻ không có kết cấu gì, hoàn toàn là bằng vào bản năng cùng man lực tại chiến đấu. Trọng yếu đã không phải một đao chí mạng, mà là nhiều mặt công kích áp chế, phối hợp Mộ Hàn San hàn băng kiếm khí, đánh đối thủ mệt mỏi chống đỡ, chậm rãi có một chút thu hoạch. Mộ Hàn San dáng người nhẹ nhàng, bảo kiếm trong tay giống như linh xà vũ động, mỗi một lần vung vẩy đều sẽ mang theo từng đạo thấu xương hàn băng kiếm khí, đem dị quân công kích từng cái hóa giải. Hai người lại một lần nữa toàn lực đánh giết, bóng ánh bảo kiếm đâm thẳng bên địch cái trán, mà Lý Hạo Nhiên thì là từ dưới đường quét ngang công kích địch nhân sau lưng. Hai phe giáp công phía dưới, Tiểu La Lệ Lý Mai Nhi lại lần nữa thi triển thuấn di chi thuật, xuất hiện tại dị quân bà bay, muốn bắt chước làm theo, lại cho địch nhân đến quyết tâm đến. Giờ phút này dị quân chỗ cổ đã bị dao găm mở ra hai lần, mạch máu rạn nứt, vết thương sâu đủ thấy xương, nếu như lại bị đến hơn mấy lần, trận chiến đấu này liền có thể tuyên bố kết thúc. Siêu. Âm thanh xé gió tại Lý Hạo Nhiên bên tai vang lên, dị quân một cái cốt nhận quét ngang mà tới. Mắt thấy là phải cùng ám kim khoát đao đục vào. Ai ngờ dị quân phản trên mũi dao kéo, một những cốt chảo một quyền vùng tại không có chút nào phòng bị Lý Mai Nhi trên thân. Lý Mai Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, bị hung hăng đập bay đi ra, tại trên không vạch qua một đạo tốt đẹp đường vòng cung phía sau, nặng nề mà ngã trên đất, nâng lên một mảnh bụi đất. Bóng đen đứng thanh bay ra hơn 10 trượng, nhiều lần lăn lộn phía sau ngã trên mặt đất không lúc đích. Ám kim khoát đao thì trực tiếp chui vào dị quân xương chậu, tận xương một thước. Nhìn thấy Lý Mai Nhi bay ra ngoài một khắc này, Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình quay mắt. Trước mặt địch nhân vậy mà vì diệt trừ Lý Mai Nhi cái này to lớn uy hiếp, lựa chọn cùng nàng lấy thương đổi thương. Cho dù là bước lên bị cắt đứt xương đùi nguy hiểm cũng ở đây không tiếc. Ngao. Dị quân bị đau, lớn tiếng kêu rên. Đối với hai người như bị điên vung vẩy cốt chảo, đem hai người đánh lui. Ngao. Thấy hai người thối lui, dị quân khuôn mặt giữ tợn hướng về hai người phát ra gầm thét, âm thanh đem Lý Hạo Nhiên chấn đầu không rõ. Ngay sau đó hy kịch tính một màn phát sinh. Quý cấp dị quân vậy mà không chút do dự xoay người liền chạy. Không sai, hắn nhanh như chớp, chạy chương 184, chiến tranh không có thắng lợi. Chương 184, chiến tranh không có thắng lợi. Úy cấp dị quân quay người chạy trốn mấy mắt, Lý Hạo Nhiên cùng Lý Mai Nhi không hẹn mà cùng sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ trao đổi một ánh mắt, một loại không lời ăn ý tại giữa hai người chạy xuôi. Lý Hạo Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, Lý Mai Nhi vừa vận thụ trọng thương, hắn nhất định phải ưu tiên bảo đảm an toàn của nàng. Mà Lý Mai Nhi thì khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại, trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, tựa hồ còn chưa từ vừa rồi mạo hiểm chiến đấu bên trong tỉnh táo lại. Bọn họ không có vội vã truy kích, tùy ý đạo thân ảnh màu đen kia biến mất ở trong màn đêm. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đè nén xuống trong lòng quần quật cảm xúc, hắn biết, hiện tại còn không phải truy kích thời cơ tốt nhất. Hắn nghiêng tai lắng nghe, nơi xa doanh địa phương hướng mơ hồ chuyển đến rung trời tiếng hoan hô, xen lẫn sống sót sau hai nạn vui mừng cùng đối thắng lợi khát vọng. Con mắt của bọn hắn cũng không phải là chém giết quân địch thủ lĩnh, mà là vì bảo vệ doanh địa, bước bách dị quân rút lui. Bây giờ mục đích đã đạt tới, nếu là vì truy sát một cái đã trọng thương ý cấp dị quân mà để doanh địa rơi vào hiểm cảnh, được không bù mất. Lý Hạo Nhiên bước nhanh hướng đi Lý Mai Nhi, trái tim theo mỗi một bước tới gần mà nhảy lên kịch liệt. Hắn quỳ một chân trên đất, nhẹ nhàng vén lên nàng trên trán tóc rối, cẩn thận xem xét thương thế. Lý Mai Nhi sắc mặt tái nhợt, cau mày, hiển nhiên thừa nhận thống khổ to lớn. Lý Hạo Nhiên ngón tay nhẹ nhàng chạm đến nàng thụ thương bả vai, cảm nhận được một trận nhẹ nhàng run rẩy. Hắn từ càn khôn đại bên trong lấy ra một viên trong suốt long lanh huyết phách, cẩn thận từng ly từng tí đút tới Lý Mai Nhi trong miệng. Huyết phách vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước gấm chảy khắp toàn thân. Lý Mai Nhi mặt tái nhợt bên trên dần dần khôi phục một tia huyết sắc. Có tốt, chỉ là trở tay một quyền, mà còn thương tổn là bả vai cùng xương quai xanh. Nếu như vung ra đi chính là ba cái cốt nhận, cái kia tiểu La Lệ lúc này đoán chừng đã mất mạng. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm vui mừng, đồng thời cũng bị huyết phách dược hiệu khiếp sợ, một viên huyết đan năng lượng ẩn chứa, vậy mà đem một tên chưa hề tu luyện qua tiểu nữ hải từ người bình thường trực tiếp kéo đến nhất phẩm hậu kỳ cảnh giới tu luyện, thật quá biến thái. Nhìn xem Lý Mai Nhi dần dần khôi phục huyết sắc khuôn mặt nhỏ, Lý Hạo Nhiên rơi vào trầm tư, từ vừa rồi công kích tới nhìn, tiểu La Lệ thoáng hiện cũng không phải là không có nhược điểm, đối đãi ngang cấp đối thủ lúc có thể chiếm hết ưu thế, chỉ khi nào gặp phải cùng mình kém rất nhiều đối thủ, cái kia nàng liền chỉ có một lần cơ hội, nếu như không thể đắc thủ, đối phương thời khắc cảnh giác dưới tình huống, liền sẽ không dễ dàng lại có lần thứ hai thời cơ. Hiện nay nàng gặp phải vấn đề tựa hồ giống như ta, thiếu cường có lực thủ đoạn công kích, một kích không trúng, hoặc là một kích thành công lại không cách nào trọng thương đối phương, cái kia ưu thế của nàng sẽ vô hạn thu nhỏ. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy Lý Mai Nhi, đứng dậy, quay người hướng về doanh địa phương hướng nhìn lại. Hắn ánh mắt xuyên qua tầng tầng màn đêm, nhìn thấy những cái kia như là kiến hôi nôn nháo dị quân, giờ phút này chính hướng về lúc đến phương hướng tập tên tiến lên. Dị quân thật rút lui. A, Lao Thiên gia a, a, các ngươi đám này tập trung, không được chạy. Ô, a, đầu lĩnh hắn thành công. Thế Thiên Đại Thánh hắn thành công. Doanh địa trên tường rào đám binh sĩ không có gieo họ, không có vui sướng, không có truy kích. Bọn họ một mực dựa vào nghị lực phòng thủ phản kích, một mực dựa vào tín niệm mới có thể đứng lập. Chờ bên địch tối lui, các binh sĩ muốn đuổi theo ra đi tiếp tục giết địch, lại phát hiện thân thể đã mệt lạ, không đủ để chống đỡ bọn họ đứng thẳng. Khan giọng tiếng la khóc, tiếng khóc lóc, tiếng chửi rủa thành chủ điệu, sống sót sau tai nạn, chỉ còn lại một thế này cũng lau không đi thống khổ ký ức. Một vệt tà dương treo ở chân trời, tung xuống một mảnh màu da cam, tại thiên mạc chết xạ bên dưới, chiếu ra từng vòng màu vàng kim nhạt vầng sáng. Lý Hạo Nhiên dùng cánh tay đem trong ngực Lý Mai Nhi ngăn cản chặt, sợ bên cạnh trải qua dị quân quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi. Mộ Hàn San đi theo Lý Hạo Nhiên sau lưng, cứ như vậy dạo bước ở trong núi. Gặp thoáng qua dị quân dần dần tăng nhanh, lại phảng phất tránh né ôn thần đồng dạng, từ ba người bên cạnh lướt qua. Màu vàng kim nhạt vầng sáng vẩy vào trên mặt đất cực kỳ giống một con sông bến, tại trời chiều cái bóng bên dưới, sinh cùng tử trùng điệp mà qua, tử vong dòng lũ quần quần hướng tây, ba người đi ngược dòng nước, mặc dù nhỏ bé, lại có pha sóng mà đi bình tĩnh cùng kiên định. Bước qua vũng bùn huyết đục, vượt qua cháy đen dòng nhỏ, vượt qua nặng loan núi thây, leo lên tàn chi bức tường đổ. Mười dặm dòng lũ, giống như sông vong xuyên chạy quần quần đãi không chết hết sinh tuyệt vọng. Trong trượng chiến trường, chôn không hết hành thi lệ quỷ anh liệt hồn lẫn nhau kể chung ruột. Lại lần nữa đứng tại tường rào bên trên, dặn dò Mộ Hàn San mang tiểu La Lệ đi về nghỉ. Lần này, Mộ cô nương lần đầu không có cho hắn bất luận cái gì ánh mắt, chỉ là yên lặng tiếp nhận Lý Mai Nhi, hướng về doanh địa chỗ sâu đi đến. Lý Hạo Nhiên nhìn xung quanh mình, doanh địa vị trí khe núi giờ phút này đã là một mảnh núi thây biển máu tàn tạ dị thường. Thổ địa nhan sắc đã bị máu đen nhuộm đỏ, doanh địa tường rào tại núi thây đè xuống nghiêm trọng biến hình. Tốt tại đánh vào doanh địa nội bộ dị quân số lượng cũng không nhiều. Thi triều rút đi về sau, chứ lưu lại mấy ngàn bộ thi thể bên ngoài, đối với kiến trúc cơ sở cũng không có cái gì tổn hại. Hơn 500 người giao đấu 6 vạn dị quân, kết quả là thắng, có thể ta lại không một chút nào vui vẻ. Tựa vào đầu tường nghỉ ngơi, lông mày dần dần thư giãn, nhìn qua chân trời tà dương, Lý Hạo Nhiên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn dọc theo méo tổn hại tường thành lỗ châu mai chậm rãi dạo bước, ánh mắt đảo qua phía dưới nhìn thấy mà giật mình trên trường, cuối cùng lưu lại tại cách đó không xa một vị ngồi dựa vào chân tường ngủ say binh sĩ trên thân. Binh sĩ khôi giáp tàn tạ không chịu nổi, dính đầy vết máu cùng bùn đất, lộ ra trên da hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Bộ ngực của hắn có chút chập trùng, hiển nhiên đã hề bại tới cực điểm, cho dù ở giấc mộng bên trong, lông mày của hắn ý nguyên quá chặt, tựa hồ còn tại cùng nhìn không thấy địch nhân vật lộn. Lý Hạo Nhiên trầm mặc đứng dậy, đi đến binh sĩ bên cạnh, chậm rãi cúi người, đem binh sĩ nâng lên. Ánh nắng chiều rơi tại binh sĩ mặt tái nhợt bên trên, chiếu rọi ra một mảnh bì tráng tranh hồng. Lý Hạo Nhiên khiêng binh sĩ, trầm mặc hướng về doanh địa chỗ sâu đi đến, nơi đó là lâm thời xây dựng chữa bệnh và chăm sóc doanh trướng, dùng mấy cây tráng kiện gỗ thô chống đỡ lấy tổn hại vài bạn, tại màn đêm buông xuống hoang dã bên trong lộ ra đặc biệt yếu ớt. Trên đường đi, hắn không ngừng mà gặp phải đồng dạng vẻ ngoài không chịu nổi binh sĩ, bọn họ dắt dịu nhau, đem mê man đi chiến hữu nâng lên, mang đến chữa bệnh và chăm sóc doanh trướng. Không chỉ là vì để cho bọn họ ngủ đến yên tâm, càng quan trọng hơn là muốn lẫn nhau kiểm tra thương thế, đem thụ thương binh sĩ tập trung ở cùng một chỗ, để được đến kịp thời cứu chữa. Mảnh này nguyên bản dùng cho thao luyện đất trống, bây giờ đã biến thành thương binh căn cứ, tiếng rên rỉ liên tục không ngừng, tại tĩnh mịch trong bầu trời đêm lộ ra đặc biệt chói tai. Một chút may mắn còn sống sót người bình thường, cũng tự động gia nhập vào cứu giúp thương binh trong hàng ngũ. Bọn họ phần lớn là phụ cận thôn trang thôn dân, chiến tranh bộc phát phía sau, bọn họ chạy đến doanh địa tị nạn, mắt thấy chiến tranh tàn khốc. Giờ phút này, bọn họ yên lặng là các binh sĩ lau vết thương, băng bó thương thế, vương nước đưa thuốc, dùng hành động của mình biểu đạt đối các binh sĩ cảm kích cùng tính ý trong doanh địa, tràn ngập một cỗ bi thương khó nói nên lời cùng kiềm chế, mỗi người đều đang bận rộn, lại đều trầm mặc không nói, chỉ có tiếng bước chân cùng người bị thương tiếng rên rỉ trong không khí quanh quẩn. Chiến tranh nguyên nhân gây ra khả năng là chính lệnh, khả năng là tranh chấp, cũng có thể là sinh tồn, thậm chí là cửu hận. Nhưng tại mảnh này tu la tràng bên trong, không có thắng lợi, chỉ có đối với sinh mạng coi thường, cùng đếm không hết không hoàn chỉnh thi thể. Thắng lợi có lẽ là người đứng xem thì yến, nhưng đối với tự mình tham dự trong đó mỗi người đến nói, nhưng là khó mà chạy trốn Tu La địa ngục. Chiến tranh kết thúc về sau, để lại cho tất cả mọi người chỉ có trầm mặc cùng thổn thức. Chương 185, ngày hôm qua cái kia kéo muội từ đâu? Chương 185, ngày hôm qua cái kia kéo muội từ đâu? Màn đêm buông xuống, doanh địa rơi vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có nơi xa thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng côn trùng kêu vang, càng lộ vẻ tịch liêu. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, đó là chiến tranh dấu vết lưu lại, vung đi không được. Cách ly quân bỏ bên trong, thỉnh thoảng truyền đến kiểm chế tiếng rên rỉ cùng thấp giọng tiếng khóc lóc, cùng cái này tĩnh mịch đêm tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lý Hạo Nhiên lê bước chân nặng nề, từng bước một đi trở về trạch viện của mình. Mỗi đi một bước, vẻ bại liền như là như thủy triều sông lên đầu, nhưng hắn không dám dừng lại bên dưới, bởi vì hắn biết, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm. Cuối cùng, tại luồng thứ nhất ánh nắng ban mai rơi vãi đại địa thời điểm, Lý Hạo Nhiên về tới trạch viện của mình. Hắn đẩy ra cửa sân, một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt, để hắn tinh thần vì đó rung một cái. Viện tử bên trong trồng đầy các loại hoa cỏ, lúc này chính vào thời kỳ nở hoa, đủ mọi màu sắc đóa hoa tranh nhau mở ra, tản ra từng trận mùi thơm ngát, để cái này dãi dầu xương gió trạch viện tăng thêm một tia sinh cơ. Lý Hạo Nhiên hít vào một hơi thật dài, tính toán dùng mùi hoa này xua tan trong lòng hệ vải cùng mù mịt. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra phòng ngủ chính cửa, trong phòng tia sáng u ám, chỉ có từ màn cửa khe hở bên trong xuyên thấu vào một tia sáng, chiếu sáng gian phòng một góc. Lý Mai Nhi cùng Mộ Hàn San như cũ tại ngủ say, hô hấp của các nàng đều mà kéo dài, hiển nhiên là ngủ rất say ngọt. Lý Hạo Nhiên thả nhẹ bước chân, đi đến bên giường, muốn xem xét một cái Lý Mai Nhi tình trạng cơ thể. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Lý Mai Nhi tay nhỏ, vào tay chỗ một mảnh ôn nhuận chân nhắn, phản phất tốt nhất giường chi ngọc đồng dạng. Cái này mềm dẻo xúc cảm để trong lòng hắn rung động, nhịn không được nhẹ nhàng nuốt nhẹ mấy lần. Tê, cô gái nhỏ này tỉnh về sau không những tính cách thay đổi, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu trưởng thành. Khoan hay nói, loại này dưỡng thành vui vẻ tựa hồ cũng rất mang cảm giác ca. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm nghĩ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy có cái gì không đúng. Cái này xúc cảm, tựa hồ quá mức chân mềm một chút, mà còn, tay này xương cốt, cũng tựa hồ so Lý Mai Nhi muốn tinh tế một chút. Một loại dự cảm không tốt xông lên đầu, Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, theo cái tay kia nhìn lên. Cánh tay thon dài trắng nõn, không có một tia tì vết, chỗ cổ tay mang theo một cái màu bạc vòng tay, tại u ám tia sáng bên dưới tản ra băng lãnh quang mang. Lý Hạo Nhiên con người bỗng nhiên co rụt lại, trái tim phảng phất bị người xít sao nắm lấy đồng dạng, hô hấp cũng biến thành dồn đập lên. Hắn ánh mắt tiếp tục hướng bên trên, nhìn thấy cái kia đoạn trắng nõn như ngọc cái cổ, tinh xảo xương quai xanh, cùng với tấm kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt. Đó là một tấm khuynh quốc khuynh thành dung nhan, ngũ quan tinh xảo đến giống như tỉ mỉ tạo hình đồng dạng, da thịt trắng như tuyết, thổi qua liền phá, một đôi đen nhánh như mực con mắt, lúc này đang lặng lặng nhìn chăm chú lên chính mình, trong mắt không có một tia nhiệt độ, chỉ có băng lãnh cùng hờ hững. Lý Hạo Nhiên nháy mắt ngốc tại chỗ, đại nào chết máy, hai ngày này quả thật có chút mệt mỏi, có thể không hề đến mức đạt tới sinh ra ảo giác trình độ. Ta có phải là bị bệnh hay không? Một loại tên là tư đức ngươi ma hội chứng bệnh. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên lắc đầu, phản phất muốn đem cái này hoang đường ý nghĩ vung ra trong đầu. Hắn vô ý thức đưa tay sờ sờ trán của mình, cũng không có cảm giác được phát sốt, nhưng trong lòng cô kia khác thường chờ mong cảm giác lại vung đi không được. Vì cái gì vừa rồi ta vậy mà tại chờ mong mộ đại tiểu thư nục mạ cùng lăng đục? Hắn dùng sức nháy máy mắt, tính toán thấy rõ cảnh tượng trước mắt, xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ. Mộ Hàn San vẫn như cũng là một thân trang phục, tư thế hiên ngang đứng tại bên giường, chỉ là cặp kia trong con ngươi lạnh như băng tựa hồ nhiều hơn mấy phần trêu tức tiêu ý, chẳng lẽ là mình hoa mắt? Nhưng nếu như không phải ta bệnh, đó chính là nàng bệnh. Lý Hạo Nhiên ánh mắt tại Mộ Hàn San trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, tính toán tìm ra nàng sinh bệnh dấu hiệu. Nàng làm sao có thể dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta? Chẳng lẽ là bị dị khuẩn vi rút ăn mòn, cháy hỏng não? Thật sự nếu không buông tay, ta liền đem tay chó của ngươi tính cả đầu chó cùng một chỗ tháo xuống. Mộ Hàn San âm thanh lạnh lùng như cũ, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiền ngẫm. Nàng có chút nhíu mày, nhìn xem Lý Hạo Nhiên ánh mắt giống như là tại nhìn một cái thú vị đồ chơi. Nghe được câu này, Lý Hạo Nhiên chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại toàn thân run lên. Một cô khác thường cảm giác hưng phấn từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. A, hợp khẩu vị, chính là cảm giác này. Hắn bỗng nhiên rút về tay, trên mặt hiện ra si hán nụ cười, còn giả bộ tại bên hông cọ sát, phảng phất tại lau cái gì chân quý đồ vật. Mộ Hàn San thấy thế, nhịn không được liếc mắt, người này thật sự là không cứu nổi. Lúc này, Lý Mai Nhi xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, từ trên giường ngồi dậy. Nàng một đầu tóc dài đen nhánh có chút lộn xộn, một cái ngốc mao tinh lịch bệnh lên tại đỉnh đầu, càng lộ ra nàng xinh xắn đáng yêu. Nàng cặp kia như ngọc thạch trong suốt con mắt, xuyên thấu qua xốc xếch sợi tóc, mang theo một tia mới tỉnh mê man, nhìn về phía Lý Hạo Nhiên. Cảm giác được Lý Hạo Nhiên ánh mắt, Lý Mai Nhi khuôn mặt nhỏ nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, tay nàng bận rộn chân loạn từ trên giường bò dậy, trốn đến cuối giường, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng, xích sao nắm lấy Lý Hạo Nhiên góc áo, tìm kiếm cảm giác an toàn. Đây là tình huống như thế nào? Ngày hôm qua cái kia coi trời bằng vùng không ai bị nổi bội từ đâu? Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt bức tranh này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn thực tế không cách nào đem trước mắt cái này thẹn thùng nhưng người tiểu La Lệ cùng ngày hôm qua cái kia cao ngạo lạnh lùng tiểu nữ vương liên hệ với nhau. Mặc dù trong lòng nổ nước bọt không ngừng, nhưng Lý Hạo Nhiên vẫn là đè nén xuống mình muốn nổ nước bọt dục vọng, trên mặt gạt ra một tia nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng sờ lên Lý Mai Nhi cái đầu nhỏ, ôn nhu nói: "Ân, à, cái kia, ta là tới gọi ngươi bọn họ ăn điểm tâm, tất nhiên thân thể đều không có gì đáng ngại, vậy liền cùng đi ra ăn cơm đi." Gặp Mộ Hàn San cùng Lý Mai Nhi cũng không có động tĩnh, Lý Hạo Nhiên tức thời thối lui ra khỏi gian phòng. Trên bàn ăn, Lâm Phong một nhà ba người đã an tĩnh ngồi ở chỗ đó, chờ đợi bọn họ. Lâm Phong cùng thê tử thấp giọng nói cái gì, mà bọn họ nữ nhi Lâm Lan thì khéo léo ngồi ở một bên, cúi đầu, yên lặng gặm trong tay màn đầu, không tại giống thường ngày như thế nhao nhao nháo muốn ăn trứng gà. Lại một lần nữa kiến thức đến tận thế tàn nhẫn, liền không trải qua thế sự hài đồng cũng bị lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Nếu như nói Tào Huyện bị dị quân công chiếm lúc, Lâm Lan chỉ có 3 tuổi có lẽ không hề nhớ tới chi tiết, đối với tận thế chỉ có trí nhớ mơ hồ, chỉ coi là quanh mình sinh hoạt phát sinh thay đổi. Mà lần này thì là đem một cái còn nhỏ ngây thơ linh hồn đặt đại cao, để nàng kiến thức cái gì là tu la địa ngục nhân gian bí thảm. Cho dù mẫu thân dùng thân thể là hài tử che kín gió tanh mưa máu, tại các nàng bên thai ôn nhu che chở, cũng vô pháp che đậy cái kia từng tiếng gào thét thảm thiết, thống khổ rên rỉ. Thế giới của trẻ con xem qua rất quá yếu, nhận lấy chiến tranh xâm nhiễm, đem các nàng trong mắt kia sáng lao đi. Chương 186, thương vong thống kê. Chương 186, thương vong thống kê. Lý Hạo Nhiên không nói gì, hắn cầm lấy trên bàn để đó một cái trứng luộc nước trà, đầu ngón tay tại vỏ trứng bên trên nhẹ nhàng gõ hai lần, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn lột ra vỏ trứng, đem ánh sáng trượt rồ tê in lộ ra, sau đó đưa cho ngồi đối diện hắn Lâm Lan. Lâm Lan ngọt ngào cười, nhận lấy trứng gà, lột ra phía sau ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Lý Hạo Nhiên lại cầm lấy một những trứng luộc nước trà, dùng phương pháp giống nhau lột ra, đưa cho ngồi tại bên cạnh hắn Lý Mai Nhi. Lý Mai Nhi tiếp nhận trứng gà, nhẹ nói câu: "Cảm ơn ca ca." Ngồi tại Lý Hạo Nhiên đối diện Mộ Hàn San một mực yên lặng ăn cơm, thấy cảnh này, trong tay nàng thìa dừng một chút, đỉnh trệ ở giữa không trung. Nàng có chút nhíu mày, ánh mắt tại Lý Hạo Nhiên cùng Lý Mai Nhi ở giữa dừng lại một giây, sau đó bất động thanh sắc tiếp tục ăn cơm, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh qua. Lý Hạo Nhiên chú ý tới Mộ Hàn San nhỏ xíu biểu tình biến hóa, nhưng hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Buổi sáng hôm nay đụng phải Vương lão đầu tức phụ, nói Vương lão đầu trước khi đi còn lẩm bẩm, chờ hắn chấp hành nhiệm vụ trở về, liền nhờ người từ nội thành mua chỉ đẻ trứng nhiều gà mái, về sau trong nhà liền không thiếu trứng gà ăn. Lý Hạo Nhiên trong lòng suy nghĩ, đưa tay từ trong khay kẹp lên một mảnh rau xanh, bỏ vào trong miệng. Thanh thúy rau quả tại răng ở giữa ma sát, phát ra nhỏ xíu tiếng vang, một cỗ hỗn hợp có thịt muối mùi thơm cùng mỡ heo mùi hương hương vị tại trong miệng tràn ngập ra. Đạo này xào rau xanh, vô luận là từ màu sắc vẫn là mùi thơm đến nói, đều có thể gọi là thượng thừa tác phẩm. Có thể là, không biết vì cái gì, Lý Hạo Nhiên lại cảm thấy cái này đồ ăn hương vị có chút kỳ quái, hắn nhíu mày, cẩn thận thưởng thức, muốn phân biệt ra được cỗ này mùi vị khác thường đến cùng là cái gì. Là muối thả nhiều sao? Không, muối vị vừa vặn. Là dầu nhiệt độ không đủ cao sao? Cũng không giống, rau quả nhan sắc xanh biếc, rõ ràng là trải qua nhiệt độ cao thần tốc là sao? Vậy cái này cố kỳ quái hương vị, đến cùng là cái gì đây? Lý Hạo Nhiên một cái tiếp một cái ăn, lông mày càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, phản phất cái này bản rau xanh là cái gì khó mà nhập khẩu độc dược đồng dạng. Cái này rau xanh? Lý Hạo Nhiên để đũa xuống, nhịn không được mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó một lần nữa cầm lấy đũa, kẹp lên một khối lớn rau xanh, nhét vào trong miệng, dùng sức bắt đầu nhai nuốt. Cái này rau xanh, cái gì cũng tốt, chính là thiếu điểm linh hồn. Lý Hạo Nhiên ở trong lòng yên lặng nói, hắn nhớ tới Vương lão đầu, nhớ tới cái kia luôn là cười ha hả cùng hắn nói đùa giản dị hắn tử, nhớ tới hắn trước khi đi, tự đủ câu kia đội trưởng, chờ ta trở lại. Có thể là, Vương lão đầu rốt cuộc không về được. Vương lão đầu tại trong doanh địa còn có những thân nhân sao? Lý Hạo Nhiên để đũa xuống, bưng lên trước mặt bát cháo, uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu, nhìn hướng ngồi đối diện hắn Lâm Phong, mở miệng hỏi. Có, hắn nàng dâu còn tại trong doanh địa, còn có một cái nhi tử, năm nay 14 tuổi, một tháng trước mới vừa gia nhập quân thường trực. Lâm Phong thả xuống bát đũa, nhìn xem Lý Hạo Nhiên, hồi đáp: "Hôm nay đồ ăn chính là Vương Tẩu làm a?" Lý Hạo Nhiên hỏi: "Ân, Vương Tẩu nói, Vương lão đầu trước khi đi bàn giao qua, viện phía sau gà mái hạ trứng, không thể tư tạng, muốn toàn bộ đưa cho ngài tới, nói trong phòng nữ hoa thích ăn." Lâm Phong nói, ngữ khí của hắn có chút âm u, hiển nhiên, hắn cũng đắm chìm tại Vương lão đầu hy sinh bi thương bên trong. "Ân." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Cho Vương lão đầu cứu trợ, dựa theo đội trưởng cấp bậc cấp cho, nếu như Vương Tẩu nguyện ý, cũng có thể một mực lưu tại bếp núc bàn, đại nộ cứ dựa theo Vương lão đầu phía trước tính toán. Còn có bọn họ hài tử, hỏi thăm một cái, nếu như hắn nguyện ý, có thể đặc biệt gia nhập đặc chiến đội." Lý Hạo Nhiên âm thanh rất bình tĩnh, nhưng hắn trong mắt bi thương làm thế nào cũng không che giấu được. "Là." Lâm Phong gật đầu đáp. Lý Hạo Nhiên không nói gì thêm, hắn bưng lên trước mặt bát cháo, ngửa đầu uống xuống, không có người thấy được, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt của hắn trượt xuống, nhỏ xuống tại cái kia bát đã thấy đáy bát cháo bên trong. "Tư nhân đã đi, người sống kiên cường." Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đem trong lòng bi thương kiềm chế đi xuống. Trên mặt một lần nữa hiện ra thần sắc kiên nghị. Hắn dùng sức nắm chặt lại quyền, đem bát đũa chỉnh tề để lên bàn, sau đó đẩy ra ghế đứng lên, bước bước chân trầm ổn ra khỏi phòng. Lâm Phong theo sát phía sau, hai người một trước một sau, xuyên qua huyên náo đám người, hướng về trung quân quân trướng đi đến. Trong doanh địa tràn ngập một cỗ đất khô cằn cùng huyết tinh hôn hợp mùi, khắp nơi có thể thấy được người bị thương bọn họ tiếng kêu rên, tiếng la khóc đan vào một chỗ, để Lý Hạo Nhiên trong lòng càng thêm nặng nề. Lý Hạo Nhiên bước nhanh tiến quân vào ghi chép, trong trướng kia sáng u ám, bầu không khí ngưng trọng, mấy vị đội trưởng đã đợi chờ tại nơi đó. Trên mặt của mỗi người đều mang vẻ bại cùng bị thương. Lý Hạo Nhiên ánh mắt đảo qua mọi người, nhìn thấy trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang vết thương, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đi đến bàn phía trước, châm mặt ngồi xuống, ra hiệu mọi người hồi báo tình huống. Vương Truyền Phúc hít sâu một hơi, cố gắng bình phục thanh âm run rẩy, bắt đầu hồi báo người sống sót tình huống thương vong, trước khi chiến đấu trong doanh địa người sống sót nguyên bản nhân số, Nam Ninh 386 người, Nữ Quyến 192 người. Vừa vặn làm kỹ càng thống kê, hiện có người sống sót nhân số, Nam Ninh 188 người, Nữ Quyến 128 người. Nói đến đây, Vương Truyền Phúc âm thanh nghẹn nào, hắn túi đầu xuống, dùng mu bàn tay lau chùi khóe mắt. Lâm Phong Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục hồi báo. Lâm Phong hít sâu một hơi, ngữ khí đau xót nói, quân đội nhân viên thương vong thảm trọng, tử thương hơn phân nửa. Đặc chiến đội vốn có nhân số 56 người, hiện có sống sót 38 người, trọng thương 6 người, còn lại chết trận. Quân thường trực vốn có nhân số 123 người, hiện có sống sót 49 người, vết thương nhẹ 5 người, còn lại toàn bộ chết trận. Lâm Phong muốn nói ra một con số, Lý Hạo Nhiên tâm liền phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, lông mày xít sao khóa cùng một chỗ. Sau đó, Tào Nghị, Vương Truyền Phúc, Lưu An, Tào Trang, Lưu trưởng quỹ mấy người cũng phân biệt hồi báo riêng phần mình phụ trách sinh sản, nhân viên, công tác các loại tình huống. Nghe đến chết trận phần lớn là binh sĩ cùng phòng giữ nhân viên, đối khôi phục sinh sản ảnh hưởng không lớn lúc, Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng không có mảy may nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm nặng nề. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra từng trương khuôn mặt quen thuộc, những cái kia đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu, cùng một chỗ vui cười, cùng một chỗ rơi lệ các huynh đệ, bây giờ đều đã âm dương lưỡng cách. Lý Hạo Nhiên hít vào một hơi thật dài, cố gắng khống chế chính mình cảm xúc, hắn mở to mắt, ánh mắt kiên định đảo qua mọi người, trầm giọng nói, "Các vị, ta biết đại gia hiện tại cũng rất khó chịu, thế nhưng chúng ta không thể bị bi thương đánh, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chúng ta phải tỉnh lại, xây dựng lại gia viên." Lý Hạo Nhiên lời nói âm vang có lực, phảng phất một liều cường tâm châm, để mọi người một lần nữa dấy lên hy vọng. "Lý đội trưởng nói đúng, chúng ta không thể từ bỏ. Chúng ta muốn vì huynh đệ đã chết bọn họ báo thù. Chúng ta muốn xây dựng lại gia viên." Mọi người nhộn nhịp mở miệng, ngữ khí kiên định. Lý Hạo Nhiên gật gật đầu, đứng dậy, đi đến bản đồ phía trước, chỉ vào trên bản đồ một chỗ vị trí, trầm giọng nói, "Tiếp xuống, chúng ta muốn." Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lưu trưởng quý đánh gãy. "Một ngày thời gian, chỉ có một ngày thời gian, ta tân tân khổ khổ lôi kéo ra đội ngũ, cứ như vậy bị đánh không có." Lưu trưởng quý âm thanh khàn giọng, tràn đầy đau buồn cùng bất lực. Các binh sĩ từng cái anh dũng không chút nào sợ chiến, đến chết không có người nào lùi bước, thật đại trượng phu ngươi. Lưu trưởng quý nói xong, nước mắt tuôn đầy mặt, hắn hai tay run run, muốn đi lau sạch nước mắt, làm thế nào cũng lau không sạch sẽ. Lý Hạo Nhiên thì là trầm mặt thật lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, phun ra một cái trong lòng trọc khí, sắc mặt nghiêm túc đối với mọi người nói: "Chương 187, xây dựng lại. Chương 187, xây dựng lại." Lý Hạo Nhiên đứng tại trước mặt mọi người, ánh mắt đảo qua từng trương dãi dầu xương gió gương mặt. Tại phía sau hắn là trải qua chiến hỏa tẩy lễ doanh địa. Cháy đen tường đổ nói chiến đấu mãnh liệt, không khí bên trong tràn ngập khói thuốc súng cùng máu tanh mùi, khiến người buồn nôn. Nơi xa, Phượng Khê Sơn Mi Nga đứng vững, trên đỉnh núi, lờ mờ có thể thấy được mấy cái con nó xoay quanh, phản phất tại tưởng niệm những cái kia chết đi sinh mệnh. Đối tất cả chết trận binh sĩ cứu trợ gấp đôi cấp cho, nếu như tại thế không có thể nữ thân nhân, thì đem cái này một bộ phận lấy ra, lại lần nữa chia đều cho tất cả chết trận binh sĩ người nhà. Lý Hạo Nhiên âm thanh tại yên tĩnh trong doanh địa quanh quẩn, mỗi một chữ đều đánh tại người sống sót trong lòng. Đối với vết thương nhẹ người, toàn lực cứu chữa, cho quân công khen thưởng, tranh thủ nhanh chóng về đơn vị, vượt cấp lúc ưu tiên thu nhận hắn nhìn xem những cái kia băng bó vết thương, lại như cũ ánh mắt kiên định binh sĩ, trong lòng tràn đầy kính nghệ. Đối với người trọng thương, toàn lực cứu chữa, cho gấp đôi cứu trợ, cấp cho quân công khen thưởng, sau đó doanh địa phụ trách phụng dưỡng người bị thương cả nhà, muốn tại sinh sản cương vị ưu tiên thu nhận, cam đoan mỗi tên trọng thương binh sĩ sinh hoạt không lo. Lý Hạo Nhiên âm thanh to mà kiên định, hắn tại dùng phương thức của mình, hướng những này vì thủ hộ gia viên mà trả giá tất cả các dũng sĩ gửi lời chào. Đối tất cả sống sót binh sĩ, quân công gấp bội, đãi ngộ gấp bội, đặc chiến đội mỗi người khen thưởng 5 viên huyết phách, quân thường trực cùng phòng giữ đội mỗi người khen thưởng 3 viên huyết phách. Lý Hạo Nhiên biết rõ, trận chiến đấu này thắng lợi, không thể rời đi mỗi một vị chiến sĩ dục huyết phân chiến. Lưu An dùng bút lông tại thư tay bên trên thần tốc ghi chép Lý Hạo Nhiên truyền đạt chỉ lệnh, mỗi ghi chép một đầu, nhíu chặt lông mày liền giãn ra một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Nhiên, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Trong doanh địa chính sách vốn là đối binh sĩ cực kỳ có lợi, không những thể hiện tại phúc lợi đãi ngộ, huấn luyện, đồ ăn thức uống, trang bị, vũ khí, sinh hoạt các mặt cơ hồ là toàn bộ phương hướng chính sách nghiêng. Mà tại lần này chiến đấu bên trong, các binh sĩ cũng đem doanh địa xem như chính mình tài sản riêng, dùng sinh mệnh đi thủ hộ đi bảo vệ. Trừ cái đó ra, tại Phượng Khê Sơn đỉnh núi mở mộ anh hùng, tất cả là anh dũng giết địch binh sĩ không quản chết ở nơi nào, sau khi chết đều có thể chôn cất tại đỉnh núi. Lý Hạo Nhiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa Phượng Khê Sơn, nơi đó sẽ thành những anh hùng sau cùng nơi quy tụ. Ta Tể Thiên Đại Thánh tại cái này lập xuống lời thề, sinh cùng các minh đệ tổng phú quý, chết cũng muốn chôn cất cùng một chỗ, cùng tráng sĩ cùng ngủ, liền chôn cất tại cái này Phượng Khê Sơn bên trên. Lý Hạo Nhiên âm thanh âm vang có lực, tại giữa sơn cốc quanh quẩn, thật lâu không ngừng. Cùng các binh sĩ cùng ngủ, loại này trực nam lãng mạn, cũng chỉ có Lý Hạo Nhiên dạng này chết trực nam nghĩ ra được. Các binh sĩ không chỉ cần có chính là sinh hoạt ưu đãi, nam nhi bảy thực nhiệt huyết thân thể càng là truy tìm đại nghĩa, theo đuổi binh dự. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, cùng quân đồng táng, tháng qua thiên ngôn bản ngữ. Vương Truyền Phúc, Tào Nghị, cùng Lưu An có khả năng gặp phải. Những này chỉ lệnh một khi phát xuống, nhất định sẽ dẫn tới trong doanh nam nhi nô nước tấp nập tham quân. Kể từ hôm nay, binh sĩ không tại huấn luyện, trong doanh địa tất cả người sống sót đình chỉ làm công, đem công tác trọng tâm chuyển rời đến chiến hậu khôi phục. Lý Hạo Nhiên vẫn nhìn mọi người, hắn biết, xây dựng lại gia viên nhiệm vụ y nguyên gian khổ. Thứ nhất, đem bên trong tường rào bên ngoài tất cả thi thể rời đi đến doanh địa phía trước vành đai cách ly bên trong tiến hành đốt cháy. Vành đai cách ly không đủ dùng liền đào mới, đốt xong phía sau tiến hành điện chôn, phòng ngừa ôn dịch quyết tán. Lý Hạo Nhiên âm thanh tỉnh táo mà quả quyết, hắn tại an bài chiến hậu mỗi một hạng công tác. Thứ hai, dựa vào địa điểm cũ, đem mới phòng ngự trận địa xây dựng hoàn thành, phòng ngừa quân địch lại lần nữa đột kích. Lý Hạo Nhiên biết rõ, chỉ có thời khắc bảo trì cảnh giác, mới có thể tránh miễn bi kịch lại lần nữa phát sinh. Thứ ba, gấp rút sửa chữa tường rào, nhanh chóng hoàn thành gia cố. Lý Hạo Nhiên ánh mắt đảo qua tàn tạ tường rào, trong lòng tràn đầy hy vọng, hắn tin tưởng, tại đại gia cộng đồng cố gắng bên dưới, doanh địa nhất định sẽ thay đổi đến càng kiên cố hơn. Sẽ lấy bên trên 3 điểm sau khi hoàn thành. Tao nghĩ, ngươi phụ trách mở rộng đặc chiến đội, đem nhân số gia tăng đến 4 chi tiểu đội 10 người, nhất định phải toàn bộ hoàn thành nhất phẩm đột phá. Lý Hạo Nhiên bắt đầu phân phối nhiệm vụ, hắn biết, chỉ có không ngừng tăng lên đội ngũ sức chiến đấu, mới có thể càng tốt ứng đối tương lai khiêu chiến. Lâm Phong, ngươi phụ trách mở rộng đặc chiến đội, 20 người một tổ, đem nhân số gia tăng đến 3 tổ, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Lâm Phong, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vương Truyền Phúc, Tào Trang, hai người phụ trách lần nữa khôi phục tác phường sinh sản, nông nghiệp sinh sản, là bước kế tiếp kế hoạch dự trữ chiến lược tài nguyên. Lý Hạo Nhiên biết rõ, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, chỉ có khôi phục sinh sản mới có thể vì bước kế tiếp phát triển cung cấp bảo đảm. Lưu Toàn, mau chóng hoàn thiện quân công thống kê, vật tư phát hạ, bảo đảm tất cả kế hoạch có thứ tự thực hiện. Lý Hạo Nhiên âm thanh trầm ổn có lực, hắn tại bảo đảm mỗi một hạng kế hoạch đều có thể được đến hữu hiệu chấp hành. Còn có Lưu Trường Quý, đoạn này đặc thù thời kỳ, ta hy vọng bạn Kim Thương hội hết sức ủng hộ, toàn lực bảo đảm trong doanh địa vật tư hối đoái. Lý Hạo Nhiên nhìn hướng Lưu Trường Quý, hắn biết, bạn Kim Thương hội hỗ trợ, đối doanh địa xây dựng lại cực kỳ trọng yếu. Tuân lệnh, mọi người cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong tràn đầy lực lượng cùng lòng tin. Lý Hạo Nhiên lại là một hơi đem trong lòng sớm đã đánh tốt nghị sẵn trong đầu toàn bộ đỡ ra. Lý Hạo Nhiên vẫn nhìn trước mắt mảnh này no bụng trải qua chiến hỏa doanh địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Tương đồ nói chiến đấu tàn khốc, cháy đen thổ địa bên trên còn lưu lại cho tàn, không khí bên trong tràn ngập khói thuốc súng cùng mùi máu tươi. Hắn hít sâu một hơi, đem ánh mắt từ đằng xa cái kia sụp xuống một nửa tháp quan sát thu hồi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhất định phải tập trung lực lượng từng cái giải quyết, mới có thể mau chóng khôi phục sinh sản. Đến mức nội tâm đau đớn, những này tại tận thế bên trong sờ soạng lần mò hơn một năm những người sống sót, sớm đã thường thấy sinh ly tử biệt thây nàng cấp động. Đâm máu vết sẹo bị lần lượt để lộ, đau nhiều, tự nhiên cũng liền quen thuộc. Đám đội trưởng toàn bộ đứng dậy, hướng Lý Hạo Nhiên không người lĩnh mệnh, sau đó theo thứ tự lui ra phòng họp, đi cân đối chính mình phụ trách công tác. Đơn sơ trong phòng họp, chỉ còn lại loang lổ vách tường cùng mấy tấm chắp vá lên cái bàn, trống rỗng, tràn ngập một cố kiểm chế bầu không khí. Chỉ có Vạn Kim Thương hội Lưu trưởng Quý bị lưu lại, hắn thẳng tắp cái eo, đứng tại chỗ, chờ lấy Lý Hạo Nhiên tra hỏi. Lưu trưởng Quý, ngươi là người thông minh, chắc hẳn ta hôm nay lưu ngươi mục đích ngươi cũng biết. Lý Hạo Nhiên ngồi tại dùng tấm ván gỗ lâm thời xây dựng trên ghế ngồi, ngữ khí bình tĩnh nói. Lưu trưởng Quý hé miệng cười một tiếng, thương nhân khôn khéo để hắn có khả năng tại chính thương quân tam tuyến ở giữa xuyên tới xuyên lui, như cá gặp nước, tự nhiên là có chút bản lĩnh. Hắn không người lại thi lễ. Đại thánh tâm tư, tại hạ tự nhiên là có được một chút kiến giải vụ về, tất nhiên tại hôm nay trường hợp này lưu lại tại hạ đàm phán, nhất định cùng ta thân phận có chút quan hệ. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhếch miệng lên một vệt đường cong, trong lòng thầm nghĩ. Chương 188, Vạn Kim Thương hội Hải Tâm. Chương 188, Vạn Kim Thương hội Hải Tâm. A, lão hồ ly này, tất nhiên biết ta rảnh ngắn, vậy liền để ta thăm dò người sâu cạn. Lý Hạo Nhiên đặt chén trà trong tay xuống, ngón trỏ khẽ chọc mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Trường Quý, nghĩ từ trên mặt hắn bắt được một vẻ bối rối, nhưng mà Lưu Trường Quý mặt không đổi sắc, thản nhiên tự nhiên. Lý Hạo Nhiên khẽ miệng dương lên, thưởng thức trong tay chén trà, hướng hờ nói, ta liền thích cùng người thông minh nói chuyện, vậy ngươi nói một chút, ta có ý nghĩ gì? Lưu Trường Quý khẽ gật đầu, không chút hoang mang từ rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một phương khăn lụa, lau sạch nhẹ nhẹ một cái khóe miệng, cái này mới chậm rãi mở miệng, từ đại thánh tiến vào doanh địa phía sau, ta liền đối với đại thánh có nhiều quan tâm. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Lý Hạo Nhiên sau lưng huyết phách, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, từ ngươi trước kia đủ loại cách làm, ta có thể khẳng định, ngươi người bạn này ta xem như là giao định. Hắn tận lực tăng thêm bằng hữu hai chữ, quan sát đến Lý Hạo Nhiên phản ứng, nhưng mà Lý Hạo Nhiên nhếch miệng mỉm cười, ra hiệu hắn nói tiếp. Có thể theo thời gian chuyển rời, ngươi lật đổ chính sách tàn bạo, thương binh luyện binh, khôi phục sinh sản, đại chiến dị quân, mỗi một bước đều vượt xa khỏi ta mong muốn, đặc biệt là ngươi chế tạo viên kia huyết phách. Lưu trưởng Quý lại lần nữa nhìn hướng viên kia tản ra yêu dị tia sáng huyết phách, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào tán thưởng, càng là hiếm có chí bảo. Hắn thu hồi ánh mắt, ngữ khí thay đổi đến thâm trầm, cho nên ta cuối cùng được đến một cái kết luận, ngươi người bạn này à, ta thân phận này xác thực không giải quyết được. Hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu, không chỉ là ta không giải quyết được, cái này nho nhỏ Tào huyện, cái này Huệ Châu, cũng chứa không nổi ngươi tôn này lại phận. Lưu trưởng Quý đứng lên, đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn phương xa, ngữ khí mang theo một tia cảm khái, ta có thể dự liệu được, một ngày kia ngươi muốn rời khỏi, nhất định là ngươi đại triển hành đồ lúc. Hắn xoay người, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Hạo Nhiên, cho nên ta đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần ngươi có chỗ cần, ta nhất định nghiêng tất cả cùng ngươi kết thiện duyên, chắc hẳn bạn Kim Thương hội tiểu gì cũng sẽ cũng nhất định nguyện ý tất nhiên dốc hết toàn lực chúc ngươi bay cao. Lưu trưởng Quý đi đến Lý Hạo Nhiên trước mặt, nhẹ giọng nói, tại thương nói thường, từ xưa quan chính hòa hài mới có thể tài nguyên còn tiến, mà ngươi thất hắc mã này còn chưa khởi thế, lại có thể tại như vậy tuyệt địa lộ rõ tướng soái phong thái, như thế thượng giai đầu tư cơ hội, ta Lưu Mộ sao có thể bỏ lỡ. Lý Hạo Nhiên khẽ miệng co giật một cái này Lưu trưởng quỹ thật là một cái lao hồ ly, mấy câu nói giọt nước không lọt, đã biểu đạt đối với chính mình thưởng thức và hỗ trợ, lại ám hiệu chính mình tương lai tiềm lực phát triển, để chính mình không tiện cự tuyệt hắn hảo ý. Trong lòng hắn âm thầm một cười, chỉ là muốn nhìn xem hắn lao hồ ly này có hay không thành ý, không nghĩ tới lại chờ đến một đợt giáng cầu vồng. Bữa này định nói, mặc dù buồn nôn, nhưng Lý Hạo Nhiên không thể không thừa nhận, lao hồ ly này lời nói đến trong lòng của hắn còn rất thoải mái. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng tăng hắn một cái, che giấu đi khỏe miệng tiểu ý, nói, cho nên người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu là tại hạ không có đoán sai, đại thánh vừa vận chuyển lại đạt chỉ lệnh đều đang vì hai chuyện làm chuẩn bị, một là chiếm lĩnh Tào huyện báo thù rửa hận, hai là hướng quanh mình huyện thành mở rộng, gia tăng thế lực lãnh địa. Hắn dừng một chút, ngữ khí thay đổi đến tự tin, chuyện thứ nhất, Lưu Mộ ổn thỏa dốc hết toàn lực, giúp đại thánh bình định Tào huyện. Chuyện thứ hai, ta có thể giúp đỡ chỉ có mượn nhờ thương hội con đường, giúp ngươi tìm kiếm phụ cận huyện thị có thể tồn tại thế lực cùng vị trí chỗ ở. Lý Hạo Nhiên trong lòng kinh ngạc, lão hồ ly này quả nhiên thông tin linh thông, liền chính mình bước kế tiếp kế hoạch đều đoán được. Hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, duy trì lấy chấn định tự nhiên thái độ, rất có vài phần thư sinh tinh khí, lập tức mở miệng hỏi thăm, tất nhiên Lưu trưởng quý đã có đáp án, như vậy đưa ra người điều kiện a. Lưu trưởng quý khẽ mỉm cười, biết chính mình vừa rồi một phen ngôn từ thuyết phục Lý Hạo Nhiên, liền tiếp tục mở miệng nói. Lưu trưởng quý đã tính trước khẽ mỉm cười, lộ ra một cái hàm răng trắng loãng, hắn nhẹ nhàng vuốt chính mình chòm râu dê rừng, nói tiếp, đại thánh đối với chúng ta chuyên môn hội viên vận hành hình thức có chỗ không biết. Đến lúc đó, ta sẽ định ra một phần thương minh khế ước, sau đó hai tay dâng lên, đại thánh xem qua. Hắn dừng một chút, quan sát đến Lý Hạo Nhiên biểu lộ, gặp hắn không hề có ý định cự tuyệt, liền nói tiếp, từ ta xem như giao nhận người, thay ngài giao dịch dư thừa tài sản, sinh ra lợi nhuận, chúng ta chỉ án chiếu khế ước, rút ra một tả hữu phí tổn, cái này một phí tổn chủ yếu dùng cho thông thường vận doanh giữ gìn. Lưu trưởng quý nói xong, đưa ra một ngón tay qua tay một cái. Ngài có thể đơn giản hiểu thành, chúng ta tại Vạn Kim Thương hội cái này đại cương bên trong tiến hành giao dịch, mà mỗi vị hội viên cao cấp đều là độc lập thương hội cá thể, thông qua giao nhận người chế độ, mỗi vị hội viên cao cấp đều có thể cùng hưởng thụ thương hội tài nguyên. Nếu như ngài tương lai có một ngày không muốn cùng thương hội sinh ra liên quan, cũng có thể mang theo chính mình tài nguyên cùng nhân mạch, chia ra thành một số cỡ nhỏ thương hội, chúng ta Vạn Kim Thương hội sẽ không can thiệp, càng sẽ không ngăn cản. Lý Hạo Nhiên sau khi nghe xong, ánh mắt nhắm lại, sắc bén ánh mắt giống như chim ưng nhìn kỹ dưới đài Lưu trưởng quỹ, trong lòng lại giống như lật lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh, một cái, hai lần, ba lần. Đơn giản kinh doanh logic, có thể bên trong lại đã bao hàm quá nhiều tần triệu giao dịch hình thức, quả thực chính là tay không bắt sói điển hình a. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, nguyên lai Vạn Kim Thương hội bản thân liền không phải là một cái truyền thống trên ý nghĩa thương hội, mà là một cái từ đông đảo tiểu thương sẽ tạo thành khổng lồ thương minh. Đối ngoại có thể lợi dụng thương minh cường đại lực ảnh hưởng tiếp đơn hàng lớn, làm đại sự, đối nội nhưng là từng cái tiểu nhân thương hội tụ hợp thể, không chỉ có thể ngoại thương, còn có thể thúc đẩy kéo động bên trong cần đối nội giao dịch, quả thực chính là cả hai cùng có lợi điển hình. Cũng chính là nói, nếu như ta nghĩ đánh lấy Vạn Kim Thương hội tên tuổi, vậy ta chính là Vạn Kim Thương hội cổ đông, mà chính ta lại nắm giữ quyền tự chủ, cùng chính mình hệ thống, ta đối ngoại đã là mua bán song phương, đối nội giống nhau là cao cấp hộ khách. Lý Hạo Nhiên hỏi nghi vấn của mình, hắn muốn biết Lưu trưởng quỹ sẽ như thế nào đáp lại. Đại thánh lời nói thật là, ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đem thương hội vận hành phương thức hiểu thấu đáo, thật là cái kinh thương kỳ tài a. Lưu trưởng quỹ rốt cuộc gáp chế không nổi chính mình kinh ngạc, phát ra từ đáy lòng tán thưởng, bởi vì coi hắn ban đầu tiếp xúc Vạn Kim Thương hội cái này kinh doanh lý niệm lúc, có thể là dùng đại khái một tháng thời gian mới tìm hiểu thấu đáo, mà chính mình đã kinh thương hơn 20 năm, mà trước mặt cái này thanh niên, thấy thế nào cũng chỉ là năm đến được quán. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a, hắn ở trong lòng yên lặng cảm thán. Vậy thì có một cái vấn đề khác, Lý Hạo Nhiên mày kiếm vậy một cái, ngữ khí thay đổi đến sắc bén, thương hội gia đại nghiệp đại, nếu như muốn trong nuốt ta tài sản riêng, vậy ta làm như thế nào? Điểm này, đại thánh liền càng không cần lo lắng, Lưu trưởng quỹ đã sớm ngờ tới Lý Hạo Nhiên sẽ có câu hỏi như thế, hắn đã tính trước hồi đáp, chúng ta Vạn Kim Thương hội giao nhận người chế độ, tinh diệu nhất điểm ngay tại ở, tất cả có tư cách trở thành chúng ta hội viên cao cấp, toàn bộ đều là địa phương lớn giả, danh môn vọng tộc, quan to một phương, bọn họ đều là một phát chân, mảnh đại lục này đều muốn run rẩy bà run rẩy nhân vật. Hắn dừng một chút, nói tiếp, tổ bọn họ thành Vạn Kim Thương hội khổng lồ tín dự, đồng thời cũng là tín dự người giám sát, giữ gìn người, bọn họ ở giữa lẫn nhau chế hành, hợp tác nhiều mặt bày mưu đặc kế, phân thì cùng công. Cho nên tại thương hội loại này không bên dưới, người lo lắng vấn đề cá nhân, chính là không người nào dám đụng vào dây đỏ. Chương 189, người đại diện chế độ. Chương 189, người đại diện chế độ. Lưu trưởng quý vừa dứt lời, Lý Hạo Nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, thanh thủy đổ sứ tiếng va chạm trong phòng quanh quẩn. Hai tay của hắn giao nhau, mười ngón lẫn nhau giữ chặt, rơi vào trầm tư. Lưu trưởng quý lời nói tại trong đầu hắn vang vọng, giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng hắn đối tương lai thương nghiệp bản đồ tư tưởng. Hắn phảng phất nhìn thấy một tòa vàng son lộng lẫy thương hội cao ốc vụt lên từ mặt đất, thương nhân tụ tập, hàng hóa như núi, mà hắn thì là tòa này thương nghiệp đế quốc người sáng lập. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, trong lỗ mũi tràn đầy hương trà, mùi thơm này để đầu óc hắn càng thêm thanh tịnh. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười tự tin. Hắn nâng lên đôi mắt, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lưu trưởng quỹ, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng cùng một tia nghi vấn, "Diệu à, Diệu à, cái này thương minh hình thức vậy mà còn có thể chế ước lẫn nhau, nếu là có người không nói thành tín, Cái kia thương minh áp lực nội bộ nhất định so ngoại bộ càng thêm nghiêm khắc cùng khủng bố, trừ phi là chạy bản thân hủy diệt, mọi người hội viên đều sẽ vô cùng chân quý chính mình lương vũ. Nói xong, Lý Hạo Nhiên khẽ gật đầu, bày tỏ đối Lưu trưởng quỹ lúc trước mấy câu nói tán thành. Hắn dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra có tiết tấu thành khẩn âm thanh, phản phất tại đập thông hướng tài phú chi môn mật mã. Hắn lại lần nữa nhìn hướng Lưu trưởng quỹ, trong ánh mắt tràn đầy ham học hỏi khát vọng, hỏi tới, nếu như nói bạn Kim Thương hội bản thân là một cái thương minh, cái kia thương minh minh chủ lại là bị kia, lại được hưởng cái gì quyền lợi cùng đãi ngộ? Lưu trưởng quỹ thấy thế, mừng thầm trong lòng, hắn nguyên bản còn lo lắng Lý Hạo Nhiên tuổi nhỏ xúc động, khó có thể lý giải được ở trong đó ảo diệu, hiện tại xem ra, là chính mình quá lo lắng. Hắn hắng giọng một cái, ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu kỹ càng đất là Lý Hạo Nhiên giảng giải lên Vạn Kim Thương Minh tồn tại cùng với Minh Chủ Lâm Bội cựu truyền kỳ cố sự. Vạn Kim Thương hội Thương Minh, sớm nhất là do Kim Châu Lâm gia thế hệ này gia chủ Lâm Bội cựu đưa ra. Lưu trưởng quỹ âm thanh to mà giàu có tư tính, mỗi một chữ đều giống như chân châu rơi vào Lý Hạo Nhiên trong tai. Lâm Bội cựu là Lâm gia thế hệ này gia tộc bên trong năm lớn bé, từ nhỏ liền nhận đến Lâm gia lão tổ tông yêu thích, nghe nói 9 tuổi thời điểm liền đưa ra Vạn Kim Thương Minh ban đầu tư tưởng. Ngay sau đó nương theo Thương Hải ác chiến cùng gia tộc phân tranh, vị này Lâm gia lớn bé trải qua hơn 10 năm sẵn sàng ra trận cuối cùng giết ra khỏi chúng đây, thành Lâm gia tự thành sự tình đến nay kiệt xuất nhất thương nghiệp lãnh tụ. Lưu trưởng quỹ dừng một chút, nâng chén trà lên nhấp một miếng, thấm giọng một cái, tiếp tục nói, đối với Vân Hành dạng này, một cái Hồng Vũ triều xếp hạng trước 3 thương minh minh chủ, tự nhiên có thể có được người bình thường không tưởng tượng được thu hoạch. Hắn đem ly trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ, hấp dẫn Lý Hạo Nhiên chú ý, hắn nói tiếp, tại hạ kiến thức nông cạn, lại có thể đoán được, dạng này thương hội hệ thống tại cùng hoàng gia trong hợp tác nhất định có thể có không ít cơ hội cùng ích lợi, còn lại ví dụ như gia tộc hy vọng, địa phương thế lực, mạng lưới tình báo, những thu hoạch này tùy tiện đơn độc sách đi ra một cái, liền có thể để bình thường hoàng gia thế lực đỏ mắt, mà lần này Tam Châu hai đường, chúng ta cũng là dựa vào thương minh cường đại mạng lưới tình báo, mới có thể chiếm được một tia tiên cơ, tại cái này ăn người tận thế tuyệt địa sống sót. Lưu trưởng quỹ nói tính lên, cơ hồ đem hắn biết rõ tất cả tin tức toàn bộ đỡ ra, hiển thị rõ một cái thương nhân chào hàng thương phẩm kỹ năng tiên phú. Lý Hạo Nhiên tay trái tay chống đỡ cái cằm, nhẹ nhàng ngậm miệng, tay phải thì có trong hồ sơ trên đài có tiết tấu chậm rãi đánh. Lý Hạo Nhiên trong đầu vang vọng Lưu trưởng quỹ đối với Lâm gia đại tiểu thư miêu tả, nhịn không được bắt đầu đảo tưởng, cái này tiểu thư nhà họ Lâm tuổi còn trẻ liền có như thế thủ đoạn, 9 tuổi liền có thể nghĩ ra Vạn Kim Thương Minh tư tưởng, sẽ không phải cũng là giống như ta từ một cái thế giới khác xuyên qua mà đến a. Nếu là như vậy, cái kia nàng hiện tại cũng hẳn là chừng 20 niên kỷ, không biết hiện tại có hay không xuất giá. Ai, nếu có thể đi làm cái người ở rể cũng không tệ à, Cửu Nhi tỷ tỷ, tiểu đệ ta, thật không nghĩ cố gắng. Lý Hạo Nhiên một bên suy nghĩ lung tung, một bên gật gù đắc ý, khóe miệng không tự giác lộ ra si hán nụ cười. Vào giờ phút này, xa ngoài vạn dặm Kim Châu vạn cẩm thành bên ngoài, Độc U Hồ bờ một tòa to lớn khu kiến trúc xây dựa lưng vào núi, tại đỉnh núi bắt giác trông chừng trong đỉnh, một vị tuổi chừng 20 tuyệt sắc nữ tử chính nhắm mắt đả tọa. Nàng mặc một bộ màu tím nhạt lụa mỏng váy dài, đen nhánh xinh đẹp tóc dài dùng một cái bạch ngọc châm kéo lên, mấy sợi tóc đen lịch ngậm rũ xuống bên hai, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ. Bắt giác gió đỉnh cái bệ từ tốt nhất cẩm thạch xây thành, tám cái màu đỏ thắm cột gỗ chống đỡ lấy vàng son lộng lẫy đỉnh đỉnh, tầng ngoài bao trùm lấy một tầng trong suốt long lanh ngói lưu ly, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cái đỉnh tám cái góc bên dưới, cắt rủ xuống một cái dài một thước màu đỏ sợi tơ chính giữa buộc lên một viên trong suốt lưu ly châu, phần cuối thì treo một cái tinh xảo ngọc chất trung gió. Luồng gió mát thổi qua, trung gió phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, phản phất âm thanh của tự nhiên. Đỉnh bắt giác tám mặt đều treo lụa mỏng chế thành bình phong, phía trên cũng không có bất kỳ vẽ tranh trang trí, chỉ có nữ tử như ẩn như hiện bóng hình xinh đẹp, tạo thành một vài bức khiến lòng người phi hướng về hình ảnh. Vị này ngay tại nhắm mắt tính toán nữ tử, chính là Vạn Kim Thương Minh người sáng lập Lâm Bộ Cửu. Nàng giờ phút này đang tu luyện ra truyền băng tâm quyết để càng tốt khống chế tự thân cường đại tinh thần lực. Đột nhiên, Lâm Bộ Cửu cảm thấy một trận không hiểu hàn ý đánh tới, nàng không nhịn được dùng mình một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Kỳ quái, cái này lại tinh thiên, làm sao đột nhiên gió nổi lên? Lâm Bộ Cửu thấp giọng lẩm bẩm. Nàng môi son khẽ mở, thổ khí như lan, đưa tay từ bên cạnh trên bàn gỗ cầm lấy một đầu màu trắng nhung thảm, khoác ở trên vai. Nhung thảm trượt xuống, lộ ra nàng đường cong tốt đẹp cái cổ cùng nửa bên vai, càng lộ ra nàng da thịt như ngọc, thổi qua liền phá. Nàng đứng dậy, đi đến đỉnh một bên, ngắm nhìn nơi xa non sông tươi đẹp, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Tại giải Vạn Kim Thương Minh, Lý Hạo Nhiên cùng Lưu trưởng quỹ ký kết nhập hội khế ước, Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng lật qua lại giấy khế ước, cẩn thận xác nhận mỗi một cái điều khoản phía sau, mới tại hợp đồng đấy ký vào hắn tại Thiên Mạc bên trong sử dụng hư danh. Làm Lưu trưởng quỹ tiếp nhận khế ước, ánh mắt rơi vào cái kia siêu siêu vẹo vẹo Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ lúc, lông mày của hắn hơi nhíu lên, luôn luôn bình thản ung dung hắn lộ ra một tia do dự, ngón tay nhịn không được tại khế ước biên giới vừa đi vừa về bất ve. Tên dạng này ký tên thật đúng là kỳ quái. Khoe miệng của hắn rung động mấy cái, suy nghĩ một lát, chợt nhẹ gật đầu, tự lẩm bẩm, bất quá minh bên trong cũng có hội viên bởi vì thân phận mất cảm, sử dụng danh hiệu tiền lệ, dạng này hẳn không có vấn đề, nếu là có thể từ Thiên Mạc bên trong toàn thân trở ra, lại cùng tổng bộ bàn bạc. Thanh âm của hắn âm u, đan xen mấy phần nghi hoặc cùng cẩn thận. Chương 190, nguy cơ từ phía. Chương 190, nguy cơ từ phía. Lý Hạo Nhiên cuối cùng nhìn thoáng qua đang trầm tư Lưu Trường Quý, quay người bén lên nặng nề mảnh lều, cất bước đi ra ngoài. Một cỗ mùi máu tanh nồng đậm hỗn tạp khiến người buồn nôn mùi hôi thối đập vào mặt, để hắn nhịn không được nhíu mày, vô ý thức nín thở. Cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình, đổ nát thê lương nói chiến đấu mãnh liệt, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bị máu tươi nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sậm. Không khí bên trong tràn ngập khiến người hít thở không thông tuyệt vọng khí tức, đè nén để người không thở nổi. Những người sống sót top 5 top 3 phân tán tại đống xác chết ở giữa, trầm mặc dọn dẹp chiến trường. Bọn họ cúi đầu, động tác máy móc mà chết lặng, chỉ có thỉnh thoảng từ trong đống xác chết đào ra tàn tạ binh sĩ di thể lúc, mới sẽ bộc phát ra một trận kiểm chế khóc giống cùng bi thương tổn thức. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đem trong lồng ngực ngột ngạt cùng đau buồn kiểm chế đi xuống, yên lặng đi đến một vị ngay tại vận chuyển thi thể bên người lão nhân, túi người, cùng hắn cùng một chỗ đem một bộ nặng nghề thi thể dơ lên. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên gia nhập bọn họ, những người sống sót xám xịt trong mắt tựa hồ nhiều một tia hy vọng, động tác cũng không tự giác tăng nhanh mấy phần. Thanh lý núi thây công tác nhìn như đơn giản, lại nguy cơ từ phía. Tầng tầng lớp lớp thi thể bên trong, chẳng biết lúc nào sẽ đưa ra một cái cứng ngắc cốt chảo, hoặc là lộ ra một viên còn chưa chết tuyệt giữ tận đầu. Cái này để những người sống sót mỗi di động một bước đều cẩn thận, công tác hiệu suất cũng giảm mạnh. Vì mau chóng thanh lý chiến trường, tránh cho ôn dịch phát sinh, Lý Hạo Nhiên đề nghị đại gia tại thanh lý thi thể đồng thời, đem dị quân đầu chặt đi xuống, tập trung lại, dùng cho hối đoái cần thiết vật tư. Đề nghị của hắn rất nhanh được đến đại gia hưởng ứng. Từng quả khuôn mặt giữ tận dị quân đầu bị chồng chất cùng một chỗ, tỏa ra khiến người buồn nôn hôi thối. Lý Hạo Nhiên cố nén khó chịu, đem những đầu lâu này thu thập lại, rút ra trong đó chân quý dị thường huyết phách. Lần này chiến dịch, bọn họ tổng cộng tiêu diệt 433,588 chỉ dị quân, trong đó bao gồm 136 chỉ sĩ cấp dị quân cùng 2 cái dũng cấp dị quân. Dựa theo bình thường dị quân trong cơ thể 1/10 huyết phách tạo thành tỷ lệ, Lý Hạo Nhiên lần này tổng cộng thu hồi 5,160 cái bình thường huyết phách, 136 cái sĩ cấp huyết phách, cùng với 2 cái cực kỳ chân quý dũng cấp huyết phách. Căn cứ Lý Hạo Nhiên khoảng thời gian này đối huyết phách hiệu quả lập đi lặp lại thí nghiệm cùng tổng kết, hắn phát hiện đẳng cấp khác nhau huyết phách hiệu quả tỷ lệ ước chừng là 1/10, 100. Muốn đạt tới huyết khí đột phá, tấn thăng nhất phẩm huyết băng cảnh, ước chừng cần tiêu hao 10 cái bình thường huyết phách, mà muốn đột phá nhị phẩm thì cần tiêu hao 60-100 những nhau bình thường huyết phách. Đương nhiên, cụ thể dùng lượng sẽ căn cứ cá thể tố chất cùng hấp thu tỷ lệ tiến hành số lượng vừa phải ba động. Lý Hạo Nhiên nghĩ đến Lý Mai Nhi, nàng từ một người bình thường, trực tiếp dùng một viên tam phẩm trung kỳ hồn đan có thể đem hồn đan coi như là huyết phách tiến giai bản bốn, cuối cùng đem tự thân cảnh giới ổn định tại nhất phẩm đỉnh phong kỳ, trừ cái đó ra, còn thu được một loại áp đảo quy tắc bên trên thoáng hiện năng lực. Khi nhận hạ, Lý Hạo Nhiên từ Lý Mai Nhi trong miệng biết được, loại này thoáng hiện năng lực có vô cùng hà khắc sử dụng hạn chế, một là lập loè khoảng cách tại khoảng 20 trượng, mà còn nhất định phải là mắt thường có thể quan sát được hoặc là đã từng đi qua địa phương. Hai là mỗi lần lập loè thời gian cần khoảng cách nửa nén hương tà hữu, nếu không sẽ nhận đến vô cùng nghiêm trọng tinh thần xung kích, đối với nàng bây giờ đến nói, một lần tinh thần xung kích liền sẽ trực tiếp để nàng mất đi năng lực hành động. Ba là tại một trận chiến đấu kết thúc phía sau, tự thân sẽ tiến vào một đoạn suy yếu kỳ, mà đoạn thời kỳ này dài ngắn, cùng chiến đấu bên trong lập loè sử dụng tần số trực tiếp thành tỷ lệ thuận. Lý Hạo Nhiên thói quen bước cảm, trong đầu không ngừng chiếu lại Lý Mai Nhi lúc chiến đấu tình cảnh, chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại địch nhân sau lưng, trong tay lưỡi dao hàn quang lóe lên, địch nhân ứng thanh ngã xuống đất. Nhưng mà, không đợi Lý Hạo Nhiên kịp tán thưởng, Lý Mai Nhi lại ôm đầu thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Loại này cường đại năng lực phía sau, lại là như thế giá cả to lớn. Hắn nhớ tới Lý Mai Nhi miêu tả lúc chiến đấu cảm thụ, phản phất đưa thân vào một mảnh huyết vụ bên trong, bên hai tràn ngập đỉnh thai nhức óc tiếng tim đập, hết thảy trước mắt đều thay đổi đến mơ hồ không rõ, chỉ có bản năng điều khiển nàng không ngừng mà huy động vũ khí. Đợi đến ý thức hồi phục, lại phát hiện chính mình đối với chiến đấu quá trình ký ức chỉ còn lại một chút lẻ tẻ đoạn ngắn, tựa như một bộ bị người biên tập qua điện ảnh, phá thành mảnh nhỏ. Lý Hạo Nhiên lo âu thở dài, loại này trạng thái để hắn liên tưởng đến một chút bệnh tâm thần triệu chứng, nhưng cụ thể là cái gì, hắn còn cần nhiều thời gian hơn đi quan sát cùng nghiên cứu. Bỏ xuống trong lòng lo lắng, Lý Hạo Nhiên đưa mắt nhìn sang văn kiện trong tay, phía trên ghi chép lần chiến đấu này tình huống thương vong. Hắn cau mày, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, phát ra tiếng vang nặng nề. Đặc chiến đội gần như không có bị lây nhiễm, quân thường trực lại. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua trên văn kiện nhìn thấy mà giật mình chữ số. Toàn bộ Tào huyện 10 vạn nhân khẩu, cuối cùng may mắn còn sống sót, vậy mà chỉ là vài trăm người. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Chẳng lẽ nói, huyết phách không chỉ là tăng cao thực lực con đường, cũng là đối kháng chàng thai nạn này mấu chốt. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên đứng lên, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nếu thật là dạng này, vậy cái này trường hạo kiếp, có lẽ còn có thể nhìn thấy một tia hy vọng ánh dạng đông. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu chỉnh lý hiện có manh mối. Huyết phách, vì miễn dịch. Hắn đem những từ mấu chốt này trong đầu lặp đi lặp lại tổ hợp, tính toán từ trong tìm tới càng có nhiều giá trị tin tức. Loại này tỷ lệ mới thật sự là sóng lớn đại cát, vạn bên trong lấy một đạo thải pháp tắc. Lý Hạo Nhiên nhìn xem trong tay số liệu bảng báo cáo, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Phần này bảng báo cáo là hắn căn cứ huyết phách cùng hồn đan hiệu quả, kết hợp thiên mạch bên trong virus truyền bá tình huống, cùng với cải tiến phía sau phương pháp tu luyện sửa sang lại. Nhìn xem phía trên rậm rạp chẳng chịt chữ số cùng biểu đồ, hắn phảng phất nhìn thấy tương lai quân đội đẳng cấp rõ ràng, binh sĩ thực lực mạnh mẽ cảnh tượng. 3 ngày thời gian, trong doanh địa một mực đang tiến hành khẩn trương thanh lý cùng xây dựng lại công tác. Dị quân thi thể tản ra khiến người buồn nôn hôi thối, nhưng các binh sĩ vẫn là nhẫn nhịn khó chịu, đưa bọn họ toàn bộ đốt cháy bụi lấp, phòng ngừa hai lần ô nhiễm. Tường thành lỗ hổng cũng bị tạm thời chắn, mặc dù đơn sơ, nhưng ít ra cung cấp một tầng trên tâm lý cảm giác an toàn. Lửa giết trận địa cũng khôi phục nguyên trạng, chờ đợi lần tiếp theo chiến đấu đến. Nhìn xem tất cả những thứ này, Lý Hạo Nhiên trong lòng tràn đầy hy vọng, tin tưởng không bao lâu, trong doanh địa đánh mất quân dụng tiếp tế cùng nguyên khí liền sẽ bị tu bổ xong xuôi. Lý Hạo Nhiên vuốt vuốt khuôn mặt, chậm rãi phun ra trong lòng một ngụm trọc khí, trải qua trận này, doanh địa tuy nói nguyên khí đại thương, có thể trải qua núi thây biển máu thanh tẩy, cũng coi là thiên nhiên sàng chọn người sống sót chất lượng. T, cuối cùng có chút trong tưởng tượng doanh địa bộ dạng.